Chương 638, múa kiếm chương 638, múa kiếm Đường lão khẽ mỉm cười nói, đương nhiên, bất quá hy vọng ngươi có thể chống nổi chén thứ hai, không cần giống tiểu cô nương này như vậy một chén liền ngã, như thế coi như bị trời khăm rồi à. Thanh Liên bị nói đến cũng không khỏi sắc mặt hơi đỏ lên, mặc dù trước khi tới đây nàng đã làm nhất định chuẩn bị, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể chọi cứng từng chiếm được chén rượu thứ nhất, chén thứ hai nhưng cũng là vô lực chống đỡ. Loại rượu này nhìn như bình thường, tựa hồ cùng phổ thông liệt tiểu không có gì khác biệt, nhưng chỉ có bản thân trải nghiệm qua loại này liệt tiểu vào cổ họng cảm giác người mới sẽ minh bạch được, loại rượu này vào cổ họng đằng sau hoàn toàn chính là một chủng loại giống như một đám lửa hừng hực một dạng cảm giác, mà lại ngọn lửa này không đơn thuần là trực tiếp tại yết hầu cùng trong bụng tiêu đốt, càng giống là một loại tạc đạn nhỏ trực tiếp tại thể nội bắn ra mà mở, loại lực trùng kích kia cùng tính hủy diệt cảm giác thống khổ, thật sự là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Vừa rồi Thanh Liên cho dù lấy Thanh Minh gia tộc bí pháp che lại cổ họng của mình cùng dạ dày, đồng thời trước đó còn phục dụng đại lượng kháng cồn dược vật cùng thoát mẫn dược vật, đồng thời còn có một ít khiến cho chính mình thần kinh cồn cảm giác dược vật, nhưng cho dù là như vậy, đau đớn kịch liệt vẫn như cũng là điên cuồng đánh tới, nàng cuối cùng cũng chỉ có thể kháng từng chiếm được một chén mà thôi. Thanh Liên không khỏi đem ánh mắt đặt ở Giang Nguyên trên thân, có chút hiếu kỳ mà nhìn xem hắn, không biết Giang Nguyên có thể khiêng đến thứ mấy chén. Nếu quả như thật là như là Đường lão lời nói, như vậy Giang Nguyên chắc hẳn trên người có chỗ cực kỳ bất phàm, hẳn là có thể đủ khiêng từng chiếm được hai chén trở lên đi. Như vậy ta lại bắt đầu, nếu như ta đưa ngươi tư nhân chân tàng uống cạn sạch, như vậy ngươi cũng đừng đau lòng. Giang Nguyên mỉm cười, giơ lên một chén vừa rồi Thanh Liên đã uống loại kia rượu. Ha ha ha. Đường lão xem thường địa đại cười vài tiếng. Ngươi nếu có thể uống nói, cứ việc mở rộng uống, bởi vì cái gọi là thiền kim dễ kiếm chi kỷ khó cầu, nếu quả thật có thể gặp được một cái như thế có thể uống tiểu tiên mà, giả như vậy thất phu mấy chén rượu ngon lại coi là cái gì. Tại Đường lão trong tầm mắt, kỳ thật sớm tại Giang Nguyên trước khi tới đây, hắn cũng đã lòng có cảm giác, lợi dụng tử vi đấu số đại khái đo lường tính toán ra hôm nay sẽ có một vị mệnh cách cực kỳ người đặc thù tới tìm hắn tình huống. Tử vi đấu đếm được đầu nguồn đã không thể khảo chứng, căn cứ đã biết lịch sử đến xem, phỏng đoán cẩn thận có mấy ngàn năm lịch sử. Tử vi đấu đếm được năng lực không thể nghi ngờ, từng trải qua sử thượng có nhiều người tài ba dị sĩ nương tựa theo nó suy tính ra không ít thiên cổ huyền cơ, mà Đường lão lại là đương đại thạc quả cận tồn mấy vị di lão một trong, tử vi đấu số đã đại thành. Bởi vậy Giang Nguyên xuất hiện đằng sau, Đường lão vẹn vẹn chỉ là nhìn liếc qua một chút, liền có chút chắc chắn người này hẳn là Giang Nguyên. Nương tựa theo tử vi đấu đếm được cao thâm tạo nghệ, Đường lão trực giác nhạy cảm không gì sánh được, có tự tin quả quyết sẽ không ra sai. Giang Nguyên quanh thân quanh quẩn lấy một tầng như có như không thế, tại tầm thường trong mắt người có lẽ không có chỗ đặc biệt nào, nhưng ở mắt sáng như lúc Đường lão đáy mắt, lại có thể phát giác được cỗ thế này chỗ đặc thủ. Phản người, đạo chi động. Giang Nguyên thế cũng không trương dương, càng không nóng nảy cùng bạo liệt, mà là đến nội liễm vô hình cảnh giới, hiện nhiên là có cực kỳ cường hãn nội tình ở trên người. Câu chuyện về mệnh cách, hạch tâm liền tại một cốt như có như không thế bên trên. Rất nhiều hình người cho sinh động như thật hóa tác, dùng thần vẽ, thần tác để hình dung như mỹ dễ nghe êm tai tới cực điểm tiếng ca, dùng thần khúc để hình dung, cái gọi là thần, chỉ nhưng thật ra là một cỗ thần vận, kỳ thật cũng chính là một cỗ thế. Loại này thế cùng thần vận, xa xa không chỉ tại âm nhạc cùng họa tác trên có, kỳ thật tại mấy nhân kiệt địa linh địa phương, rất nhiều trên thân thể người đều có, chẳng qua là lớn nhỏ khác nhau thôi. Chỉ bất quá không có tu tập tướng thuật người thường thường chỉ có thể thông qua đơn giản một chút tư thế, động tác chờ chút ra lông để phán đoán một người. Tỷ như người cổ đại thể công trình học, liền đã từng có đơn thuần xem tướng mà nói, vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo người lông mày, cái cằm, con mắt chờ chút thân thể đặc thù đến quan trắc một người vận thế như thế nào, nhưng thật ra là còn kém rất rất xa tử vi đấu số loại này có thể trực tiếp đo lường tính toán mệnh cách tướng thuật. Tại Đường lão tử vi đấu số suy tính bên trong, Giang Nguyên mệnh cách không cách nào bị suy tính rõ ràng, vẹn vẹn chỉ có lấy một tầng quý không thể nói bình chướng bảo vệ lấy, làm cho không người nào có thể thấy rõ mệnh cách chân tướng. Trừ phi Đường lão có thể tìm tới một chút chân quý đến cực điểm vật liệu, không tiếc lấy sinh mệnh của mình là vô liếng, bất kể bất cứ giá nào đến tiến hành suy tính, có lẽ mới có lấy một cơ hội có thể đo lường tính toán ra Giang Nguyên vận mệnh cụ thể quy tích. Bởi vậy Đường lão đưa cho Giang Nguyên cực cao đánh giá. Bất quá tại Đường lão xem ra, Giang Nguyên thông qua một chén rượu có thể đặt cơ sở, nếu như có thể thông qua hai chén rượu khảo nghiệm, đã là kỳ tài ngút trời. Về phần ba chén lời nói, hiển nhiên là thực tế không lớn. Ta những này điều chế rượu mặt ngoài là phổ thông rượu, trên thực tế xen lẫn không ít đặc thù rượu thuốc cùng quý báo dược liệu, một khi sau khi uống xong liền sẽ với thân thể người ngũ tạm tiến hành ăn mòn, chỉ có tiên thiên hoàn mỹ, thêm nữa hậu thiên cần mà đi chi người mới có thể uống vào một chén trở lên. Đường lao mắt sáng lên. Giang Nguyên mệnh cách đã như vậy là thủ, có lẽ có thể chống cự được một hai chén, nhưng ba chén trở lên nói, lại là tuyệt đối không thể. Giang Nguyên lắc lắc chén rượu trên tay của chính mình, chỉ cảm thấy trong đó rượu cùng nhân thể máu tươi không khác chút nào. Giang Nguyên nương tựa theo tám bộ công mang đến nhạy cảm cảm giác, chén rượu này bên trong thậm chí có không ít sinh mệnh linh tính bình thường cảm giác, như cùng sống lấy sinh linh tại chén rượu này bên trong bình thường. Cũng là quả nhiên là rượu ngon. Giang Nguyên cười to không chỉ, ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch. Mà Đường lao nhắc nhở thanh âm cũng truyền tới, Giang Nguyên, hôm nay kỳ thật ta sớm đã đo lường tính toán qua, ngươi có thể sẽ có một trận thái kiếp, tuyệt đối coi chừng. Giang Nguyên rượu ngon vừa mới vào bụng, chỉ cảm thấy một trận lạnh tạc thức sóng nhiệt không ngừng cuốn sạch lấy khoang miệng của mình cùng dạ dày, hắn cơ hồ kém chút nhận lầm là chính mình uống xong một viên bom hẹn giờ, mà giờ khắc này tạc đạn đột nhiên bạo phát một dạng. Như đổi lại là người bình thường lời nói, chỉ sợ vẹn vẹn là một chén rượu này vào trong bụng, lập tức liền muốn kêu cha gọi mẹ, cho dù là thực lực bản thân mạnh hơn, nếu như không có thủ đoạn đặc thù bảo vệ được khoang miệng cùng dạ dày lời nói, chỉ sợ lập tức liền muốn nghỉ cơm. May mà Giang Nguyên tám bộ công chính là có được bên ngoài tám bộ chí dương số lượng cùng bên trong tám bộ chí âm số lượng kỳ công, cái này một âm một dương ở giữa, đối với nhân thể năng lực bảo vệ là cực kỳ cường hãn. Tám bộ công cường hóa xa xa không chỉ là máu tươi, mà là nhân thể tất cả khí quan, mà trải qua tám bộ bảo huyết từng cường hóa sau màng da, gân cốt, cơ bắp đều là cực kỳ cường hãn. Giang Nguyên nắm trong tay lấy chén rượu này, trong chốc lát trừ bỏ bị nồng đậm mùi rượu làm cho có chút choáng đầu bên ngoài, cũng không có tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương, cái này cùng thanh liên thảm trạng ngược lại là hoàn toàn khác biệt. Chỉ là đường lao tiếng nói vừa dứt, ba chi mũi tên màu đen loại sách tay mang theo phá không tiếng gió của tới, mục tiêu chính là Giang Nguyên. Tiểu Nghiên cùng Diêu Văn Văn loại người bình thường này căn bản là không có cách phản ứng tới, vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy ô áp áp nhỏ một mảnh bóng dáng màu đen trực tiếp vô giết về phía Giang Nguyên, trêu đến các nàng một trận tiêu sợ hãi. Thiếu nữ mình cùng Hắc Hình sắc mặt cũng là không khỏi có chút phát lạnh, coi bọn nàng thực lực tự nhiên cảm thấy cái này ba chi mũi tên cũng không bình thường. Đây là một loại cùng loại với Giang Nguyên thống khổ hắc kiếm mũi tên, cấp trên ô ương ương có một tầng như có như không tiếng quỷ khóc sói tru, hiển nhiên là trải qua không ít oán niệm châu nguyền rủa mà thành. Một khi bất luận kẻ nào bị loại này mũi tên đánh trúng nói, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị một cỗ cực kỳ mãnh liệt oán niệm cuốn thân, cảm giác thân thể một thân suy yếu, cả người lâm vào một trận hầm hực không chịu nổi trong tuyệt cảnh. Như vậy ác độc nguyền rủa, trừ có thâm cừu đại hận người, bình thường sẽ rất ít sử dụng loại thủ đoạn này, mà lại loại thủ đoạn này cũng là cực kỳ quỷ dị, có rất ít người sẽ tập được. Mũi tên này hẳn là quỷ thủ người của gia tộc, chỉ có bọn hắn mới sẽ sử dụng như thế bị hồi lại ác độc thủ đoạn quỷ dị. Đường Lao thân hình hơi chấn động một chút, mặc dù hắn sớm đã thông qua tử vi đấu số hơi đo lường tính toán đến tình huống của hôm nay, nhưng trên mũi tên này mãnh liệt oán niệm, hay là để hắn hơi có chút giật mình. Nếu như hắn không có đoán sai, những oán niệm này chỉ sợ là cần thông qua người sống chân thực thống khổ mới có thể rèn đúc, cái này ba cây mũi tên màu đen chỉ sợ là hy sinh hàng trăm hàng ngàn nhân phương mới thiên truy bách luyện mà thành trí bảo. Nói cách khác, quỷ thủ gia tộc là bỏ hết cả tiền vốn muốn trực tiếp đánh giết Giang Nguyên. Chỉ cần Giang Nguyên bị cái này ba cây mũi tên màu đen chính diện đánh trúng nói, như vậy dù là Giang Nguyên có một thân thực lực chỉ sợ cũng khó mà phát huy, một người nếu là lâm vào chán ngán thất vọng, bùi lâu mà khóc trong trạng thái, như vậy cho dù là có siêu nhân bình thường năng lực, chỉ sợ cũng sẽ giống như là cái lọ rẹ bình thường mặc người chém giết. Thanh Liên thấy thế, một trái tim cũng không khỏi là nắm chặt, nàng rất rõ ràng những mũi tên này cường đại uy lực, nếu là Giang Nguyên quả nhiên là một cái sơ sẩy trúng chiêu, chỉ sợ bằng vào năng lực của nàng căn bản không có năng lực cứu vớt Giang Nguyên. Mà quỷ thủ người của gia tộc thời cơ xuất thủ cũng là cực kỳ coi trọng, bọn hắn cố ý nhìn chuẩn Giang Nguyên uống vào một chén liệt tiểu tiến hành khảo nghiệm, chính là thời cơ thích hợp nhất. Giang Nguyên bề bộn nhiều việc đối kháng loại này đặc thu liệt tiểu tự lực, chính là hư nhược thời cơ, bọn hắn vừa vặn thừa cơ mà vào. Cú may Thanh Liên trông thấy Giang Nguyên mặc dù một chén liệt tiểu vào bụng, nhưng lại cũng không như là chính mình bình thường có quá mức khó chịu phản ứng, ngược lại là Giang Nguyên không gì sánh được hài lòng ở rượu. Giang Nguyên nhịn không được ngẩng đầu phá lên cười, thừa dịp chính choáng tại nguyên chỗ đung đưa một trận, lấy ra thống khổ hắc kiếm bắt đầu múa lên. Giang Nguyên tay phải cầm chuôi kiếm, kiếm nhận phản chiếu lấy hắn thoáng có chút say rượu gương mặt, hơi say rượu phía dưới múa kiếm lại là không loạn chút nào, múa kiếm ở giữa, đám người chỉ cảm thấy một cỗ nhàn nhạt thế bao quanh Giang Nguyên quanh thân lưu chuyển, ba chi mũi tên màu đen cũng đang đến gần Giang Nguyên vẹn vẹn chỉ có hai tấc thời điểm, liền bị cỗ này như có như không thế cho cản trở lại, cũng không còn cách nào tổn tiến nửa phần. Giang Nguyên kiếm vũ nổi sức lực, cũng là trường âm, giết không bao giờ hết cựu nhân đầu, uống không hết rượu trong chén. Nương theo lấy hắn một tiếng này ngâm sướng, cách đó không xa truyền đến một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ, đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một cái toàn thân biến mất ở trong hắc ám nam nhân chậm rãi nổi lên thân hình. Hắn hiển nhiên là nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, cho dù là tiềm ẩn ở trong hắc ám hồi lâu cũng không có bất luận kẻ nào phát giác được hắn, mà trên tay của hắn có một khung có thể tháo rời tên nỏ, hiển nhiên vừa rồi ba chi mũi tên một trong chính là hắn phát xạ. Đám người nhìn thấy hắn đằng sau, không khỏi đều là cảm giác lạnh cả tim, loại người này tiềm phục tại âm thầm tựa như là trong đồng ruộng rắn độc mở dạng, chẳng biết lúc nào liền sẽ bắn lén an toán, nếu là mình bị để mắt tới lời nói, chỉ sợ lọt vào ám sát thời điểm, bất kỳ bảo tiêu đều khó có khả năng tránh né. Đối với bình thường xuống ống, trên thực tế khải tắc khách sạn bên trong là có đối ứng với nhau dự bị phương án, nhưng đối với loại này trải qua đặc thù xử lý tên nọ lại là không có biện pháp. Bất quá vạn hạnh chính là tên sát thủ này giờ phút này hoảng sợ bưng bít lấy lồng ngực của mình, từng đạo huyết dịch màu đen không ngừng chảy ra, hiển nhiên là đã bị trọng thương, sắp không còn sống lâu nữa. Ai ra tay? Đám người kinh ngạc không thôi. Vừa rồi bọn hắn căn bản không có nhìn thấy bất luận kẻ nào xuất thủ, chỉ có Giang Nguyên tại nguyên chỗ mua kiếm, chẳng lẽ nói Giang Nguyên có thể có được lấy ngoài trăm bước lấy lợi kiếm lấy tính mạng người ta năng lực? Ngoài trăm bước lấy tính mạng người ta, đây là thế giới cường giả bảng xếp hạng trước 10 cường giả thực lực đi. Ta từng nghe tới thế giới cường giả xếp hạng thứ 7 siêu cấp cao thủ Sâm La U Nguyệt có thể làm được điểm này, nàng là quỷ thủ gia tộc Thiên Kim, có được cực kỳ thủ đoạn đặc thủ. Có truyền ngôn cùng phong gia tộc Tùng Tuyết Phong cũng có được tương tự thủ đoạn, nhưng các nàng đều là chân chính đại cao thủ a, chẳng lẽ nói Giang Nguyên thanh danh không hiển hách, nhưng là thực tế thực lực cũng là có thể đứng hàng nhập thế giới cường giả trên bảng xếp hạng hàng đầu người. Đám người kinh nghi bất định nhìn xem sát thủ thi thể, càng là suy đoán nhau nhau, có chút nhìn không thấu Giang Nguyên thực lực. Nhưng Giang Nguyên múa kiếm vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, hoặc là nói Giang Nguyên sát lục hành trình, vẹn vẹn chỉ là bởi vì tên sát thủ thứ nhất chết, vẽ lên một cái không có ý nghĩa dấu phẩy, Giang Ngỗ người hôm nay thừa dịp trên choáng, không ngại đại khai sát giới một phen, cũng là sảng khoái. Giang Nguyên cười to không chỉ, nốt tử ở giữa hào phóng không gì sánh được. Ta giết, ta giết, ta giết giết giết. Giang Nguyên trong tay thống khổ hắc kiếm không ngừng vũ động, cách không liền bắn ra bốn phía ra mấy đạo kiếm khí. Chính là ngày đó Giang Thiếu Thiên lúc sắp chết, truyền thụ cho Giang Nguyên lục diệt 13 kiếm. Kiếm ý này lăng lệ không gì sánh được, như là mặt trời mọc đường chân trời lúc rộng lớn khí thế, trực tiếp bắn về phía trong hành lang một số người trên thần. Giang Nguyên sớm đã nương tựa theo màu xanh thảm thần linh chi nhãn, nhìn ra không ít người lý, giờ phút này tự nhiên là tình chuẩn tác địch, vô luận là bất luận cái gì đối với mình có sát ý người, chính mình tự nhiên nên gấp trăm lần hoàn trả. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Giang Nguyên trong tay vô hình kiếm khí như là thu gặt lấy sinh mệnh tử thần liêm đao, chỗ đến dương lên từng đợt máu tươi điên cuồng huy sái ở giữa không trung, lập tức toàn bộ trong hành lang dâng lên một trận cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi. Không ít đối với Giang Nguyên có mang địch ý người thậm chí còn không có biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền cảm giác mình đã cái cổ phát lạnh, ngay sau đó sinh mệnh lực chính chậm rãi trôi qua. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, tốc độ thực sự quá nhanh, mà Giang Nguyên căn bản không đợi tất cả mọi người phản ứng, lại là liên tục uống xong hai chén liệt ỉu, nhưng Giang Nguyên liệt ỉu vào bụng chẳng những không có thống khổ chút nào thân xác, ngược lại là khơi dậy một trận mãnh liệt hào hùng. Thương sinh khó khăn, thiên đạo bất công, linh nhân gia tộc vơ vét vô độ, quỷ thủ gia tộc ý thế hiếp người, ta Giang Nguyên hôm nay liền muốn giết ra một đường máu đến. Giang Nguyên điên cuồng gào thét không chỉ, nương theo lấy hắn lăng lệ lời nói, lợi kiếm trong tay lại là bỗng nhiên vung ra. Chương 639, mãnh liệt ý yêu tại chương 639, mãnh liệt ý yêu tại Khải Tát đại tiểu điểm. Giang Nguyên tới chơi đường lao sự tình, trên thực tế đã sớm bị quỷ thủ người của gia tộc thấy rõ, dù sao Giang Nguyên nhiều lần phá hư quỷ thủ gia tộc kế hoạch, đồng thời chu sát không ít quỷ thủ gia tộc đắc lực hàng tướng, nhất là lần trước Tam đại chí bảo thất bại, đây là để quỷ thủ gia tộc trong đầu rỉ máu sự kiện, bọn hắn đối với Giang Nguyên hận ý càng lên hơn một tầng lầu. Bởi vậy Giang Nguyên đã sớm bị quỷ thủ gia tộc cho một mực để mắt tới, mật thiết chú ý nó hành tung. Đường Tử Sinh cùng Đường lão quan hệ thầy trò cũng không phải là cái gì nghiêm ngặt trên ý nghĩa bí mật, Giang Nguyên cùng Đường Tử Sinh quan hệ lại đã sớm bị quỷ thủ gia tộc nắm giữ, thời khắc này Khải Tát đại tiểu điểm bên trong đã sớm bị quỷ thủ gia tộc thiết hạ trùng điệp mai phục, mục đích đúng là đem Giang Nguyên ám sát. Trước đây vì đánh giết Giang Nguyên, quỷ thủ gia tộc đã sai phái ra không ít nhân mã cùng thủ đoạn, nhưng đều là thất bại tan tác mà quay trở về, bởi vậy lần này người xuất động đều là quỷ thủ trong gia tộc tinh anh đoàn đội, đồng thời kèm theo lên 7 loại quỷ thủ gia tộc vũ khí đặc thủ, mục đích đúng là nhất định phải đem Giang Nguyên giết chết. Vừa rồi ba cây mũi tên màu đen chính là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật diện hồn tiễn, quanh năm trở lên ngàn người sống oán niệm quán chú chế tạo thành, chúng mục tiêu người đem hồn bay phách lạc, như cha mẹ chết. Lúc đầu coi là Giang Nguyên vì chống cự liệt tiểu tiểu lực, tất nhiên muốn phân tâm, đây chính là chu sát Giang Nguyên thời cơ tốt nhất. Nhưng Giang Nguyên quỷ dị mua kiếm, lại là để cái này ba chi diện hồn tiễn ngạnh sinh sinh bị ngăn cách ở giữa không trung bên trong, xảo diệu hóa giải một trận nguy cơ sinh tử. Quỷ thủ gia tộc bọn sát thủ cùng nhau im lặng, mặc dù bọn hắn biết lần này ám sát Giang Nguyên kế hoạch không có dễ dàng như vậy thành công, nhưng nhìn thấy Giang Nguyên dễ dàng như thế liền hóa giải bọn hắn sát chiêu, cũng không khỏi đến làm cho bọn hắn đấy lòng hơi chấn động một chút. Bất quá quỷ thủ gia tộc bọn sát thủ cũng không từ bỏ. Lần này tới tham dự hành động trong tinh anh đầu, có một vị cực kỳ tồn tại đặc thủ, Giang Nguyên không có khả năng thoát khỏi người này ám sát. Một cái toàn thân tắm rửa ở trong bóng tối, quanh thân lượn lờ lấy một lớp bụi khí tức màu đen người chậm rãi hiện ra thân ảnh, người này không có bất kỳ cái gì thanh âm, không có bất kỳ cái gì khí tức, thậm chí thân thể đều không có người bình thường nên có nhiệt độ, cho dù là hồng ngoại xạ tuyến bảo an công trình đều không thể thông qua nhiệt độ máy ảnh nhiệt quét hình đem nó quét hình đi ra. Đó là cái sắp xỉ tại không khí nhân vật, toàn thân khí tức cực thấp, ẩn nấp năng lực cực kỳ cường hãn, người bình thường nếu là không có thủ đoạn đặc thù, chỉ sợ căn bản là không có cách phát giác được sự tồn tại của người này. Nhưng đây chính là quanh năm suốt tháng sát thủ huấn luyện thành quả, chỉ có càng có thể ẩn nấp sát ý của mình người, mới có tư cách trở thành một tên đỉnh tiêm sát thủ. Quỷ thủ gia tộc lần này phái ra tinh nhuệ nhân mã bên trong, thực lực mạnh nhất chính là hắn. Quỷ thủ gia tộc sát thủ các tinh anh mặc dù không biết tên của hắn, nhưng bí mật gọi hắn là Tử Thần Lồn Đốn. Chỉ vì hắn ám sát đại nhân vật, sau khi chết thường thường trên thi thể sẽ xuất hiện từng đạo cực kỳ quỷ dị thi ban, những này thi ban cuối cùng đem sắp xếp tổ hợp thành làm một đóa hoa sen màu đen, người chết tử trạng cũng nương theo lấy dần dần thê thảm không gì sánh được. U Nguyệt đại tiểu thư hạ đạt tử mệnh lệnh, lần này nhất định phải giết cái này Giang Nguyên, nếu là chúng ta nhiệm vụ thất bại. Như vậy kết cục các ngươi hiểu không? Tử Thần Lồn Đốn nói mà không có biểu cảm gì đạo. Diễn hồn tiễn nếu đối với hắn vô dụng, nói rõ trên người hắn hẳn là có xiết miệng một loại chí bảo, một mực che lại hắn, bất quá không quan hệ, các ngươi thử lại lần nữa vũ khí khác. Tử Thần Lồn Đốn hời hợt mấy câu, nghe được quỷ thủ gia tộc sát thủ các tinh anh lại là đáy lòng phát lạnh. Sâm La U Nguyệt là quỷ thủ gia tộc đại tiểu thư, đứng hàng thế giới cường giả bảng xếp hạng hàng đầu cường giả đỉnh cao, thực lực sâu không lường được, lần này hạ đạt giết chết Giang Nguyên mệnh lệnh, thình lình chính là do nàng phát ra tới, hơn nữa còn là tử mệnh lệnh. Quỷ thủ gia tộc nội bộ, tử mệnh lệnh ba chữ này là chân chính trên ý nghĩa, nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, như vậy hết thảy tham dự nhiệm vụ người đều sẽ trả một cái giá thật là lớn. Mà trên thực tế giá cả to lớn, kỳ thật thường thường so tử vong còn thống khổ, chính là một loại sống không bằng chết tra tấn. Chúng ta sao không trực tiếp đồng loạt ra tay, trực tiếp giết chết Giang Nguyên, có còn nhỏ tâm cẩn thận đặt câu hỏi đạo. Ở đây đều là quỷ thủ trong gia tộc siêu cấp tinh anh, mỗi người đều là cực kỳ có kinh nghiệm sát thủ, tự nhiên minh bạch làm việc quả quyết tàn nhẫn mới là hiệu suất cao nhất xuất thủ đoạn, nhưng Tử Thần Lồn Đốn lại muốn đem 7 loại vũ khí tách ra đưa lên, đây cũng là cực kỳ sứ cho người cảm thấy không hiểu sự tình. U Nguyệt đại tiểu thư ra lệnh, nhất định phải cầm tới Giang Nguyên trái tim, nếu như 7 loại vũ khí đồng thời sử dụng, Giang Nguyên chắc chắn phấn thân phái cốt, trái tim của hắn tự nhiên cũng liền không thành hình. Tử Thần Lồn Đốn vẫn là mặt không biểu tình. Bất quá chúng ta cũng không cần thiết bắt sống đến hắn, chỉ cần sử dụng thủ đoạn không phá hư trái tim của hắn là có thể. Đông đảo sát thủ các tinh anh hai mặt nhìn nhau, thực sự có chút không hiểu ngay sau đó tình huống. Sâm La U Nguyệt đại tiểu thư, vì cái gì nhất định phải Giang Nguyên trái tim? Một người trái tim, lại có thể có cái gì tính đặc thù đâu? Tử thần lốm đốm im miệng không nói, cũng không có lựa chọn nhiều lời, mà là thúc giục nói, diệt hồn tiễn như là đã mất đi hiệu lực, ba người kia hẳn là cũng bị phản phệ mà chết, trong đại đường người cũng đã chết không ít, các ngươi mau mau xuất thủ. Sát thủ các tinh anh ngay vậy, lập tức bóp một cái mồ hôi lạnh, dưới mắt người phải chết càng ngày càng nhiều, hết lần này tới lần khác U Nguyệt đại tiểu thư còn hết lần này tới lần khác muốn Giang Nguyên hoàn chỉnh trái tim, làm không cẩn thận chính mình những người này lúc nào cũng có thể trở thành vật hy sinh. Bọn hắn ngay sau đó liền y theo lấy tử thần lốm đốm ngôn ngữ hành động, nhao nhao lấy ra còn lại 6 loại vũ khí, đem nó nhắm chuẩn Giang Nguyên. Tử thần lốm đốm âm thầm thở dài một hơi, không có lựa chọn đem chân tướng nói ra nguyên nhân, thật sự là bởi vì chân tướng quá mức tàn khốc. Đối với người bình thường mà nói, thế gian thầy tướng chính là như là phượng mao lân rắc một dạng tồn tại, người bình thường cố gắng cả đời, nếu như có thể gặp được một hai cái nổi tiếng thầy tướng đo lường tính toán một phen vận mệnh, chỉ sợ đã là tổ thượng bước lên khói xanh chuyện tốt. Nhưng đối với ẩn thế gia tộc, nhất là quỷ thủ gia tộc loại khả năng này có thủ đoạn thông huyền gia tộc mà nói, thế gian siêu nhất lưu thầy tướng kỳ thật cũng là từng có một chút tiếp xúc. Sâm La U Nguyệt làm quỷ thủ gia tộc đại tiểu thư, trên thực tế trước đây không lâu liền cùng hai vị đương đại đỉnh phong thầy tướng có một trận bí mật hội đàm. Trận này hội đàm tình huống cụ thể, tử thần lốm đốm cũng không hiểu biết, nhưng một lần tình cờ từ Sâm La U Nguyệt đôi câu vài lời bên trong cũng có thể phỏng đoán nổi một hai. Đơn giản tới nói, hai vị kia thầy tướng làm ra một cái cực kỳ đáng sợ ngôn ngữ, nếu như không cách nào cầm tới Giang Nguyên hoàn chỉnh trái tim lời nói, quỷ thủ gia tộc tất nhiên sẽ diệt tộc. Đến lúc đó, bất kỳ một cái nào cùng quỷ thủ gia tộc có liên quan người, toàn bộ đều sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Nói cách khác, nếu như trận này nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, như vậy chờ đợi bọn hắn cũng không phải cái gì trả một cái giá thật là lớn, mà là triệt triệt để diệt tộc chi hòa loạn. Chỉ là cái này làm người nghe kinh sợ, sự tình thật sự là liên lụy quá lớn, Sâm La U Nguyệt đã sớm ra lệnh, quyết không thể tiết lộ nửa phần, người vi phạm tất phải giết. Tử thân lốm đốm vì nhiệm vụ lần này, cũng là làm đủ chính mình chuẩn bị, chẳng những mang đến quỷ thủ gia tộc 7 loại vũ khí, còn có hắn liều mạng một lần chân tảng, cùng một chút mặt khác chuẩn bị. Tử thân lốm đốm thật sâu minh bạch thầy tướng đáng sợ, bởi vậy ở đây đi đối mặt đường lao trước đó, hắn tận lực lấy hy sinh chính mình 5 năm tính mệnh làm đại giới, đem khí tức của mình cho thật sâu ẩn nặc đứng lên. Loại hoa này phí hết đại giới to lớn ẩn nấp, cũng không chỉ là đơn thuần khí tức, mà bao quát mệnh cách của mình đều bị ẩn nấp xoắn cải, liền ngay cả đường lão loại này đỉnh cấp thầy tướng đều có xác suất không cách nào thăm dò đạt được chính mình tồn tại. Mục đích của hắn chính là để cho mình trở thành một lá bài tẩy, một tấm có thể tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ám sát Giang Nguyên át chủ bài. Giang Nguyên người này đến tột cùng là có loại nào bản sự, lại có thể để hai vị kia thầy tướng đạt được đánh giá cao như vậy? Tử thân lốm đốm hít sâu một hơi, kết lực bắt đầu vận chuyển lên lực lượng trong cơ thể, tùy thời chờ đợi cơ hội phát động kinh thiên nhất kích. Nếu như coi là thật như hai vị kia thầy tướng lời nói, vị thủ gia tộc sắp sẽ có diệt tộc chi họa lời nói, như vậy Giang Nguyên trái tim chúng ta nhất định phải cầm tới, nếu không chúng ta cũng sẽ tử vong. Tử thân lốm đốm có chút nheo lại hai mắt, như là một con rắn độc giống như dần dần một lần nữa ẩn vào trong âm u, tùy thời chuẩn bị đối với Giang Nguyên phát động kinh thiên nhất kích. Mà giờ khắc này Giang Nguyên cầm trong tay thống khổ hắc kiếm, hai chén liệt tiểu vào bụng, múa kiếm đến càng nước chảy mây trôi đứng lên. Trong hành lang không ít đối với nó có mang địch ý người, trực tiếp bị kiếm khí xoắn nát trái tim, liền ngay cả thi cốt đều hóa thành bụi bặm. Giang Nguyên trong mắt hiện ra lấy một mảnh xanh hầm, thần linh chi nhãn hiệu dụng sơ bộ bị mở mang ra, bởi vì cái gọi là ý niệm một hơi, người suy nghĩ luôn luôn không thể rời bỏ thời gian một hơi thở. Giang Nguyên đã có thể nương tựa theo người hô hấp đến quan sát ra khí tức, tiếp theo đánh giá ra đối phương đối với mình có phải hay không giấu trong lòng ý, trừ phi đối phương là cố ý ẩn giấu đi trong lòng mình ý, như vậy có lẽ có thể tránh né được thần linh chi nhãn dò xét, nhưng đây cơ hội là không thể nào. Ai có thể biết Giang Nguyên có được thần linh chi nhãn như vậy bug cấp bậc vũ khí, lại có thể dò xét người khí tức tiếp theo đánh giá ra ý. Thần linh chi nhãn cụ thể hiệu quả là căn cứ mỗi người thể chất cải biến mà thay đổi, đã từng thần linh chi nhãn người nắm giữ năng lực đã theo không thể khảo chứng, nhưng tuyệt không phải là Giang Nguyên loại này có thể sắp xỉ tại quan sát lòng người năng lực. Bởi vậy Giang Nguyên thần linh chi nhãn hiệu quả phát huy ra đằng sau, lập tức liền có không ít quỷ thủ gia tộc sát thủ các tinh anh trong lòng nhao nhao khiếp sợ không thôi. Cái này Giang Nguyên dựa vào cái gì có thể phân biệt ra được chúng ta chính là đến ám sát người của hắn, hẳn là trong chúng ta xuất hiện nội ứng, có người hướng về hắn mật báo, đem chúng ta toàn bộ đều cho ra bán. Đáng chết, nhất định có nội ứng. Nếu không cái này Giang Nguyên không có khả năng như vậy tinh chuẩn đem chúng ta đều cho bắt tới, chúng ta đều là làm thân phận giả không chê vào đâu được, nào có dễ dàng như vậy bị người nhìn thấu. Chặt đứt cho chuyện, chặt đứt liên hệ, hiện tại vô cùng có khả năng nội ứng đã tại chúng ta nội bộ xếp vào, mà chúng ta hết thể giao lưu tin tức đều có thể bị Giang Nguyên chặn được, hiện tại chúng ta khẩn cấp hành động. Âm mưu, thiên đại âm mưu à, cái này Giang Nguyên hẳn là chính là đón mua trong chúng ta một số người, tận lực đến dẫn xà xuất động, đem chúng ta một mẹ hút gọn. Vô cùng có khả năng thật là dạng này, bằng không hắn làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy đến đánh chết chúng ta nhiều người như vậy, nhất định có nội ứng. Khải Tát đại tiểu điếm, đại đường. Giang Nguyên kiếm khí trong tay vần quanh, không ngừng bắn nhanh mà ra, không cần vài phút công phu, thình lình tinh chuẩn đánh chúng vào không ít quỷ thủ gia tộc thân phận giả người ẩn nấp. Những người này đều là sát thủ tinh anh, cực kỳ am hiểu kiểu trang trở thành người bình thường, có thể là còn lại người của gia tộc. Thân thủ của bọn hắn vốn là cực kỳ bất phàm, xa xa không phải lúc trước Sâm La anh bọn người đủ khả năng sánh ngang, một khi để những người này bắt chuẩn thời cơ, đối với Giang Nguyên tiến hành bạo khởi đánh lén, như vậy chỉ sợ cũng ngay cả thần tiên đều khó mà ngăn cản. Đáng tiếc là Giang Nguyên lại không biết vì sao có thể tinh chuẩn bắt được những này tiểu trang ăn mặc sát thủ các tinh anh, lập tức đem bọn hắn giết trở tay không kịp. Máu tươi cuồn vũ, huyết nục văng tung tóe. Gia Nguyên trong tay thống khổ hắc kiếm điên cuồng vũ động, kiếm khí như là vắt ngang tại trong lòng tất cả mọi người một tòa núi lớn, uy lực tuyệt luân nhưng lại để cho người ta cực kỳ khó mà nắm lấy. Thường thường sát thủ các tinh anh chưa phản ứng có thời gian, liền đã đầu một nơi thân một nẻo, hóa thành Gia Nguyên dưới kiếm đá đặt chân. Tử thân lốm đốm lại mặt lộ cười lạnh, trong lòng cũng không đối với mấy cái này sát thủ các tinh anh chết đi mà cảm thấy mảy may đáng tiếc. Chỉ cần có thể để những người này tử vong, để Gia Nguyên sinh ra một chút lười biếng tâm lý, như vậy những sát thủ này các tinh anh liền làm ra tự thân giá trị. Chỉ là tử thần lốm đốm cố nhiên không thèm để ý, chung quanh người của ẩn thế gia tộc lại là cả kinh cái cầm đều muốn rớt xuống. Chỉ vì Gia Nguyên say rượu trong lúc nói cười đánh chết người, đều là trên toàn thế giới tiếng tăm lừng lẫy bọn sát thủ, bọn hắn đã từng lập xuống đến không hết công tích, được vinh dự quỷ thủ gia tộc lực lượng trung kiên. Gia Nguyên giết người kia, đó là Sâm La Diêm, hắn đã từng ám sát 7 vị thương nghiệp tinh anh, được vinh dự quỷ thủ gia tộc bao tay trắng, đây mới thực là hắc ám sát thủ a, lại bị Gia Nguyên tùy ý như vậy địa sát. Gia Nguyên vẹn vẹn chỉ là uống 2-3 chén rượu, có vẻ giống như là biến thành người khác một dạng, sát tính quá đậm. Đó là Sâm La Phong, lại là một cái đỉnh đỉnh nổi danh đại sát thủ, đã từng chết trong tay hắn dưới đáy đại tướng tối thiểu có 7 vị, trời ạ, đây là một cái cường giả chân chính, cứ như vậy bị Giang Nguyên làm thịt. Điên rồi, nhiều như vậy đại nhân mà chết, hôm nay quỷ thủ gia tộc thật bỏ hết cả tiền vốn muốn giết Giang Nguyên, nhưng không biết Giang Nguyên là thế nào đạt được nhiều như vậy đỉnh tiêm sát thủ tin tức, chẳng lẽ hắn tại quỷ thủ nội bộ gia tộc sắp xếp nội ứng à? Quỷ thủ trong gia tộc đầu có nội ứng là Giang Nguyên cung cấp tin tức. Điều đó không có khả năng. Có thể tại quỷ thủ trong gia tộc trong đó quỷ, đồng thời thu hoạch có giá trị tình báo người. Căn bản không thể nào là Giang Nguyên người, nhất định là Giang Nguyên có một chút cực kỳ thủ đoạn đặc thù. Không ít người kinh ngạc không thôi lúc, Đường Lao cũng không khỏi đối với Giang Nguyên phát ra một trận tán thưởng, nhìn về phía Giang Nguyên trong ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng tán thưởng. Tiểu gia hỏa này thực lực quả nhiên là cường hãn, vậy mà múa kiếm ở giữa, liền đem nhiều như vậy đỉnh tiêm sát thủ hóa thành vong hồn rồi kiếm, cho dù là lúc tuổi còn trẻ Giang Thiếu Tiên, chỉ sợ cũng không có mạnh mẽ như vậy thực lực đi. Đường Lao không khỏi thỏa mãn cười nói. Đồng thời Giang Nguyên ngay cả uống 3 chén liệt tửu mà không say ngất ngây, ngược lại là khơi dậy trong lồng ngực vô hạn hào hùng, bắt đầu đại khai sát giới quỷ thủ gia tộc hăng hái bộ dáng, càng làm cho Đường Lao lên một chút lòng yêu tài. Nhìn thấy như vậy nhân tài, Đường Lao giờ khắc này không khỏi động thu đồ đệ suy nghĩ, hy vọng đem chính mình một thân tướng thuật đều chuyển cho Giang Nguyên, để ngóng trông hắn có thể làm vinh dự cửa nhà, như vậy hắn cũng theo đó sinh không tiếc. Chương 640, Linh Nhân gia tộc tiểu thư chương 640, Linh Nhân gia tộc tiểu thư khai tát đại tiểu điếm, đã hóa thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Bốn chỗ đều là bay tứ tung huyết đủ, không ít phổ thông khách sạn đám khách ở lại đều dọa đến bưng kín miệng của mình, bọn hắn ngơ ngác nhìn xem Giang Nguyên tôn này ma vương, không biết đến tột cùng là từ đâu xuất hiện sát tinh. Giơ tay chém xuống ở giữa, đã tối thiểu thu hoạch được mấy chục đầu sinh mệnh, thủ đoạn tàn nhẫn đến tận đây, quả nhiên là một cái không dám để cho người trêu chọc nhân vật đáng sợ. Nhưng trừ ra những người bình thường này bên ngoài, tuyệt đại đa số người nhưng không có sợ hãi như vậy, ngược lại là giật mình chiếm cứ đại đa số. Tuyệt đại đa số người có thể vào ở Khải Tát đại tử điếm, tự nhiên cũng là tại tòa này xoáy trong thành có địa vị khá cao địa vị người. Bọn hắn đối với loại tràng diện này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là duy nhất để bọn hắn cảm thấy có chút giật mình là cái này Giang Nguyên chiến lực không khỏi cường hãn quá mức tại không hợp thói thường. Hắn lợi kiếm màu đen bên dưới chém giết người, toàn bộ đều là tiếng tăm lừng lẫy quốc tế nổi danh sát thủ. Những sát thủ này đơn độc lấy ra một cái, đều là có thể làm cho nguyên một tòa thành thị đều run rẩy không thôi nhân vật đáng sợ. Nhưng ở Giang Nguyên dưới kiếm, những sát thủ này các tinh anh cơ hồ liền cùng không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng con gà con giống như, giơ tay chém xuống ở giữa liền bị thu gạt sinh mệnh. Bọn hắn nhưng không có người bình thường lòng dạ đàn bà, tương phản. Bọn hắn cho là nhược nhục cường thực luận rừng mới là thế gian này chân lý, chỉ là Giang Nguyên ngạnh thực lực thực sự để bọn hắn cảm giác cái chán đều toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như những này đến ám sát Giang Nguyên sát thủ toàn bộ xoay đầu lại hướng bọn hắn tiến hành công kích, như vậy bọn hắn cho dù là có 10 đầu mệnh đều là không đủ xài, nghĩ đến đây, đáy lòng của những người này cũng không khỏi đến ý sợ hãi rất là dâng lên. Thư Ba Đặc làm Giang Nguyên thủ hạ, giờ phút này tự nhiên lớn tiếng nói, các vị không nên kinh hoàng, nơi này có một chút sát thủ, chủ nhân của chúng ta ngay tại quét sạch. Các vị mời tỉnh táo lại, chủ nhân của chúng ta sẽ cam đoan các vị an toàn. Không ít người nghe nói lời nói này, coi lại một chút trong tràng cơ hồ đã giết đỏ cả mắt Giang Nguyên, không miễn cho cả kinh cái cằm đều muốn rớt xuống. Giang Nguyên thống khổ hắc kiếm cơ hồ là như là một đầu hắc long, tùy ý tung hoành ở đây bên trong, cướp đoạt không biết bao nhiêu sát thủ tính mệnh. Cùng nói Giang Nguyên là một cái ngay tại quét sạch tà ác chính phái, chẳng nói Giang Nguyên giờ phút này càng giống là một cái lâm vào sát lục địa ngục trùm phản diện càng chuẩn xác một chút. Đó cũng không phải thế lực ngang nhau đối kháng, ngược lại là càng giống một thanh đồ sát, một trận chuyên môn do Giang Nguyên tới biểu diễn sát lục thị yến. Nhưng cho dù không ít người có ý nghĩ này, cũng căn bản không dám biểu đạt ra đến. Ai biết Giang Nguyên có thể hay không một cái không cao hứng, liên tiếp chính mình cũng cho làm được đâu. Hú hồ, Giang Nguyên người giết cũng đích đích xác xác đều là một chút nổi tiếng xấu sát thủ tinh anh, những sát thủ này tinh anh cho dù là chết, cũng không xúc phạm bất kỳ pháp luật. Những người bình thường này cũng chỉ đành cố nén trong lòng sợ hãi, nhìn xem Giang Nguyên như đồng nhất tôn thần chi giống như không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Bất quá thân là thần chi bản nhân Giang Nguyên, cũng không hề bất kỳ tâm lý dị dạng, hắn chỉ là uống vào nguồn gốc từ Đường Lao ba chén liệt tửu đằng sau, cảm giác đầu não đều có chút hơi say rượu, trong lồng ngực hào hùng rất là bốc lên, không nhịn được muốn làm một số chuyện. Giang Nguyên gương mặt không khỏi có chút nhiễm lên một đống đỏ ửng, Đường Lao liệt tiểu thực sự không phải bất luận cái gì phổ thông rượu có thể so bì, hắn lấy độc môn mấy chục chồng thuốc rượu phối hợp hơn 10 vị thuốc đông y triệt để kích phát trừ trong rượu tiểu hứng, cho dù Giang Nguyên có 8 bộ công loại này chuyển kỳ công pháp che lại tâm mạch, nhưng cũng không nhịn được muốn tự mình sát lục một phen, đến phát tiết đi ra đáy lòng hào tình bạc trượng. Thế gian cựu nhân đều là ứng chết bởi giới kiếm. Giang Nguyên cuồng tiếu không chỉ, trong tay thống khổ hắc kiếm liên tục chu sát thủ tinh anh, liền ngay cả dấu ở chỗ tối tử thần lốm đốm cũng không khỏi khẽ cau mày nói, hắn giết tốc độ quá nhanh, người của chúng ta không đủ tiêu hao, đến tăng tốc độ. Một tên phong gầy không gì sánh được, nhưng con mắt vừa mịn lại nhỏ sát thủ tinh anh đem một cái chùy thủ vững vàng nắm chặt tại trong tay của mình, đây là nguyên rủa chi dao găm, cũng là quỷ thủ gia tộc lần này mang tới 7 loại vũ khí một trong, chỉ cần chúng đích nhân loại trái tim lời nói, như vậy người này liền sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá đại giới cũng là cực kỳ đáng sợ, toàn bộ người sử dụng tuổi thọ đều sẽ bị hiến tế 7-8 phần 10. Tử thân lốn đốn một đoàn người đã làm tốt cá chết lưới rách chuẩn bị, tình nguyện chính mình liều mạng cái mạng này, cũng nhất định phải cầm xuống Giang Nguyên. Chỉ có cầm xuống Giang Nguyên trái tim, mới có thể tránh cho quỷ thủ gia tộc diệt tộc chi họa. Vô luận về công về tư, tử thần lốm đốm đều phải bất kể bất cứ giá nào chu sát Giang Nguyên. Chuẩn bị kỹ càng hắc ám đại kiếm coi như mồi nhử, nghệ độc bao tay làm phụ trợ, bỏ cảm thương coi như đánh lén. Tử thần lốm đốm hạ đạt mệnh lệnh. Đồng thời, hắn lặng lẽ làm thủ thế cho vừa rồi cái kia cầm trong tay nguyền rủa chi dao găm sát thủ tinh anh, người kia lập tức liền lĩnh hội tử thần lốm đốm ý đồ, đáp lại một cái minh bạch thủ thế. Giang Nguyên bên này lại là càng uống rượu vượt lên nghiện, ba chén liệt tiểu vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, hắn giơ lên một chén màu đỏ tím mánh liệt rượu vào bụng, lại ghét bỏ không đủ đã nghiền, trực tiếp lại uống vào một chén màu trắng rượu. Cái này mới miễn cưỡng qua qua nghiện rượu, Giang Nguyên sờ lên cổ họng của mình, cười lớn ở rượu. Một màn này lại là thấy một bên Đường Lao có chút trợn mắt hốt mồm, hắn nguyên lai tưởng rằng Giang Nguyên có thể uống vào ba chén đã là một người đủ khả năng làm được mức cực hạn, dù sao Giang Nguyên là mệnh cách đặc thù, cũng không phải thể chất đặc thù, cái này ba chén liệt tiểu đều là Đường Lao tư nhân lấy đặc biệt thủ pháp phối trí, cho dù là để một chút cồn miễn dịch người đến uống, chỉ sợ đều được phải ngã bên dưới không thể. Nhưng Giang Nguyên chẳng những không có bị say ngã, ngược lại là lộ ra không vừa lòng biểu lộ, lại là liên tục uống hai chén liệt tiểu vào bụng. Giang Nguyên thân hình có chút lay động, trên mặt đỏ ửng càng tăng lên, khóe miệng lại là liệt đến lớn hơn đứng lên, trong lồng ngực có một đám lửa hừng hực muốn phát tiết đi ra bình thường. Đột nhiên một thanh đại kiếm màu đen từ trong bóng ma phá xuất, đại kiếm này thể tích cực lớn, như là 5-6 người ôm lấy đại thụ giống như, lấy một loại thế không thể đỡ tình thế, trực tiếp hướng phía Giang Nguyên mặt chém xuống, nếu là người bình thường chính giữa thanh đại kiếm này, chỉ sợ là trực tiếp bị nện náo loạn. Người bình thường phản ứng đầu tiên chính là tránh né, không ngừng lợi dụng linh xảo thân vị tránh né thanh đại kiếm này công kích, nhưng Giang Nguyên thừa dịp tiểu kỳ mà, lại là căn bản không có dự định né tránh. Thậm chí liền ngay cả lấy thống khổ hắc kiếm đón đỡ hào hứng cũng không có. Giang Nguyên không tránh không né, trực tiếp tay không tấc sắt đón đỡ lên thanh này hắc ám đại kiếm. Phanh! Một đạo cực kỳ nặng nề đụng nhau tiếng vang lên, không ít người trái tim đều đống nhiên dừng lại, thế giới thời gian đều rất giống tạm dừng xuống dưới. Ngay sau đó chính là một trận kịch liệt tiếng tạch tạch, khi mọi người nhìn kỹ lại lúc, chỉ gặp thanh kia hắc ám đại kiếm trên lưới kiếm thình lình xuất hiện từng đạo giống như mạng nhện vết rách. Một thanh phá kiếm cũng nghĩ cản rỡ. Giang Nguyên cười to không chỉ, trực tiếp trong tay một trận dùng sức, hắc ám đại kiếm vậy mà như là tấm gương giống như phá toái ra. Hắn tám bộ kim cương công đã đạt đến hóa cảnh, chẳng những huyết dịch sinh ra chất biến, càng là thời thời khắc khắc ôn dưỡng lấy tự thân gân xương ra rẻ, bộ thân thể này cho dù chính diện đón đỡ hắc ám cự kiếm cũng không sợ chút nào. Tử thân lốm đốm cũng nhịn không được một trận kinh nghi nói, như quái vật thân thể. Hắc ám này đại kiếm vậy mà đều có thể bị người đục thân cho nghiền nát, thân thể này quá kinh khủng. Đường Lao trong mắt kỳ quang càng thêm nóng bỏng, nhìn xem Giang Nguyên tựa như là nhìn xem một cái bảo vật giống như, thân thể này cường độ thật là đáng sợ, lại có thể chính diện vững vàng đón đỡ lấy công kích này, còn trong lúc giơ tay nhấc chân nghiền nát đại kiếm. Hai người này cũng coi là trong chàng cực kỳ kiến thức rộng rãi người, liền ngay cả hai người này đều là một trận sợ hai thán phục, càng không nói đến những người khác, cơ hồ đều muốn đem tròng mắt cho trừng đi ra. Trong chàng nhịn không được phát ra từng đợt tiếng thán phục, loại này cường độ đục thân chỉ sợ đã không thua kém một chút nào rất nhiều thế giới cường giả bảng xếp hạng trước 10 cường giả đỉnh cao. Giang Nguyên lại là bỗng nhiên một trận lôi kéo, lập tức đem hắc ám đại kiếm người nắm giữ trực tiếp lôi đến trước người của mình, ngay sau đó, Giang Nguyên bỗng nhiên vung ra một cái hữu quyền. Thanh này hắc ám đại kiếm người nắm giữ lập tức liên đối hắc ám đại kiếm bị đánh thành một đoàn máu. Một quyền đánh nổ, Giang Nguyên điên cuồng gào thét không chỉ, hắn đã sớm thông qua thần linh chi nhãn thấy rõ đối phương sách lược, thanh này hắc ám đại kiếm bất quá là trướng nhãn pháp mà thôi. Cùng chờ đợi đối phương nổi lên, chẳng đánh đòn phủ đầu. Giang Nguyên thân hình một trận xê dịch, cấp tốc cấp đến một cái trên tay mang theo màu xanh biếc nhện bao tay bóng ma trên đầu. Người kia dọa đến vong hồn bay lên, vội vàng giơ lên chính mình màu xanh lá nhện bao tay, ý đồ đem nó bên trên kịch liệt độc tố ngăn cản được Giang Nguyên công kích. Cái này một bộ nhện độc bao tay cũng là 7 loại vũ khí một trong, nhện vốn là cực kỳ lợi hại độc vật một trong, một chút đặc chủng nhện bài tiết độc tố càng là kỳ độc không gì sánh được, mà cỗ này trên thủ sáo sớm đã bị lấy mấy ngàn chủng đã biết nhện độc tố hỗn hợp mà thành kịch độc mạng lưới bao khỏa, bất luận kẻ nào chỉ cần dính vào một chút, như vậy cơ hội chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Nguyên cuồng tiếu một tiếng, chỗ nào quản được độc không độc, trực tiếp liền lấy thống khổ hắc kiếm chém xuống, ngay cả người mang theo nhện độc bao tay trực tiếp liền một phân thành hai. Máu tươi lần nữa nhuộm đỏ vết thương, liên tục hai người mất mạng. Giang Nguyên động tác vẫn còn chưa dừng lại, lại lần nữa hướng phía nơi xa một thanh bọ cạp thương bắn nhanh mà đi. Tử thân lốm đốm sắc mặt không gì sánh được căm trầm, cái này 7 loại vũ khí tựa hồ cũng không cách nào cho Giang Nguyên tạo thành cái uy hiếp gì. Giang Nguyên nhục thân chẳng những cường hãn đến đáng sợ, liền ngay cả kiếm thuật cũng là xuất thần nhập hóa, múa kiếm ở giữa, máu tươi văng tung tóe, giết đến chính mình một phương này người dễ như trở bàn tay, căn bản không phải đối thủ của nó. Tử thân lốm đốm bỗng nhiên cắn răng một cái, hạ quyết tâm giống như lặng yên ẩn vào trong hắc ám. Giang Nguyên đại khai sát giới sự tình, rất nhanh liền chuyển vào Linh Ân gia tộc bên hai. Dù sao cả tòa xoáy thành chính là Linh Ân gia tộc sở thuộc phạm vi thế lực, Khải Tát đại tiểu điếm cũng là Linh Ân gia tộc sản nghiệp một trong, Giang Nguyên ở chỗ này cùng vị thủ gia tộc sinh ra kịch liệt xung đột, tự nhiên tránh không được Linh Ân gia tộc tham gia. Một vị thân mang màu lửa đỏ váy dài nữ nhân rất nhanh sải bước tiến nhập Khải Tát đại tiểu điếm bên trong. Nàng mới vừa tới đến, liền ra lệnh, phong tỏa nơi này hết thảy cửa ra vào, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập, nơi này là Linh Ân gia tộc sản nghiệp, những người khác không nên nghĩ muốn ở chỗ này làm loạn. Cái này hỏa hồng nữ tử váy dài mới vừa xuất hiện, chung quanh lập tức một mảnh xôn xao. Linh Ân người của gia tộc tới. Đây là Kiều tiểu thư, nàng là Linh Ân gia tộc dòng chính một trong, cũng là thụ nhất Linh Ân lão gia tử sủng ái cháu gái, địa vị của nàng cực cao. Linh Ân gia tộc lúc này xuất hiện ý vị như thế nào, các nàng là đến giúp đỡ quét sạch sát thủ à? Hay là nói đã cùng quỷ thủ gia tộc trao đổi qua, là tới bảo hộ quỷ thủ người của gia tộc. Ở đây không ít người biết chuyện đều là kinh nghi bất định, có chút đoán không ra vị này đến từ Linh Ân gia tộc tiểu thư mục đích là cái gì. Linh Ân gia tộc trên thực tế nội bộ cũng là phe phái đông đảo, từ xưa đến nay chính là nội loạn không ngừng, ai cũng làm không rõ vị này tiểu thư đối đãi Giang Nguyên thái độ là như thế nào. Nếu như tiểu thư là chán ghét quỷ thủ gia tộc một phái, như vậy dĩ nhiên chính là tới đón tiếp Giang Nguyên, đồng thời đem nó trùng điệp bảo vệ. Nhưng nếu như tiểu thư là duy trì quỷ thủ gia tộc một phái, như vậy chính là đến che chở quỷ thủ người của gia tộc, đồng thời đối với Giang Nguyên bất lợi. Thư Ba đặc tự nhiên thật sâu minh bạch điểm này, ngay sau đó liền cùng thiếu nữ mình, Hắc Hình hai người trao đổi một phen. Dù sao Thư Ba đặc đã trong lúc mơ hồ đã nhận ra, trừ ra Giang Nguyên bên ngoài, chính mình đoàn người này bên trong thực lực mạnh nhất hai người chính là các nàng. Thư Ba đặc cắn răng nói, cẩn thận chút, nếu như cái này tiểu thư đối với Giang Nguyên bất lợi, chúng ta dứt khoát trực tiếp giết nàng cái cá chết lưới rách. Linh Ân trong gia tộc kỳ thật ta cũng nhận biết một số người, có thể giúp chúng ta bãi bình sự tình hôm nay. Nhưng chúng ta một khi đã rơi vào trong tay của địch nhân, chỉ sợ ta biết những người kia cũng chưa chắc sẽ bước lên tiên đại nguy hiểm cứu chúng ta, hết thảy đều muốn dựa vào chúng ta chính mình. Cho dù là chết, chúng ta cũng quyết không thể đầu hàng. Chỉ là Thư Ba đặc một phen nói đến rõ ràng, nhưng thiếu nữ mình cùng Hắc Hình lại là cùng nhau ngáp một cái, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Các nàng đối với Thư Ba đặc một phen khẳng khái phân trần không có một tơ một hào hứng thú, ngược lại có một chút muốn ngủ. Thư Ba đặc thậm chí hoài nghi, dù là chính mình nói lập tức sẽ ăn cơm, chỉ sợ cũng có thể làm cho hai nữ nhân này lộ ra một chút cảm thấy hứng thú biểu lộ. Hắc Hình móc ra một cây Giang Nguyên vừa mới mua cho nàng đạt phù ni son môi bôi lên đứng lên, vừa nói, cùng lắm thì toàn giết sạch là được, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Thiếu nữ mình cũng là trợn trắng mắt, trên tay cầm lấy ba cây súng ngắn chân túi giấy, một bên cặc cặc cắn bậy, một bên kêu gào nói, nếu ai đứng tại địch nhân của chúng ta vị trí bên trên, trực tiếp cho bọn hắn toàn làm thịt. Thiếu nữ mình cùng Hắc Hình không có đệ thấp tiếng nói, đồng thời bởi vì những người khác bởi vì kiểu tiểu thư đến mà dần dần ngừng hô hấp, bởi vậy thanh âm của các nàng có thể nói được là cực kỳ có thể thấy rõ ràng đến đã rơi vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Đang lúc không ít người kinh ngạc phải xem hướng hai nữ, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai khẩu khí cuồng vọng như vậy thời điểm, tiểu thư ánh mắt cũng là nhìn về hướng thiếu nữ mình cùng Hắc Hình trên thân, lập tức toàn thân chấn động mạnh một cái, ánh mắt lộ ra một trận hết sức kinh ngạc quan mang. Nàng lấy một loại không gì sánh được dồn dập bước chân, tiếp cận thiếu nữ mình bên người, lấy một loại cung kính thái độ nói xin hỏi ở chỗ này đại khai sát giới người, là người sao của các ngươi? Thiếu nữ mình tiếp tục ăn lấy chính mình bùi gà, nguyên bản liền không có nghĩ như thế nào phản ứng nữ nhân này. Cái này không khỏi để tiểu thư cảm thấy xấu hổ, đành phải quay đầu nhìn về hướng Hắc Hình. Hắc Hình một bên thoa son môi, một bên tích chưa như bằng nói, là. Tiểu thư lập tức bảo đảm nói, ta nhất định sẽ là các vị chứng minh đây hết thảy chỉ là các ngươi đối mặt sát thủ tự vệ mà thôi, nếu như bất luận kẻ nào muốn nói xấu lời của các ngươi, như vậy ta sẽ bảo đảm an toàn của các ngươi. Chương 641, giải quyết địch nhân chương 641, giải quyết địch nhân Giang Nguyên còn tại giữa sân tùy ý tung hoành lấy, hấp dẫn lấy tuyệt đại đa số người lực chú ý, nhưng một số nhỏ cực kỳ người tinh minh, dĩ nhiên đã lặng lẽ chú ý tới một màn, tiểu thư cùng Giang Nguyên bên người hai nữ nhân đối thoại. Tiểu thư bên này thái độ, không khỏi cảm thấy từng đợt kinh ngạc. Tiểu thư làm Linh Ân gia tộc dòng chính một trong, bản thân tại toàn thành liền có cực lớn lực ảnh hưởng, nếu như bài trừ mở toàn thành thành chủ nói, tiểu thư cơ hồ sẽ cùng tại tòa thành thị này chân chính chủ nhân. Nhưng nàng thời khắc này thái độ lại là có chút thái độ khiêm nhường, thậm chí là có thể nói được có chút hèn mọn. Nàng rõ ràng mới là tòa thành thị này người phát ngôn, lại đối với Giang Nguyên hai nữ nhân bên cạnh như vậy tất cung tất kính, thực sự rất khó để cho người ta lý giải. Tiểu thư bên người trung niên quản gia dày tây, giữ lại mái đầu bạc trắng cùng thân sĩ sợi râu, mặc dù đáy lòng cũng không hiểu kiểu tiểu thư vì cái gì thái độ cung kính như thế, nhưng hắn rất có nhãn lực độc đáo ở một bên chờ đợi lấy, cũng không lúc cung cấp lấy một chút đề nghị. Chỉ là thiếu nữ mình thái độ thật sự là có chút ác liệt, không những căn bản lười nhác nhìn bọn hắn một chút, thậm chí liền ngay cả lời đều chẳng muốn nói lên một câu. Thiếu nữ mình phối hợp dùng ăn lấy hương xốp giòn đùi gà, thưởng thức thực phẩm kém mang tới khoái hoạt, ăn gà rán nhất thời thoải mái, một mực ăn gà rán một mực thoải mái. Phổ thông nữ sinh có lẽ sẽ còn bởi vì lo lắng dáng người nguyên nhân mà thích hợp khống chế ẩm thực, đối với gà rán loại này nhiệt độ cao số lượng, cao dầu chân đồ ăn lướt qua liền thôi, nhưng thiếu nữ mình nội tạng bên trong tựa như là có một đám lửa mở dạng, đối với mỡ thay thế năng lực cực kỳ cường hãn, cho dù là tính khí vận chuyển lại nhiều mỡ, nàng cũng có thể đem những mỡ này nhanh chóng tiêu hóa đến không còn một mảnh. Bởi vậy nàng trầm luân tại mỹ vị bên trong, hoàn toàn không muốn cùng những người xa lạ này có bất kỳ giao lưu. Cũng may tiểu thư bên người quản gia cực kỳ khôn khéo lói đời, nhãn lực độc đáo có chút cường hãn, lúc này cũng làm người ta đi mua kèm dạ, cũng chính là bản địa các loại lúc sơ cùng cao đẳng loại thịt chế tác mà thành nổ vật. Những này nổ vật phối hợp bên trên đặc biệt mùi trái cây tương liệu cùng muối tiêu các loại gia vị, quả nhiên là mỹ vị không gì sánh được, hương vị còn có thể. Thiếu nữ mình lấy ra một phần kèm dạ, cũng chính là tôm chiên, đột nhiên gặm cắn. Hắc Huỳnh cũng thích hợp thu hồi miệng của mình đỏ, cũng đầu nhập vào thức ăn ngon trong lồng ngực, bắt đầu ăn như gió cuốn đứng lên. Tiêu tiểu thư thấy thế, tận dụng mọi thứ nói, quỷ thủ gia tộc bọn sát thủ kỳ thật đã sớm nổi tiếng xấu, cho nên các ngươi không cần phải lo lắng ở chỗ này đại khai sát giới đến tiếp sau vấn đề, ta sẽ thay các ngươi xử lý tốt. Thiếu nữ mình cùng Hắc Huỳnh đồng thời trợn trắng mắt, nói chúng ta không có lo lắng qua cái gì đến tiếp sau vấn đề. Tiêu tiểu thư mặt lộ vẻ xấu hổ, hai vị này cô nương đúng thật là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, để cho người ta không biết nên làm sao nói tiếp. Nếu như thiếu nữ mình cùng Hắc Huỳnh đổi lại là những người khác lời nói, chỉ sợ Kiều tiểu thư đã sớm giận dữ chửi một câu sẽ không nói chuyện phiếm, không có lễ phép. Chỉ là đối mặt với hai người này, Kiều tiểu thư thực sự không dám dâng lên bất kỳ tức giận, cho dù là biểu hiện ra một chút xíu bất mãn cũng không dám. Chỉ là mắt nhìn thấy hai người này cũng không muốn phản ứng chính mình, mà chỉ muốn chuyên tâm hưởng dụng mỹ thực, Kiều tiểu thư cũng chỉ đành tạm thời cáo lui. Thiếu nữ mình cùng Hắc Huỳnh chỉ lo ăn cái gì, căn bản liền ngay cả Kiều tiểu thư rời đi cũng không có chú ý đến. Thằng đến Kiều tiểu thư giữ vững khoảng cách nhất định đằng sau, nàng vừa rồi thật sâu thở dài một hơi. Mà bên người nàng trung niên quản gia không hiểu hỏi, "Tiểu thư, toàn thành là chúng ta Linh Nhân gia tộc địa bàn, ủy thủ người của gia tộc ở chỗ này bị người giết, chúng ta cũng muốn thua một định trách nhiệm, cách làm chính xác nên là đem những người này giết người chứng cứ đưa cho quỷ thủ gia tộc, để bọn hắn cùng quỷ thủ gia tộc đối kháng chính diện mới là." Tiêu tiểu thư im lặng không nói, trên thực tế trung niên quản gia nói đến một phần một hào đều không có sai, cho dù quỷ thủ gia tộc sát thủ nổi tiếng xấu, nhưng đem bọn hắn đem ra công lý xác suất thật sự là quá thấp, ai có thể có tư cách thẩm phán được gần thế gia tộc. Chân chính hợp lý cách làm, cũng chính là bo giữ mình, đem ra nguyên giết người chứng cứ đưa cho quỷ thủ gia tộc, cứ như vậy đối với quỷ thủ gia tộc cũng coi là một cái công đạo, cũng coi là hợp công lý hành vi. Nhưng điều tiểu thư lại hiển nhiên muốn thay ra nguyên một đoàn người ngăn cản xuống việc này, trực tiếp đem sự tình tính chất đánh giá là phòng vệ chính đáng, đây cũng là để quản gia khó có thể lý giải được. Cái này có chút giống là rõ ràng trợ giúp Giang Nguyên thu được công lý, giúp đỡ Giang Nguyên trên mặt nổi thoát khỏi một kiếp, nếu như đổi lại là những người khác, hoàn toàn có thể lợi dụng tự dưng địa đại tứ sát lục điểm này tới đối phó Giang Nguyên. Tiểu tiểu thư trầm mặc một lát, chậm rãi nói, hai nữ nhân kia, lai lịch thật sự là quá lớn. Chỉ bằng các nàng, trung niên quản gia sững sờ, vừa rồi thiếu nữ mình cùng Hắc Huỳnh bất quá là hai cái rất xinh đẹp tiểu nữ, mặc dù bộ dáng thật là có chút làm cho người ta suy tư, nhưng hiển nhiên rất khó để cho người ta cùng cái gọi là lai lịch cực lớn dính dáng đến quan hệ thế nào. Tiêu tiểu thư vớt ve chính mình dần dần nóng lên đầu, cảm giác trước mắt sự vật đều đang không ngừng trở nên mơ hồ, nàng trầm thấp âm thanh, ngựa khí gấp rút nói ra, chúng ta Linh Nhân gia tộc đặc thù đạo dẫn thuật, có được có thể nhìn trộm đạt được người cấp độ sâu tinh thần năng lực. Trung niên quản gia ngẩn người, lập tức nói, ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì? Mặc dù trung niên quản gia ngày bình thường chiếu cố kiểu tiểu thư ẩm thực sinh hoạt thường ngày, nhưng kỳ thật đối với Linh Nhân gia tộc đạo dẫn thuật cũng hơi có nghe thấy, con mắt là cửa sổ của linh hồn, cũng là toàn thân tinh hoa chỗ tụ tập tầm mắt, Linh Nhân gia tộc đạo dẫn thuật tu luyện là con mắt, có thể khiến người ta thấy được rất nhiều người bình thường không cách nào thấy được đồ vật. Tỷ như một cái tinh thần cuối cùng, luôn luôn nghĩ đến các loại không tốt thói quen người, tinh thần luôn luôn một mảnh mê bụi. Một cái có chủ kiến, có bản thân mãnh liệt ý thức người, tinh thần thì là óng ánh khắp nơi qua mang. Tiêu tiểu thư nuốt nước miếng một cái, cảm giác mình vừa rồi nhìn lầm. Nàng thậm chí không gì sánh được hy vọng chính mình vừa rồi nhìn lầm. Thi thể, ta vừa mới dùng gia tộc bọn ta đạo dẫn thuật tra xét hai nữ nhân kia tinh thần, ta thấy được đến không hết quỷ dị thi thể. Thi thể, trung niên quản gia ngạc nhiên, thông qua đạo dẫn thuật xem xét tinh thần, vậy mà nhìn thấy rất nhiều thi thể, cái này thật sự là chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Ta thấy được rất nhiều không đầu thiên sứ, thấy được rất nhiều đã mất đi hai tay cùng hai chân bị trói tại trên thập tự giá ác ma, số lượng nhiều cho ta căn bản là không có cách chịu được. Tiêu tiểu thư càng nói trong mắt chấn kinh cùng hãi nhiên càng là rõ ràng. Ta từ xuất sinh bắt đầu, liền chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy cảnh tượng, các nàng nhất định có lai lịch to lớn. Trung niên quản gia vội vàng chặn lại nói, ngài tỉnh táo một chút. Tiêu tiểu thư bịn không ngừng thở dốc ngực, lòng vẫn còn sợ hai nói ra, mà các nàng vẹn vẹn chỉ là Giang Nguyên người bên cạnh, cái này Giang Nguyên thật sự là sâu không lường được, ta lo lắng một khi chọc giận tới nàng, sợ là chúng ta cũng sẽ chọc thiên đại tai họa. Trung niên quản gia buông xuống hạ đầu, trước mắt Linh Nhân gia tộc nội đấu cực kỳ nghiêm trọng, các nàng phe phái này người thật sự là không thể nói cường thế, nếu như không hiểu trêu chọc một cái tồn tại cực kỳ cường đại, chỉ sợ không khác tự chịu diệt vong. Người người đều coi là lương tựa Linh Nhân gia tộc liền có thể gối cao không lo, lúc trước có lẽ là dạng này, nhưng bây giờ đại tai nạn sắp giáng lâm, rất nhiều người đều đang bận bịu chia cắt phe phái, phân chia lẫn nhau trận doanh, vẻn vẹn là đối với bình dân thái độ, Linh Nhân gia tộc nội bộ liền phân chia thành ba phái, mỗi một phe phái cơ hồ đều là thủy hỏa bất dung, nếu như lúc này có người đến gây chuyện, chỉ sợ Linh Nhân nội bộ gia tộc cũng không phải bền chắc như thép, lẫn nhau tử chối, thậm chí là hãm hại khả năng đều không thấp. Trung niên quản gia trầm mặc hồi lâu, thăm dò tính nói, như vậy chúng ta cho Giang Nguyên một đoàn người chuẩn bị tốt nhất gian phòng, chúng ta tới an bài bọn hắn Linh Nhân gia tộc đại điện hành trình. Hắn câu nói này ý tứ rất rõ ràng, chúng ta là không phải hẳn là tìm kiếm nghị cách lôi kéo Giang Nguyên. Bây giờ Linh Nhân nội bộ gia tộc đấu tranh cực kỳ nghiêm trọng, nếu như có thể kéo tới một tôn đại thần lời nói, có lẽ có không nhỏ cơ hội có thể cướp lấy đến càng nhiều lợi ích cùng địa vị. Nhưng một khi thất bại nói, như vậy chờ đợi tiểu thư nhất mạch chính là Linh Nhân gia tộc thanh toán, cùng vị thủ gia tộc trả thù. Đây là một trận đánh cược, một trận lấy thân gia tính mệnh làm tiền vốn đánh cược. Nói thật, ta cảm thấy đây là thiên ý. Tiêu tiểu thư hít sâu một hơi. Chúng ta mạch này thế đơn lực cô, vốn là không có bao nhiêu hy vọng, hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện một cái Giang Nguyên, thực lực của hắn sâu không lường được, hắn đánh chết những sát thủ kia đều không phải là hạng người hời hợt. Kinh khủng nhất là, bên cạnh hắn chống chân là hai nữ tính thủ hạ liền có lai lịch to lớn, tinh thần của ta thậm chí chịu không được hai nữ nhân kia dấu ấn tinh thần, các nàng thực sự kinh khủng đến mức quá không giống là người. Trung niên quản gia cũng hiểu ý, minh bạch tiểu thư đây là quyết định muốn kéo lũng Giang Nguyên. Nhưng cái này Giang Nguyên có thể sống sót hay không, kỳ thật vẫn là hai chuyện. Trung niên quản gia do dự một lát nói ra, nếu nhiều như vậy tinh anh sát thủ đều ra tay, quỷ thủ gia tộc tất nhiên có chuẩn bị ở sau, ta muốn Giang Nguyên không dễ dàng như vậy sống được xuống tới. Tiểu thư cũng là con mắt có chút nheo lại, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trong chàng Giang Nguyên, chậm rãi nói, nếu như hắn thật sự có bản sự, nhất định có thể nghĩ biện pháp sống sót. Trung niên quản gia yên lặng nhìn chăm chú lên Giang Nguyên, đáy lòng nóng nhìn Giang Nguyên có thể chiến thắng, dù sao bọn hắn một chi này tại Linh Nhân gia tộc nội bộ thế yếu quá lớn, nhu cầu cấp bách một cái cường giả chân chính trợ giúp. Mà trong chàng Giang Nguyên thế như trẻ tre, tại liên tục đánh chết mấy cái sát thủ tinh anh đằng sau, chẳng những không có đình chỉ bên dưới nhiệt huyết sôi trào, ngược lại còn vì vậy mà sát tính đại phát. Tay không bóp nát hắc ám đại kiếm, một quyền đánh nổ sát thủ tinh anh, một kiếm chém giết tay làm hai nửa. Giang Nguyên càng giết càng là khởi kỳ mà, cảm giác toàn thân tắm rửa trong máu tươi, phản phất sát lục mới là hết thảy chân lý. Sinh cơ cấp đoạn. Giang Nguyên càng giết ngược lại quanh thân dâng lên một tầng tơ máu màu đỏ, không ngừng lấy máu tươi của địch nhân rút ra với bản thân, không ngừng bổ sung chính mình bị hao tổn khí huyết. Trong cơ thể của hắn tinh khí huyết khí cũng là không ngừng tăng lên khôi phục, tử thần lốm đốm đồng dạng yên lặng chú ý đây hết thảy, trên tay hắn có thể sử dụng người cơ hồ hao tổn hầu như không còn, bản ý là muốn nhờ vào đó tiêu hao Giang Nguyên thể lực, nhưng không nghĩ tới Giang Nguyên thể lực tựa như là trường giang đại hà một dạng quần quật không dứt, căn bản khó mà làm hao mòn được bao nhiêu. Ta hiến tế ta hết thảy, giết chết nam nhân này. Tử thần lốm đốm đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, đem nguyên rủa chủy thủ hướng trái tim của mình nhẹ nhàng đâm một cái. Nguyên rủa chủy thủ dễ dàng quán xuyên trái tim. Tử thần lốm đốm con ngươi dần dần đã mất đi sinh cơ, nhưng thay vào đó cũng không phải là tử vong, mà là một cô vô hạn tĩnh mịch. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn đã chết, đem chính mình triệt để hiến tế cho nguyền rủa truy thủ, nhưng hắn nguyện vọng chính là nhất định phải đem Giang Nguyên cũng lôi xuống nước, cùng hắn chết chung. Không, chung quanh sát thủ các tinh anh một trận rên rỉ, bọn hắn đều là đi theo tử thần lốm đốm nhiều năm thân tín, đột nhiên trông thấy tử thần lốm đốm tình nguyện hy sinh chính mình cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ, không khỏi một trận buồn từ đó đến. Tử thần lốm đốm không có nhìn về phía bọn hắn một chút, trên thực tế, hắn đã chết, vô luận là ký ức, tình cảm, nhân cách đều đã bị toàn bộ tước đoạt, giờ khắc này, hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, chính là muốn đem Giang Nguyên cũng giết chết, cùng hắn cùng nhau xuống địa ngục, lấy được Giang Nguyên trái tim, bằng không mà nói, dựa theo hai vị kia tướng thuật đại sư tiên đoán, quỷ thủ gia tộc tất nhiên gặp phải diệt tộc chi họa. Sau cùng sát thủ các tinh anh cảm giác được tử thần quyết sách, cũng không khỏi đến đã quyết định, thấy chết không sờn bình thường nhìn xem Giang Nguyên. Bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vồ giết về phía Giang Nguyên, ý đồ lấy bức tường người bao trùm Giang Nguyên, linh đinh say mềm Giang Nguyên đâu để ý được nhiều như vậy, nhìn thấy nhiều người như vậy vừa lên, ngược lại là cười to không chỉ giơ lên thống khổ hắc kiếm không ngừng thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn, Giang Nguyên cũng không nhớ rõ chính mình đến tuột cùng huy vũ bao nhiêu hạ kiếm lưỡi đao, chỉ là nhìn xem không ngừng bay là tà máu tươi, hắn trong lòng điên cuồng cùng thị. Huyết liền đạt được một cỗ thỏa mãn cực lớn, thẳng đến một chi chủy thủ xuất hiện, một chi chủy thủ đột nhiên từ Giang Nguyên bên người trong bóng tối đưa ra ngoài, nó tại Giang Nguyên trong con mắt không ngừng phóng đại, gần như liền muốn đụng phải Giang Nguyên cái mũi, nhưng ngay lúc chủy thủ sắp đâm vào Giang Nguyên gương mặt bên trong lúc, một đám nhỏ hỏa diễm lại là tại Giang Nguyên trong con mắt đầu bay lên. Sợi hỏa diễm này giống như là đến từ biển cổ luồng thứ nhất thắp sáng hắc ám ánh lửa, tràn đầy nhiệt liệt hy vọng. Tử thần lốm đốm động tác cũng bị cưỡng ép ngưng lại, chỉ vì cái này một đám nhỏ hỏa diễm xuất hiện, thân thể của hắn chẳng biết lúc nào đã bị một cỗ liệt hỏa bao vây. Ma nguyên rùa chủy thủ cũng bị hỏa diễm bao khỏa phía dưới, vậy mà giống như là một khối đốt đỏ lên miếng sắt giống như bị hòa tan. Mà tử thần lốm đốm cũng bởi vì nguyên rùa chủy thủ sụp đổ, mà chậm rãi ngắn ngủi khôi phục ý thức. Tử thần lốm đốm ngơ ngác nhìn đây hết thảy, hắn vốn đã là cái người chết, đem hết thảy đều hiến tế cho nguyên rùa chủy thủ, nhưng nguyên rùa chủy thủ đột nhiên bị phá hủy, cũng làm cho ý thức của hắn ngắn ngủi hồi quang phản chiếu. Lửa này, khí tức này là Giang Thiếu Thiên. Tử thần lốm đốm đấy lòng dâng lên một trận kịch liệt hãi nhiên cảm giác. Âm mưu, thiên đại âm mưu, hắn đến tuột cùng tính kế bao lâu? Hết thảy đều là hắn an bài tốt, chúng ta cũng chỉ là quân cờ, đáng chết, ta muốn đem âm mưu này nói ra, nhất định phải làm cho tộc trưởng biết. Tử thần lốm đốm đấy lòng không gì sánh được khát vọng đem chính mình lấy được tin tức truyền đạt ra đi, đáng tiếc là cái này một đám nhỏ hỏa diễm lại đem hắn mỗi một phần da thịt đều gắt gao bao trùm, hắn ngay cả phát ra nửa điểm thanh âm năng lực cũng không có. Âm mưu, cái này Giang Nguyên chính là thiên đại hỏa loạn, hết thảy đều là các đại nhân vật âm mưu, đáng hận a, ta cho dù chết cũng vô pháp đem tin tức truyền đạt ra đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thảy. Tử thần lốm đốm tuyệt vọng, hắn biết liền ngay cả mình hối hận chỉ sợ đều đã bị người mưu hại đến. Chương 642, Cựu cung phi tinh thuật chương 642, Cựu cung phi tinh thuật Giang Nguyên giết chết tử thần lốm đốm đằng sau, Tiểu Nghiên cùng Diêu Văn Văn đám người nhất thời thở dài một hơi, Thư Bá Đặc càng là đắc ý phá lên cười, mặc dù hắn cũng không hiểu Giang Nguyên khi nào đã cường hãn đến loại trình độ này, nhưng chắc là Giang Nguyên có kỳ ngộ của mình. Hắn trước kia liền lo lắng chính mình sẽ hay không bởi vì làm tức giận Lôi Ân gia tộc mà tiến vào Lôi Ân ngục giam, nhưng dưới mắt nếu Giang Nguyên thực lực tăng nhiều, như vậy hiển nhiên hắn là không cần ngồi xổm đại lao. Ngay tại Giang Nguyên một phương người đắm chìm tại một mảnh thắng lợi trong vui sướng lúc, một bên Đường lão lại là sắc mặt trịnh trọng nhắc nhở nói ra, "Giang Nguyên, mau mau đem người này thi thể tiêu hủy, nếu không bị thủ gia tộc có lẽ có thủ đoạn đặc thù có thể đem nó phục sinh." Vừa rồi tử thần lốm đốm trước khi chết tự lẩm bẩm, người khác là không nghe được, nhưng Đường lão lại không giống nhau lắm, hắn tử vi đấu số luyện đến cực hạn, đối với tử thần lốm đốm mãnh liệt ý thức có chút mẫn cảm, cũng là dò xét đến một chút chân tướng, tử thần lốm đốm lúc sắp chết một phen kinh ngạc môn luận, Đường lão là nghe được đôi câu vài lời. Mặc dù Đường lão không biết cụ thể sự kiện, nhưng hắn nhất định có thể khẳng định là tử thần lốm đốm trước khi chết nhất định là nghĩ thông chuyện nào đó, nhất định là muốn minh bạch vấn đề nào đó mấu chốt, hắn cực kỳ muốn đem tự mình biết tin tức truyền ra ngoài, nhưng lại không thể thành công, mà tin tức này chắc hẳn cũng là cực kỳ mấu chốt, thậm chí rất có thể sẽ đối với Giang Nguyên tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Dưới mắt Đường lão đã 10 phần thực sự hy vọng Giang Nguyên có thể kế thừa y bát của hắn, bởi vậy đối với hắn vấn đề đặc biệt để bụng. Bởi vậy Đường lão lập tức liền cấp ra đề nghị, nhổ cỏ phải nổ tận gốc, nếu không gió xuân thổi lại mọc. Nhất định phải lập tức đem tử thần thi thể hỏa táng rơi, tuyệt đối không có khả năng lưu hắn lại thi thể, nếu không hậu hoạn vô tận. Tiêu tiểu thư lúc này cũng là ra mặt mở miệng nói, không sai, những quỷ thủ này gia tộc sát thủ tất nhiên không có khả năng lưu lại toàn thây, nhất định phải toàn bộ hỏa táng rơi, nếu không một khi bị quỷ thủ người của gia tộc lấy thủ đoạn nào đó phục sinh, sợ là chúng ta đều sẽ có phiền phức. Lần này Giang Nguyên đại khai sát giới, giết chết không ít quỷ thủ người của gia tộc, mặc dù những người này đều là quốc tế nổi tiếng sát thủ tinh anh, bản thân đều là nổi tiếng xấu kẻ tái phạm, giết chết ngược lại là chuyện tốt, nhưng dù sao bọn hắn đều là quỷ thủ người của gia tộc, Giang Nguyên làm như vậy, không thể nghi ngờ chính là tại hung hăng nhục nhã quỷ thủ thể diện gia tộc, đây nhất định là không ổn hành vi, nếu như có thể đem bọn hắn thi thể toàn bộ cấp tốc hỏa táng rơi, như vậy tự nhiên có thể tránh cho rơi rất nhiều phiền phức. Nấc. Giang Nguyên đem tỉnh chưa tỉnh, đánh cái thật dài nấc rượu. Bất quá say rượu trong cơn mông lung, hắn cũng là mơ hồ nghe được người chung quanh lời nói, chỉ là giống như là cách một đạo mạng che mặt giống như không rõ ràng. Đường lão thấy không khỏi mỉm cười, đội vàng lấy ra một phần đặc chế tỉnh rượu kinh phương để Giang Nguyên ăn bảo. Chỉ là kinh phương tác dụng cần thời gian nhất định mới có thể phát huy, Đường lão lúc này ra lệnh cho người đem Giang Nguyên đỡ dậy, đem hắn đưa vào trong phòng của mình. Đồng thời Đường lão ra lệnh, các ngươi đến phụ trách đem những sát thủ này thi thể hỏa táng, ta có một số việc muốn cùng tên tiểu tử này đơn độc trò chuyện chút. Trong đám người, tiểu thư đi ra, lúc này chắp tay nói, yên tâm đi, nơi này liền giao cho ta đến giải quyết tốt hậu quả tốt, các vị cứ việc yên tâm. Tiểu thư giờ phút này đã quyết ý nhất định phải đem Giang Nguyên lôi kéo, để nó cùng mình trở thành lợi ích thể cộng đồng, mình có thể trợ giúp Giang Nguyên tại Linh Nhân trong đại điện thu hoạch được tin tức, mà Giang Nguyên cường hãn thực lực cũng có thể trợ giúp chính mình thu hoạch được Linh Nhân gia tộc càng cao điểm hơn vị cùng quyền lực. Nàng giờ phút này chính là tận lực lấy lòng, để diễn tả mình thành ý, Đường lão tự nhiên cũng là một nhân tình, tùy tiện liền thấy rõ nàng ý nghĩ, liền gật đầu nói ngươi là Linh Nhân người của gia tộc, chuyện nơi đây ngươi hẳn là có chừng mực xử lý. Đường lão tương cụ thể giải quyết tốt hậu quả công việc giao cho người bên ngoài sau, liền dẫn Giang Nguyên tiến nhập trong phòng của mình. Không bao lâu, Giang Nguyên trên người chênh choáng liền đang mở rượu kinh phương thôi hóa bên dưới chậm rãi giải trừ, Giang Nguyên tỉnh lại thời điểm, Đường lão chính ngồi tại một tủ sách phía trên lộ mỉm cười nhìn xem hắn. Giang Nguyên vuốt ve chính mình có chút choáng váng cái trán, vừa rồi chênh choáng thực sự quá mức nồng đậm, mặc dù để hắn không gì sánh được tận hứng, nhưng cũng mang đến rất nghiêm trọng đau nửa đầu. Giang Nguyên, thân thể tố chất của ngươi thật giống là một con quái vật. Đường lão cũng nhịn không được phát ra một trận sợ hãi thán phục. Nếu như là người bình thường có thể uống vào ta bí chế liệt tiểu một chén đã là người nổi bật bên trong người nổi bật, ngươi lại liên tiếp uống vào 6 chén, quả thực là như quái vật thể chất. Giang Nguyên cười ha hả, nói lao đường rượu của ngươi thật đúng là quá sức, ta thật đúng là không uống qua rượu ngon như vậy. Đường lão không khỏi cười to không chỉ, nói ngươi nếu là ưa thích lời nói, quay đầu ta nhiều đưa ngươi một chút cũng được. Giang Nguyên cũng không khách khí, hì hì cười nói, như vậy nếu từ chối thì bất kính. Đường lão khoát tay hào nói, một chút rượu mà thôi, đáng là gì. Dưới mắt chân chính trọng yếu, cần phải ứng đối sắp đến đại tai nạn. Giang Nguyên lộ ra một sợi mỉm cười nói, nơi này chỉ có hai chúng ta, cho nên ngài không có ý định tiếp tục ngụy trang. Đường lão cười cười không nói lời nào, hai người đều là người thông minh tuyệt đỉnh, hết thảy tự nhiên đều không nói bên trong. Đường lão giả bộ như là thanh sắc quyển mã vô dụng chi đồ, tự nhiên chính là vì che giấu hai mắt người. Dưới mắt nếu chỉ có hắn cùng Giang Nguyên hai người, tự nhiên không cần tiếp tục ngụy trang. Người qua đây ngồi đi. Đường lão chỉ trước mặt hắn một cái ghế này cùng hắn vị trí của mình hoàn toàn đối xứng, độ cao cũng là nhất trí. Giang Nguyên im lặng, biết Đường lão đây là muốn cùng mình giao lưu một chút chuyện trọng yếu, đồng thời giữa lẫn nhau địa vị là bình khởi bình tọa. Giang Nguyên từ trên giường đứng người lên, đi đến Đường lão bên người tọa hạ, lấy ra chính mình mang theo người cựu cung phi tinh hình, đặt ở Đường lão trước mặt. Kỳ thật ta tới đây tìm ngươi, là hy vọng ngươi có thể thay ta phá giải thứ này bí mật. Giang Nguyên chi tiết nói thẳng đạo. Đây là cái gì? Đường lão có chút hiếu kỳ ồ một tiếng, lập tức lật lên xem Giang Nguyên mang tới quyển này sách miệng. Đường lão ngón tay vừa mới chạm đến quyển sách này, đáy lòng đột nhiên có một loại cực kỳ cảm giác quái dị, cảm giác này tựa như là một đứa bé gặp được một cái trăm tuổi lão nhân một dạng cảm giác. Ân, đây rốt cuộc là thứ gì? Đường lão nhăn nhăn lông mày, quyển này xiết miệng mang đến cho hắn một cảm giác có chút vừa chính vừa tà, lại có thể để hắn loại này tử vi đấu đếm được tinh thâm người đều sinh ra có chút ảo giác. Đây là ta ngẫu nhiên lấy được, nghe ngươi đồ đệ Đường Tử Sinh nói qua một hai, ngươi hẳn là có thể có đủ cơ hội phá giải huyền bí trong đó. Giang Nguyên thản nhiên nói. Đường lão gật gật đầu, lập tức lật lên xem một quyển này xiết miệng đến, hắn lúc đầu đọc qua còn có thể bảo trì trấn định, nhưng là theo đọc cựu cung phi tinh hình nội dung càng nhiều, trên mặt hắn biểu lộ dần dần trở nên không gì sánh được quái dị cùng kinh hãi. Cựu cung phi tinh, đây là cổ bản cựu cung phi tinh hình. Đường lão thất thanh nói. Hoàng bét, không xong à, nếu là bị người biết trên người ngươi có món này trí bảo, chỉ sợ toàn bộ Linh Nhân người của gia tộc sẽ cử quốc chi lực đến áp chế ngươi giao ra. Giang Nguyên thấy hắn như thế kinh ngạc, không khỏi hỏi, hậu quả có nghiêm trọng như vậy? Đường lão nuốt một ngụm nước bọt, vẫn là khó mà che đậy kín trong mắt vẻ kinh hãi, cả kinh nói, vẹn vẹn là một quyển này cựu cung phi tinh hình, chỉ sợ 10 cái ta đều khó mà so ra mà bằng nó. Giang Nguyên trong mắt vẻ tò mò càng đậm, nghi ngờ nói, đây là cái gì thuyết pháp? Chẳng lẽ một quyển này xiết miệng còn biết nói chuyện phải không? Đường Lao dùng sức hô hấp mấy hơi thở, không ngừng ngăn chặn đáy lòng kinh ngạc, một lát sau chậm rãi nói, cựu cung phi tinh trong đồ có một môn đã thất truyền mấy ngàn năm cựu cung phi tinh thuật. Nghe nói nếu có người có thể có được một quyển này cựu cung phi tinh thuật lời nói, như vậy thì có thể trở thành đương đại vô địch thời tướng, tung hoành thiên hạ lại vô địch thủ. Giang Nguyên khẽ mỉm cười nói, loại truyền ngôn này chỉ sợ không quá có thể tin đi. Đường Lao chính xác đạo, cái này chính là chúng ta Tử Vi đấu đếm được Lao tổ lưu lại di ngôn một trong, há có thể là giả? Thiên ý, quả nhiên là ý trời ạ, vậy mà để cho ta gặp gỡ ở nơi này ngươi. Đương đại biết như thế nào đạt được cựu cung phi tinh thuật người, chỉ sợ trừ ta ra, cũng chỉ có sư đệ của ta. Giang Nguyên nhịn không được hỏi, như vậy đến tột cùng như thế nào mới có thể đạt được cựu cung phi tinh thuật? Đường Lao thấp giọng, lấy thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được nhỏ giọng nói, nếu như ngươi nghĩ ra được cựu cung phi tinh thuật, nhất định phải một mực khống chế linh nhân gia tộc, đem nó nắm giữ tại trong tay của ngươi. Giang Nguyên hỏi, đây là vì gì? Ta muốn cựu cung phi tinh thuật, lại cùng linh nhân gia tộc có cái gì liên quan? Đường Lao giải thích nói, cựu cung phi tinh hình phá diệt đằng sau, mới có thể đem trong đó cựu cung phi tinh thuật lấy ra, mà phá diệt cựu cung phi tinh hình chỉ có lấy linh nhân gia tộc đạo dẫn thuật tiến hành công kích mới có thể làm được. Giang Nguyên không khỏi càng thêm nghi ngờ, hỏi, như vậy chỉ cần bắt được một cái linh nhân người của gia tộc, ép hỏi ra linh nhân gia tộc đạo dẫn thuật không liền có thể lấy rồi sao? Đường Lao cười khổ lắc đầu không chỉ, nói ngươi đối với linh nhân gia tộc hiểu quá ít. Linh nhân gia tộc đạo dẫn thuật chống chân ghi lại ở sách liền có hơn 1,600 sách, cực kỳ mênh mông phức tạp, mỗi cái linh nhân người của gia tộc phần lớn chỉ có thể lựa chọn trong đó một quyển tiến hành luyện tập. Giang Nguyên cũng có chút khó mà tin được mà hỏi thăm, hơn 1,600 sách. Linh nhân gia tộc đạo dẫn thuật lại có nhiều loại như vậy? Đường Lao lắc đầu nói, không, linh nhân gia tộc đạo dẫn thuật chỉ có một loại, nguyên điển bất quá là giải rác một mặt chữ, nhưng lại bị người giải đọc ra hơn 1,600 chủ ý tứ, cho nên mới có cực kỳ mênh mông phức tạp đạo dẫn thuật. Giang Nguyên, cựu cung phi tinh thuật can hệ trọng đại, bất kỳ một cái nào cầm tới người đều đủ để quấy nhiều thế giới đại cục, ta hy vọng ngươi làm chúng ta Long Quốc người, nhất định phải đem nó một mực nắm giữ tại trong tay của mình. Đại tai nạn sắp xảy ra, đến lúc đó không biết phải có bao nhiêu thiếu người bình thường gặp nạn, ta hy vọng ngươi có thể tận khả năng chuẩn bị sẵn sàng, nhất là cái này cựu cung phi tinh thuật có thể đưa đến khó mà thay thế tác dụng. Giang Nguyên im lặng, trên thực tế ngày phán quyết đến cơ hồ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, mà hát mình cùng thiếu nữ mình thực lực sâu không lường được, loại này thẩm phán giả số lượng cực kỳ ít ỏi, nhưng năng lực lại là một cái so một cái khủng bố, nếu là số lượng càng nhiều đứng lên, sợ rằng sẽ là một cố làm người tuyệt vọng thế lực. Mà cựu cung phi tinh thuật có lẽ chính là có thể thay đổi càn khôn mấu chốt. Giang Nguyên đối với bực này chí bảo tự nhiên là cực kỳ cảm thấy hứng thú, chỉ là muốn đem linh nhân gia tộc một mực khống chế ở trong tay chính mình mới có thể phá giải cựu cung phi tinh hình, cái này lại không phải một kiện sự tình đơn giản. Có mấy ngàn năm nội tình nhận thế gia tộc, như thế nào dễ dàng như vậy khống chế? Đường Lao vô vô Giang Nguyên bả vai, hòa ái cười nói, Giang Nguyên, lần này linh nhân gia tộc đại điện ta cũng sẽ thích hợp giúp cho ngươi, chỉ là đến lúc đó đến đối thủ cạnh tranh thực lực có lẽ so trong tưởng tượng của ngươi còn mạnh hơn được nhiều, hy vọng ngươi có thể không phụ nhờ bả, thuận lợi tại linh nhân trong gia tộc cầm tới địa vị tương đối cao. Giang Nguyên gật đầu nói, ta tự nhiên sẽ hết sức. Linh nhân trong đại điện nghe nói sẽ có một mặt vách đá xuất hiện, ngươi cũng đã biết liên quan tới vách đá kia sự tình. Đường Lao cười cười, nói ta tự nhiên là biết đến, nghe nói nổi tiếng lâu đời bảy quyển quân sách chính là do một chút tiên hiền quan sát mặt vách đá này lĩnh ngộ đi ra. Chờ ngươi nhìn thấy mặt vách đá này lời nói, ta ngược lại thật ra rất chờ mong ngươi có thể hay không từ đó lĩnh ngộ ra một hai chân lý đi ra. Đường Lao một bên nói, một bên lôi kéo Giang Nguyên tiến nhập hắn tư nhân phòng cất giữ bên trong. Đây là một gian tràn đầy sách gian phòng, cái gì loại hình sách đều có. Giang Nguyên, ngươi có bằng lòng hay không làm đồ đệ của ta? Nếu như ngươi nguyện ý, ta nguyện đem những này tất cả chân tảng đều tặng cùng ngươi. Đường Lao đột nhiên đạo. Giang Nguyên lập tức sạm mặt lại, cái này một phòng sách coi là cái gì tư nhân chân tảng? Lại nói, làm đồ đệ loại chuyện này Giang Nguyên cũng không thích làm. Sư phụ đối phận so đồ đệ cao hơn nhiều, tự nhiên muốn khắp nơi hiếu kính sư phụ, cái này hoàn toàn là Giang Nguyên ghét nhất sự tình. Ta tạm thời không muốn bái sư. Giang Nguyên nói khéo từ chối. Đường Lao cũng không thất vọng, ngược lại là lộ ra một sợi thần bí mỉm cười, lúc này lại đem Giang Nguyên dẫn tới trong một phòng khác. Lập tức liên hệ gia tộc bọn ta tư nhân hỏa táng tràng, chúng ta có đại lượng thi thể cần hỏa táng. Tiêu tiểu thư hạ đạt mệnh lệnh. Mặc dù là giải quyết tốt hậu quả, nhưng công việc cụ thể kỳ thật không có đơn giản như vậy, tốt nhất phương thức xử lý chính là đem những cái kia nổi tiếng xấu sát thủ những thi thể kéo vào linh nhân gia tộc hỏa táng tràng bên trong. Mà đúng lúc này, một cái toàn thân cao cấp tây trang màu đen quý khí thanh niên đi vào khải tát đại tiểu địa bên trong. Người thanh niên này bộ dáng có chút chú chính, trên trán có một cấu người bình thường không cách nào so sánh nguyệt khí, đi đường ở giữa hổ hổ sinh phong, ánh mắt lánh khốc mà ngạ mạn. Mảy may cũng không thèm để ý người bên ngoài ánh mắt, chắc là một cái làm việc tàn nhẫn quả quyết ngon nhân. Người chung quanh nhìn thấy cái này quý khí thanh niên bộ dáng, lập tức liền phát ra từng đợt kinh hô. Thành chủ, hắn sao lại tới đây? Khải tát đại tiểu điểm chuyện nơi đây, chẳng lẽ kinh động đến hắn? Thành chủ trăm công nghìn việc, ngày bình thường căn bản không lộ diện, căn bản là đem lớn nhỏ công việc giao cho kiểu tiểu thư xử lý. Lần này làm sao lại tự thân xuất mã? Có vấn đề, tuyệt đối xuất hiện vấn đề lớn, kết không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Toàn thành chủ kết, hắn làm sao lại bỗng nhiên đến nơi này? Tiểu thư sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Kết là tới làm cái gì? sẽ không phải là cùng vị thủ gia tộc có quan hệ. Thành chủ Kết vừa mới đi vào trong hành lang, liền cùng tiểu thư lạnh lùng liếc nhau một cái, nói đem những thi thể này giao cho ta. Tiểu thư trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nghĩ quả nhiên là quỷ thủ gia tộc cùng hắn tiến hành giao lưu. Nếu quả như thật để thành chủ Kết đem những thi thể này lấy đi, sợ rằng sẽ lưu lại to lớn tai họa. Vừa rồi tướng thuật đại sư Đường Lao nhắc nhở, hiển nhiên là có thâm ý, mình nếu là muốn kéo Lung Giang Nguyên, tuyệt không có khả năng đáp ứng Kết yêu cầu. Thành chủ đại nhân, nơi này là ta quản hạt phạm vi, ngươi không nên hỏi đến chức trách của ta đi. Tiểu thư ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chương 643, khát vọng thu đồ đệ Đường Lao. Chương 643, khát vọng thu đồ đệ Đường Lao. Toàn thành chủ Kết lạnh lùng liếc qua Kiều tiểu thư, ngươi bất quá chỉ là ta bận rộn lúc vật thay thế, ai cho phép ngươi tự tiện chủ trương? Ân, phụ thân của ngươi đều đã chết, có phải hay không hiện nay vẫn là đem chính mình trở thành chúng ta Linh Ân gia tộc đại tiểu thư? Tiểu thư bị hắn thấy không khỏi lạnh cả tim, mặc dù Kết là nàng họ hàng, nhưng nàng biết rõ Kết người này là người cực kỳ tàn nhẫn quả quyết, cho dù là thân huynh đệ đều khó có khả năng để hắn có chút động dung. Tiểu thư biết Kết từ nhỏ liền bị Linh Ân gia tộc châu nghiêm ngặt lịch luyện, chính là đem nó lưu đẩy tới tầng dưới chót nhất, từng bước một đường tựa theo tự thân cố gắng cùng sát phạt quyết đoán thăng lên đến toàn thành chủ vị trí, dáng vẻ như vậy người hoàn toàn chính là một cái lãnh khốc vô tình tới cực điểm chính trị động vật, trong mắt đầu chỉ có thuần túy nhất lợi ích, máu mủ của chính mình thân tình tuyệt không có khả năng để hắn có chút nào gián xếp. A Khải, đem nơi này thi thể đều cho ta khiêng đi, nhất là bộ kia. Kết lạnh lùng chỉ vào tử thần lốm đốm thi thể nói ra. Bên cạnh hắn, một cái tên là A Khải nam nhân lập tức lĩnh mệnh, lập tức bước nhanh đi tới ngay phía trước. Chờ một chút. Tiểu thư lựa chọn ngăn ở trước mặt hắn, đang muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên thân hình của người đàn ông này liền động. Thân hình của hắn có chút cao lớn, khoảng chừng gần 2 mét tiểu cự nhân dáng người, toàn thân cơ bắp trắng kiện, thân thể cho người ta một loại không gì sánh được cảm giác gáp bách cùng cảm giác sợ hãi. Nhưng hắn dáng người mặc dù cao lớn, nhưng hắn động tác lại như là một cái linh xảo hồ ly, dễ như trở bàn tay liền vượt qua tiểu thư bên người, thình lình có giống như quỷ mị bộ pháp. Tốc độ của người này nhanh như vậy, tiểu thư trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác sự tình cực kỳ không ổn. Mặc dù nàng từng nghe nói chính mình vị này họ hàng Kết thực lực sâu không lường được, nhưng không nghĩ tới liền ngay cả bên cạnh hắn một cái nô tài đều là có đáng sợ như vậy bộ pháp tốc độ, chỉ sợ chính mình cho dù dốc hết toàn lực đều không thể đuổi theo loại tốc độ này. Nhưng tiểu thư dù sao cũng không phải người bình thường, nàng làm Linh Ân gia tộc dòng chính một trong, tự nhiên có đặc biệt thủ đoạn, mặc dù phương diện tốc độ nàng không thông thạo, nhưng cũng có được chính mình thủ đoạn. Đừng nghĩ lại hướng đi về trước. Tiểu thư một tiếng gào to, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một cây trường tiên, hiển nhiên là nàng giấu ở trên người mình chuẩn bị bất cứ tình huống nào sử dụng. Nàng roi quất vào trong không khí, không ngừng giơ lên một trận lạnh thấu xương sắc cơ, ngoài tầm tay với câu nói này ở chỗ này hoàn toàn không thích hợp, trong tay trường tiên như là một đầu màu đỏ rồng trực tiếp bổ giết về phía A Khải, cho dù A Khải tốc độ không gì sánh được mau lẹ, nhưng đột nhiên bị thật dài roi tập kích, nhưng cũng có chút trở tay không kịp, nhất thời liền bị trói buộc lại. A Khải không thể động đậy, đành phải xin giúp đỡ tính nhìn về phía chủ nhân của mình Kết. Thật to gan. Kết trong mắt bắn ra một sợi xâm nhiên sắc cơ. Ngươi ngay cả ta người đều dám trói, ngươi không muốn sống nữa. Kết lấy ra chính mình thủ sáo màu đen đeo lên, người quen biết hắn đều biết, động tác này đại biểu cho hắn đã động sát cơ. Tiểu thư còn chưa phản ứng tới, Kết thình lình chẳng biết lúc nào đã nhảy lên đến nàng bên người, tốc độ so với A Khải còn nhanh hơn mấy lần. Hiển nhiên cái này A Khải bộ pháp chính là Kết bản nhân dạy, mà Kết bản nhân thi triển ra loại này quỷ dị bộ pháp, tốc độ còn muốn so với hắn tôi tớ lợi hại mấy lần không chỉ. Tiểu thư muốn tuấn thân trốn tránh, cũng nhìn phát hiện Kết tốc độ quả là nhanh đến giống như một đạo lưu quang, căn bản không phải chính mình có thể so bì. Sau mấy cái hô hấp, Kết cái kia một đôi bị thủ sáo màu đen bao trùm ở hai tay, như là một đôi tử thần đài hành hình, trực tiếp liền một mực chụp chết tại tiểu thư trên đít hầu, đồng thời còn tại không ngừng mà co vào hợp gốc. Ngươi! Tiểu thư bị dìm đến không thở nổi, chỉ cảm thấy cổ họng của mình bị một cỗ cự lực không ngừng rào lấy, liền ngay cả một câu đầy đủ đều nói không ra. Càng thêm hỏng bét là, nàng cảm giác Kết mảy may cũng không có buông tay ý tứ, phản phất chính là muốn đem chính mình cho tươi sống bóp chết. Một khi cổ họng của nàng bị bóp nát, chỉ sợ thần tiên cũng khó cứu. Trần công tử đã cùng quỷ thủ gia tộc đã đạt thành hợp tác hiệp nghị, ngươi cùng Trần công tử phụ thân lại là Linh Ân nội bộ gia tộc đối lập phe phái người đại biểu, ha ha, đầu của ngươi thật sự là một kiện đưa tặng cho Trần công tử không sai lễ vật. Kết lấy một loại bé không thể nghe, vẹn vẹn chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói ra. Ta đã hiểu. Kết đã cùng Trần công tử nhất mạch đã đạt thành hiệp định, hắn nguyên bản thái độ liền rất mờ, hiện tại triệt để nhìn về phía ta đối lập phái, nơi này là đến chuyên môn tìm ta phiền phức, thậm chí là muốn giết ta. Tiểu thư lúc sắp chết, nhưng trong lòng thì sáng tỏ thông suốt. Linh Ân nội bộ gia tộc phe phái đông đảo, tiểu thư phụ thân cùng một vị họ Trần Nguyên Lao vốn là đối địch phe phái, mà Kết trước kia là đạt được tiểu thư phụ thân ưu ái, gia nhập hắn phe phái, nhưng hiện tại hiển nhiên cái này Kết đã đầu hàng địch, hoàn toàn phản bội chính mình phe phái, mà mượn cớ tìm đến mình phiền phức, mà quỷ thủ gia tộc muốn tử thần lốm đốm đám người thi thể, chỉ sợ chính là trực tiếp thông qua Trần công tử phe phái liên lạc đến Kết, mặc dù việc này bởi vì Giang Nguyên mà lên, nhưng tiểu thư không chút nào cũng không trách Giang Nguyên, cái này Kết vốn là cỏ đầu tượng, một bên nào thế lực cường đại hắn liền ngã hướng một bên nào. Nguyên tiên tiểu thư phụ thân là Linh Ân trong gia tộc Nguyên lão một trong, bởi vậy Kết liền cùng chi giao tốt, nhưng từ khi tiểu thư phụ thân ngoại ý muốn sau khi qua đời, cái này Kết thái độ liền trở nên có chút mập mờ, đối với tiểu thư rõ ràng xa lạ rất nhiều, chỉ sợ cho dù không có Giang Nguyên chuyện này làm dây dẫn nổ, đến cần thiết thời khắc, kết cũng là sẽ vì linh nhân trong gia tộc những phái hệ khác biểu trung tâm, mà kiếm cớ giết tiểu tiểu thư. Hồi tưởng lại cha mình khi còn sống đối với kết chiếu cố nhiều hơn, không nghĩ tới phụ thân bỏ mình đằng sau, kết ngược lại lấy oán trả ơn, vì lợi ích không nói hai lời liền muốn đem chính mình bán. Tình người ấm lạnh, a. Tiểu tiểu thư trong lòng một trận bi thương, đang chuẩn bị nhắm mắt đợi chết. Nhưng một thanh lợi kiếm màu đen lại là như là lăng lệ không gì sánh được mũi tên, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị mang theo cực kỳ mãnh liệt tiếng xé gió bắn về phía kết. Một thanh này hắc kiếm, chính là thống khổ hắc kiếm. Kết trong mắt lóe lên một sợi thật sâu kiên kỵ, hắn có thể cảm giác được hắc kiếm này bên trên kèm theo lấy như thế nào đáng sợ mình rủa, nếu là bị chúng mục tiêu lời nói, chỉ sợ cường hãn như hắn cũng muốn hung hăng uống một bầu không thể. Kết không thể không buông lòng tay ra, lựa chọn lập tức lách mình tránh né thanh hắc kiếm này công kích, nhưng hắc kiếm này phảng phất có được linh tính bình thường, không ngừng theo dõi lấy kết tránh né vị trí, thật là khá khó xử quấn cùng cùng bố. Tiểu tiểu thư yết hầu bị buông ra đằng sau, lập tức sống sót sau hai nạn địa đại miệng hô hấp lấy không khí mới mẻ, chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ cùng mạo hiểm, vừa rồi nếu là thanh hắc kiếm này lại thoáng ban đêm một lát lời nói, chỉ sợ chính mình liền không có mệnh. Mà nàng cũng vô cùng cảm kích nhìn về hướng thanh hắc kiếm này phát xạ người, chỉ gặp Giang Nguyên đứng tại cao giai trên cầu thang, từ trên xuống dưới nhìn xuống toàn trường, như là một tôn đến từ viễn cổ thần chi. Mà sau lưng của hắn, Đường lão cũng là mỉm cười nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Vừa mới ta cùng Đường lão ngay tại thưởng thức hắn chân tàng, không nghĩ tới nghe được một chút thanh âm, nguyên lai là có đầu chó đến cắn người. Giang Nguyên cười đùa nói, "Chó? Ta làm toàn thành thành chủ, ngươi dám can đảm nói ta là chó?" Kết nghe được Giang Nguyên nói năng lỗ mãng, vậy mà lần thứ nhất gặp mặt liền trực tiếp đục mạ mình là một con chó, lúc này liền trầm mặt xuống đến. Hắn một bên không ngừng né tránh thống khổ hắc kiếm công kích, một bên tùy thời chờ phân phó. Nhưng Giang Nguyên hiển nhiên không chuẩn bị cho hắn bất kỳ cơ hội nào, nhanh chóng liền lấy ra vĩnh hằng chi hỏa mặt dây chuyền, trực tiếp phun ra một đạo liệt hỏa đem kết một mực vây lại. Kết trong lòng thất kinh, trước kia tránh né lấy thống khổ hắc kiếm truy tung đã cố hết sức, đột nhiên có một đạo nhiệt độ cao thổ tức mà đến, nhất thời liền để hắn bể đầu sức chán đứng lên. Giang Nguyên cười lạnh, một con chó cũng dám dãy rủa, dứt khoát ngươi hai chân này cũng đừng muốn đi. Kết chỉ cảm thấy một đạo không gì sánh được xâm nhiên sát cơ nhắm chuẩn hai chân của mình, không khỏi lạnh cả tim, xuống một khắc, thống khổ hắc kiếm tốc độ đột nhiên nhanh lên mấy lần, nguyên lai vừa rồi Giang Nguyên chỉ dùng 3 phần lực đạo mà thôi. Giang giác. Kết bưng bít lấy chính mình không ngừng chảy máu hai chân, lộ ra khó có thể tin ánh mắt, bởi vì hắn đầu gối thình lình đã có một đạo vết thương sâu tới xương đang không ngừng chảy ra ngoài lấy máu. Thật sự nếu không kịp thời tiến hành trị liệu, chỉ sợ hắn hai chân này đã là phế đi. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta là Trần công tử người, hiện tại linh nhân gia tộc chính là Trần công tử một nhà độc đại, ngươi nếu là giết ta, Trần công tử nhất định sẽ vì ta báo thù. Kết nhịn không được hét lớn. Giang Nguyên ha ha cười to không chỉ, cơ hồ nước mắt đều nhanh muốn cười đi ra, nói cái gì cầu thí Trần công tử? Ngươi bất quá là một con chó, cũng muốn cùng ta bàn điều kiện. Bất quá ta phế bỏ ngươi tứ chi, lưu ngươi một cái mạng chó, ngược lại là có thể dẫn ngươi đi gặp Trần công tử đến nhục nhã hắn một phen. Kết nghe được Giang Nguyên tàn nhẫn vô cùng ngữ, không khỏi tim đập rộn lên mấy lần, chỉ cảm thấy dùng cả mình trải rộng tứ chi. Hắn nguyên bản là từ tầng dưới chót dựa vào sát phạt quyết đoán bò lên người, nhưng giờ phút này nghe nói Giang Nguyên cách làm, lại là so với hắn còn muốn tàn nhẫn lên mấy lần, không khỏi trong lòng cảm thấy một sợi sợ hãi. Giang Nguyên cười lạnh không chỉ, ý nghĩ của hắn trên thực tế vô cùng rõ ràng, nếu bây giờ muốn cầm tới Cựu Cung Phi tinh thuật, nhất định phải đem linh nhân gia tộc khống chế trong tay, từ đó để bọn hắn bên trong số lớn tinh anh thay mình phá giải Cựu Cung Phi tinh hình, như vậy chính mình thế tất yếu đem linh nhân gia tộc nội bộ hết thảy phe phái đều cho chinh phục. Nếu cái này Trần công tử bây giờ là linh nhân gia tộc trụ cột vững vàng, như vậy chính mình tự nhiên muốn hảo hảo phá tầm ảnh hưởng của hắn cùng thế lực, mà cái này toàn thành thành chủ kết nếu là Trần công tử một con chó, như vậy tự nhiên đem hắn dạy vò đến nửa chết nửa sống, lại ở trước công chúng ném cho Trần công tử, liền có thể hảo hảo làm nhục một phen Trần công tử mặt mũi, mấu chốt nhất là, một cái ngay cả mình chó đều bảo hộ không tốt người lãnh đạo, đáng là gì người lãnh đạo. Đến lúc đó, Trần công tử một phái nhân thế chắc chắn sẽ giảm mạnh lực ngưng tụ, như vậy đối với Giang Nguyên chinh phục linh nhân gia tộc, hiển nhiên là có chỗ tốt rất lớn. Ta là linh nhân gia tộc tiểu linh nhân, đa tạ trợ giúp của ngươi, nếu không ta hiện tại đã chết. Tiêu tiểu thư vội vàng đuổi tới Giang Nguyên bên người, đối với hắn nói cảm ơn liên tục. Thỉnh cho phép ta dâng lên ta chân thật nhất cảm tạ. Thiện tay mà thôi. Giang Nguyên lắc đầu, trước kia hắn tại đường lao tư nhân chân tàng trong phòng thấy hảo hảo mà, lại bị người quấy rầy đến, trong lòng giờ phút này vẫn còn là nghĩ đến đường lao những cái kia chân tàng. Người này giao cho ngươi, ngươi muốn làm sao trả thù hắn vừa mới nghĩ giết ngươi hành vi đều có thể, bất quá nhớ kỹ lưu hắn một mạng. Giang Nguyên ném ra câu nói này đằng sau, liền cùng đường lão một lần nữa về tới hắn tư nhân chân tàng trong phòng. Tiêu tiểu thư một lần nữa nhìn về phía kết, lộ ra một sợi biểu tình tự tiếu phi tiếu, đồng thời nàng tiếp tục để cho người ta sắp chết thần lốm đốm đám người thi thể đưa vào hỏa táng, cùng đem A Khải cùng kết cực kỳ xử lý một phen. Khi Giang Nguyên về tới chân tàng trong phòng, không khỏi hai mắt hơi lộ ra một chút cảm thấy hứng thú ánh mắt, thật sự là bởi vì nơi này rượu ngon nhiều lắm, Giang Nguyên cái này rượu loại sơn lót không khỏi cảm giác đi tới thiên đường bình thường. Đường lao đuốt ve hai tay của mình, mang theo giọng thương lượng nói ra, Giang Nguyên, những rượu này tương đều là ta tư nhân chân tàng phẩm. Không ít đều là ta thay một chút đương đại tuyệt đỉnh nhân vật đo lường tính toán vận mệnh mà lấy được. Nếu như ngươi ưa thích lời nói, cứ việc cầm đi liền tốt. Chỉ là ta tử vi đấu số lượng trước còn thiếu khuyết một cái người thừa kế, ngươi không bằng liền làm đồ đệ của ta, để cho ta đem một thân sở học đều chuyển cho ngươi tốt. Giang Nguyên một bên nhìn xem rượu ngon, một bên trong đầu không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ, vừa rồi những lời này, lão đường đã nói không biết bao nhiêu khác cả, kỳ thật ý tứ rất đơn giản, chính là muốn lừa dối chính mình khi hắn đồ đệ, vì mục đích này, hắn thậm chí có thể đem toàn bộ rượu ngon rượu cất giữ đều đưa tặng cho mình. Ngươi vì cái gì nhất định phải thu cái đồ đệ đâu? Giang Nguyên bất đắc dĩ hỏi. Lão Đường, ngươi bây giờ cũng là đương đại nổi danh thời tướng, thêm một cái thiếu một cái đồ đệ khác nhau ở chỗ nào? Đường Lão nghe chút lời này, lập tức liền lắc đầu, quả quyết nói cái này có thể không có chút nào mở dạng, thu một cái thông minh đồ đệ cùng một cái vụng về đồ đệ, bản thân liền là hai loại thể nghiệm. Huống chi trình độ của ta mặc dù đã coi là người nổi bật, nhưng là cùng trong lịch sử những nhân kiệt đó so ra, hay là kém không ít, mà tuổi của ta đã đến nửa chân đạp đến tiến vách quan tài tình trạng, đời này đại khái là dạng này. Nhưng ta không cam tâm à, ta hy vọng duy nhất chính là có thể dạy dỗ một nhân kiệt chân chính làm đồ đệ, một khi hắn danh lưu sử sách lời nói lên nhân kiệt này sư phụ đó là ta, ngươi nói cảm giác thành tựu này đến cao bao nhiêu, nói ra được bao nhiêu làm vinh dự cửa nhà. Giang Nguyên nghe được hắn lời nói này, không khỏi dở khóc dở cười, cái này tục ngữ đều nói lao ngân đồng, niên kỷ bao lớn lao nhân trên thực tế càng cùng tiểu hài tử tâm tính một dạng, cực kỳ thích sĩ diện, vì danh lưu sử sách bốn chữ này, thậm chí đều có lâm vào cử chỉ điên rồ hoàn cảnh. Mặc dù mình đời này là không nhiều lắm hy vọng, nhưng còn có thể thông qua khi danh lưu sử sách người sư phụ đến gián tiếp làm đến, cái này mạch não cũng là thanh kỳ. Vậy tại sao nhất định là ta? Giang Nguyên thuận miệng lay hoay rượu ngon đạo. Cựu cung phi tinh hình cũng sẽ không nhìn lầm người, ngươi đối với tướng thuật nhất định có xa xa siêu việt phàm nhân siêu phàm nội tính cùng tư chất, nếu không có khả năng đạt được cựu cung phi tinh hình tán thành. Đường Lão không gì sánh được nghiêm túc chân thành nói, nếu như ngươi nguyện ý làm đồ đệ của ta, ta còn có thể cho ngươi cung cấp một tin tức, một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Chương 644, thần bí miếng sắt chương 644, thần bí miếng sắt cực kỳ trọng yếu tin tức. Giang Nguyên không khỏi có chút hiếu kỳ, là dạng gì sự tình có thể làm cho lão Đường người như vậy dùng tới loại này hình dung. Hắn là đương đại chỉ có số rất ít thời tướng một trong, rất nhiều chuyện trọng yếu kiện đối với hắn mà nói, cũng bất quá chỉ là mây khói xem qua, không cách nào ở đấy lòng hắn lưu lại bất kỳ vết tích. Nếu như đối với hắn mà nói đều là cực kỳ trọng yếu tin tức, như vậy chỉ sợ quả nhiên là dính đến một chút cực kỳ mang tính then chốt sự kiện. Không sai, đích thật là cực kỳ trọng yếu, cái này cùng tiếp xuống đại tai nạn có chặt chẽ liên hệ. Đường Lão không gì sánh được nghiêm túc nói ra. Ta có thể cho ngươi một chút nhắc nhở, cho đến trước mắt hết thảy tồn tại sau cái cổ văn minh tiên đoán, từ Á Đặc Lan đế tư đến nền văn minh Maya, toàn bộ đều nhất trí chỉ ra phương Đông sẽ xuất hiện một tên thánh nhân, cái này thánh nhân sẽ mang đến hết thảy hy vọng cùng cứu rỗi. Siêu cấp thánh nhân. Giang Nguyên nghe vậy, không khỏi con ngươi có chút co rụt lại, liên quan tới cái này siêu cấp thánh nhân truyền ngôn, trên thực tế Giang Nguyên cũng không phải là lần đầu tiên nghe được, trước đây không lâu Giang Nguyên liền đạt được tin tức, Hoàng Kim Thánh Thụ sẽ chỉ dẫn đến một vị siêu cấp thánh nhân, cây này thánh thụ là mang tính then chốt vật phẩm, mà vị này siêu cấp thánh nhân sẽ là đại tai nạn nhân vật mấu chốt, nhưng không nghĩ tới, kỳ thật sớm tại 6 cái cổ đại văn minh tiên đoán. Bên trong, vậy mà đã có kinh người nhất trí tiên đoán, phương Đông sẽ xuất hiện một vị siêu cấp thánh nhân. Nếu như đơn nhất văn minh tiên đoán, có lẽ còn có dự đoán sai lầm khả năng, nhưng nếu như 6 cái văn minh cuối cùng tiên đoán toàn bộ đều chỉ hướng một người, như vậy chỉ sợ chuyện này có thể là thật. Không sai, nếu như ngươi nguyện ý trở thành đồ đệ của ta, như vậy ta có thể cho ngươi cung cấp một chút liên quan tới vị này siêu cấp thánh nhân tin tức. Đường Lão mở ra điều kiện của hắn. Giang Nguyên có chút trầm ngâm một lát, trong lòng không ngừng suy tư lợi và hại, mà Đường Lão ánh mắt lửa nóng mà nhìn xem Giang Nguyên, trong lòng cực kỳ hy vọng Giang Nguyên có thể đáp ứng. Đường Lão tự nhận là không phải thánh nhân gì, càng không phải là cái gì người hoàn mỹ, hắn suốt đời nguyện vọng chính là có thể làm vinh dự tử vi đấu đếm được cạnh cửa, dạng này mới tính xứng đáng chết đi lão sư trên trời có linh thiêng. Mà chính hắn cũng cực kỳ hy vọng có thể danh lưu sử sách, trở thành một đoạn bị hậu thế tử tôn ca tụng giai thoại truyền thuyết. Hắn đã tiếp cận 90 tuổi, mặc dù thân thể thật rất không tệ, cơ hồ chính là người trẻ tuổi bình thường thể phách, nhưng chỉ có Đường Lão tự mình biết, đây bất quá là tử vi đấu số cương ép trợ giúp chính mình duy trì ở thân thể khỏe mạnh thôi. Thời gian vừa đến, chính mình đáng chết hay là phải chết. Đến niên kỷ này, Đường Lão đã từ lâu đem sinh tử nhìn thoáng được, chỉ là nếu như có thể đem tên của mình lạc ấn trong lịch sử, vậy hắn cho dù là chết cũng cam nguyện. A mà lớn nhất hy vọng, hiển nhiên đang ở trước mắt Giang Nguyên trên thân. Dù sao đây là cựu cung phi tinh hình công nhận nam nhân, cho dù chính mình có nhìn nhầm khả năng, nhưng chẳng lẽ cựu cung phi tinh hình cũng sẽ nhìn nhầm à? Cựu cung phi tinh hình nơi phát ra liền ngay cả Đường Lão lao sư cũng là không hiểu nhiều lắm, chỉ là biết cựu cung phi tinh hình chính là một kiện lịch đại truyền miệng chí bảo, nếu có cơ hội tất nhiên muốn nắm giữ trong tay, nếu có đồ đệ đạt được tất nhiên nhắc nhở muốn đem món bảo vật này một mực bảo vệ cẩn thận. Nếu như có thể nhận lấy Giang Nguyên làm đồ đệ, đạt được phần nhân quả này cơ duyên, có lẽ chính mình còn có thể có cơ hội tại đại tai nạn bên trong thu hoạch được một ít không cũng biết chỗ tốt. Về công về tư, về tình về lý, Đường Lão đều cảm thấy mình vô cùng có tất yếu đem Giang Nguyên thu nhập môn hạ của mình. Mắt thấy Giang Nguyên còn tại nhíu mày không ngừng suy tư, Đường Lão không khỏi gia tăng điều kiện của mình. Giang Nguyên, ngươi muốn cái gì chúng ta đều có thể thương lượng, không bằng ngươi đáp ứng trước ta đi, như thế nào? Đường Lão hướng dẫn từng bước đạo. Giang Nguyên suy tư thật lâu, lại vẫn là xin miễn nói không có ý tứ, ta thật không thích làm người ta đồ đệ. Nghe được Giang Nguyên cự tuyệt chính mình, Đường Lão cũng không buông bỏ, mà là lựa chọn lui một bước trời cao biển rộng. Đã ngươi không nguyện ý làm đồ đệ của ta, vậy ngươi nguyện ý làm sư phụ ta đồ đệ sao? Đường Lão hòa ái mỉm cười đạo. Có ý tứ gì? Sư phụ của ngươi còn tại nhân thế? Giang Nguyên có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Đường Lão đều là tiếp cận 90 tuổi người, nếu như hắn có sư phụ, như vậy hẳn là chừng 100 tuổi lão nhân, cũng là thật sự là một kiện nhân gian xưa nay hiếm. Sư phụ ta đã qua đời nhiều năm, bất quá hắn trước khi lâm chung giao cho ta, nếu như gặp phải người thích hợp, ta có thể thay sư thu đồ, đồng thời đem hắn trước khi chết lưu lại chỉ bảo chuyển cho ngươi. Đường Lão lộ ra một chút thần bí mỉm cười. sư phụ của ngươi trước khi chết lưu lại chí bảo. Đó là cái gì? Giang Nguyên gặp hắn thần bí như vậy, cũng là hẳn là có một ít gì đó. Ngươi muốn nhìn một chút? Thế thì cũng không phải không thể, mặc dù ta trên nguyên tắc không nên đem món đồ kia giao cho bất luận kẻ nào nhìn, nhưng là ngươi dù sao cũng là cựu cung phi tinh hình công nhận người, tự nhiên có thể mở một mặt lưới. Đường lão mỉm cười, lúc này dẫn Giang Nguyên đi lại, hắn mang theo Giang Nguyên từ chính mình chân bảo trong phòng thuận kim đồng hồ vờn quanh 3 vòng, lại nghịch kim đồng hồ vờn quanh 7 vòng, cuối cùng lại thuận kim đồng hồ vờn quanh 5 vòng. Đợi cho vòng thứ 5 hoàn tất sau, Đường lão lại duỗi ra chính mình ngón trỏ tại chân bảo trong phòng trên vách tường có nhịp gõ. Đông, thùng thùng, thùng thùng. Nhìn thấy động tác này cùng thanh âm, Giang Nguyên rất tự nhiên liền đoán được, đây cũng là mật mã Morse. Bao quát trước đó xoay quanh, cũng hẳn là một loại mật mã. Những này cũng đều là vì bảo vệ tốt Đường lão sư phụ lưu lại chí bảo, mà thiết kế dưới bảo hộ biện pháp. Nhìn thấy Đường lão đã tốn phí hết lớn như thế công phu giấu đi đồ vật, hiển nhiên hẳn không phải là cái gì hàng thông thường, tối thiểu cũng là một loại gia dáng bảo vật. Đợi đến Đường lão thâu nhập tiếp cận hơn 10 phút mật mã Morse đằng sau, một bộ mắt chậm rãi từ trong vách tường mở ra, Đường lão thâu nhập 17 vị mật mã, thấy Giang Nguyên không khỏi cảm giác âm thầm có chút giật mình, dù sao người bình thường liền ngay cả 7 chữ số mật mã thường xuyên đều sẽ quên, nhưng là Đường lão đều tuổi đã cao vẫn còn duy trì kinh người như thế chi nhớ, thật là có chút lợi hại. Đường lão quay đầu hướng Giang Nguyên cười cười, tựa hồ là đoán được Giang Nguyên suy nghĩ cái gì, nhân tiện nói: "Kỳ thật ta có thể bảo trì như thế khỏe mạnh thể phách, tất cả đều là bởi vì ta tử vi đấu số tu luyện có món bảo vật này phụ trợ nguyên nhân." Đường lão một bên nói, một bên lấy ra một cái tử đàn sắc hộp gỗ, đồng thời đem nó mở ra. Giang Nguyên không khỏi đem ánh mắt di động đến hộp gỗ này bên trong, chỉ gặp một khối cũ nát toái thiết phiến đang lặng lặng nằm. Giang Nguyên cẩn thận nhìn chăm chú khối này toái thiết phiến, nó vết dị pha tạp, tựa như là một khối bình thường đồng nát sắc vụn, thật sự là tìm không thấy cái gì chỗ đặc thù. Không qua sông Nguyên nhìn khối này toái thiết phiến hình dạng, ngược lại là có chút giống là một cây mũi tên đầu bị đánh nát mảnh vỡ. Ngươi nói vật này có thể phụ trợ tử vi đấu số tu luyện. Giang Nguyên Mumbai thực sự cảm thấy cái này có chút hoang đường. Làm sao? Ngươi không tin? Không bằng ngươi tự mình thử một lần đi. Đường lão mỉm cười nói. Làm sao thử? Giang Nguyên hỏi. Dùng thứ này đem ngươi làn da bệ phá, ngươi tự nhiên mà vậy liền đã hiểu. Đường lão chỉ vào khối kia cũ thiết phiến nói ra. Giang Nguyên không nói hai lời, lập tức liền đem sắc cũ phiến cầm trong tay, đồng thời tại trên ngón tay của mình nhẹ nhàng bạch một cái. Chẳng biết tại sao, Giang Nguyên cầm trong tay cái này sắc cũ phiến thời điểm tựa như là cầm một cái còn sống sinh vật nhỏ. Mà cái này sinh vật nhỏ tựa hồ còn có chút thích chính mình, không ngừng đối với mình phát ra hữu hảo cảm xúc, không qua sông Nguyên cũng không xác định đây có phải hay không là tâm lý của mình tác dụng cùng ảo giác, dù sao loại chuyện này quá mức quỷ dị, mà khi toái thiết phiến xẹt qua da thịt một khắc này, Giang Nguyên con ngươi không khỏi có chút co rụt lại, chỉ vì thân thể của mình đã sớm nhận lấy 8 bộ công cường hóa cùng 8 bộ bảo huyết mừng dần, cho dù nói là đau thương bất nhập trên thực tế cũng không quá đáng, cho dù một chút lợi hại vũ khí là muốn phá vỡ da thịt của mình, trên thực tế cũng có được không nhỏ độ khó, nhưng khối này toái thiết phiến lại là như là cắt trang giấy bình thường, tùy tiện liền phá vỡ. Giang Nguyên ra thịt, khiến cho ngón cái có một khối nhỏ nhàn nhạt vết thương, máu tươi không ngừng lưu động mà ra. Thứ này, Giang Nguyên trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc. Mà ngay sau đó, Giang Nguyên chỉ cảm thấy một sợi lại một sợi ký ức không ngừng tại trong đầu của mình sôi trào lên, tựa như là đốt lên nước sôi, không ngừng ở trong đầu mình đầu khuấy động. Những ký ức này có quen thuộc, có lạ lẫm, cơ hồ tất cả đều là chính mình hoặc là người bên cạnh mình có liên quan một đoạn ký ức, tỉ như chính mình từ xuất sinh bắt đầu rất nhiều ký ức tuổi thơ, đến trường lúc lớp học nghe giảng, sau khi đi làm thường ngày làm việc và nghỉ ngơi, liên quan tới những người khác ký ức, có chút là cha mẹ mình vất vả cần cù làm việc, có chút là bằng hữu của mình sinh hoạt hàng ngày, còn có một số thì là một chút bạn gái trước sinh hoạt hàng ngày, những ký ức này. Đến cùng là, Giang Nguyên cưỡng ép lấy 8 bộ công chế trụ đây hết thể ký ức sôi trào, không khỏi nhìn về hướng Đường lão, chờ đợi giải thích của hắn. Kỳ thật ta biết cũng không nhiều, ta chỉ biết là bị miếng sắt này quẹt làm bị thương đằng sau, một chút ký ức liền sẽ tràn vào trong đầu. Đường lão mở miệng giải thích. Những ký ức này bản chất hẳn là vận mệnh quy tích, chúng ta nghiên cứu đồng thời tự mình trải nghiệm những này vận mệnh quy tích đối với tướng thuật có chỗ tốt rất lớn, cho nên chúng ta tu luyện lên tướng thuật tới tốc độ có thể đạt tới hàng trăm hàng ngàn lần nhanh chóng. Giang Nguyên nhẹ gật đầu, vừa rồi mình bị miếng sắt quẹt làm bị thương đằng sau, rất nhiều ký ức tựa như là chính mình tự mình trải qua một dạng, cực kỳ chân thực. Nhưng Giang Nguyên biết, những ký ức kia rất nhiều đều là thuộc về mình bằng hữu cùng thân nhân, cũng không phải là chính mình. Nhưng những này vận mệnh quy tích do chính mình tự mình thể ngộ lời nói, như vậy lấy được chỗ tốt hiển nhiên là khó có thể tưởng tượng. Người bình thường một đời cũng bất quá chỉ là hơn 100 năm, hơn 100 năm ký ức, cũng chính là hơn 100 năm vận mệnh quy tích tu luyện tướng thuật, nhiều lắm là cũng chỉ có thể tu luyện tới đường lão cấp độ này. Nhưng nếu như có thể nương tựa theo khối này toái thiết phiến, đạt được những người khác vận mệnh quy tích lời nói, hiển nhiên có thể đạt tới 200 năm, 300 năm, thậm chí cao hơn ký ức tiến hành thể ngộ. Hiển nhiên, cái này toái thiết phiến giá trị không cách nào đánh giá, tuyệt đối là bất kỳ một cái nào thầy tướng tha thiết ước mơ chí bảo. Cuối cùng là thứ gì? Giang Nguyên nhịn không được hiếu kỳ nói. Đây là lão sư của ta qua đời cho lúc trước ta. Cụ thể kỳ thật ta cũng không biết, cho dù ta hỏi lão sư, hắn cũng chỉ là nói cho ta biết hảo hảo thủ hộ món đồ này. Đường lão lắc đầu. Chẳng qua trước mắt đã biết chính là đây cũng là một cây mũi tên mảnh vỡ, rất khó tưởng tượng một mảnh vụn liền có cường đại như vậy công năng, như vậy một cây kia hoàn chỉnh thần bí mũi tên nên lợi hại đến mức nào? Mũi tên, vận mệnh. Nghe được hai chữ mấu chốt này, Giang Nguyên ấy lòng đột nhiên khẽ động, tựa hồ bắt lấy nào đó một số mấu chốt của vấn đề, nhưng cũng có một ít khó mà suy tư đến rõ ràng, một hồi hỏi một chút thiếu nữ mình cùng hát mình các nàng, không biết các nàng là không sẽ có một chút manh mối. Giang Nguyên trong lòng nói. Tiếp theo Giang Nguyên quay đầu nhìn về phía Đường Lão, nói nếu như ngươi lựa chọn thay sư thu đồ lời nói, vậy ta xem như sư đệ của ngươi. Đó là tự nhiên. Đường Lão nghe được Giang Nguyên lời này, liền biết Giang Nguyên đây là đáp ứng chính mình, không khỏi vui mừng quá đỗi. Giang Nguyên nói bay, kỳ thật không muốn bái sư nguyên nhân cũng chính là lười nhắc nhận những cái kia lễ nghi phiền phức, lười nhắc hiếu kính cái gọi là sư phụ. Chẳng qua nếu như là nhận một cái chết đi lao sư phó, vẹn vẹn thêm một cái lời của sư mình, cái kia ngược lại là còn có thể tiếp nhận. Ta mấy ngày nay liền chuẩn bị một chút, thay sư thu đồ cần một trận nghi thức. Đường Lão một mặt hưng phấn mà nói ra. Khối này toái thiết phiến tạm thời liền giao cho ngươi đảm bảo, nhớ kỹ tuyệt đối không nên thất lạc, đây là chúng ta lão sư dặn đi dặn lại trải qua. Giang Nguyên nhẹ gật đầu, bất quá một lát sau khỏe mắt quét nhìn lại là liếc về Hắc Huỳnh thân ảnh, không khỏi con mắt có chút lóe lên. Ta đi ra ngoài một chút. Giang Nguyên đạo. Đường Lão chỉ coi Giang Nguyên hẳn là người có ba gấp, thật cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là cho hắn chỉ nhà vệ sinh phương hướng. Mà khi Giang Nguyên rời đi chân bảo thất đằng sau, lập tức liền gặp được tiềm phục tại chỗ tối Hắc Huỳnh. Ngươi tới nơi này làm gì? Giang Nguyên nhíu mày. Hắc Huỳnh trầm mặc một lát, nói các ngươi vừa mới đang làm cái gì? Đừng dùng vấn đề trả lời vấn đề. Giang Nguyên nhìn chăm chú nàng. Ta vừa mới cảm thấy vận mệnh khí tức, cho nên mới nơi này nhìn một chút. Hắc Huỳnh do dự chốc lát sau nói. Vận mệnh khí tức là cái gì? Giang Nguyên mắt sáng lên. Chính là cùng vận mệnh ba tỷ bội có liên quan khí tức, các nàng là thần bí nhất thẩm phán giả, ta đối với các nàng cũng không có bao nhiêu hiểu rõ, chỉ biết là các nàng khí tức rất quen thuộc. Hắc Huỳnh đàng hoàng nói. Vận mệnh ba tỷ bội. Giang Nguyên con ngươi có chút co rụt lại, độ ngực mình toái thiết phiến, chẳng lẽ cùng vận mệnh ba tỷ bội có quan hệ? Kết hai chân đã bị Giang Nguyên chỗ phế, đồng thời lực lượng toàn thân cơ bản đều đã bị Giang Nguyên cho phong ấn lại, hắn giờ phút này tựa như là hổ lạc đồng bằng bình thường. Nhưng hắn trong miệng lại vẫn không muốn nhả ra, cả giận nói, ngươi có gan đem tay của ta cũng phế đi, ngươi xem một chút Trần công tử sẽ như thế nào giúp ta báo thù. A, cái kia tốt. Tiêu tiểu thư không thèm để ý hắn, cấp tốc đem hắn tay cũng cho phế đi. Kết ngạc nhiên không thôi, không nghĩ tới Tiêu tiểu thư coi là thật dám. Như vậy làm, không khỏi kích động đến run rẩy đứng người lên. Tiêu tiểu thư trực tiếp tìm khối khăn lau, đem hắn miệng đều một mực phong kín ở, hoàn toàn không muốn nghe hắn nói nhảm. Ngươi kích động cái gì a? Không phải ngươi để cho ta làm như thế a? Ta vẫn là lần đầu nghe được hèn như vậy yêu cầu. Tiêu tiểu thư trợn trắng mắt. Tiêu tiểu thư lập tức triệu tập bọn thủ hạ tay, lệnh cưỡng chế nói kết bị chúng ta bắt sống, đồng thời phế bỏ tứ chi sự tình tạm thời chớ nói ra ngoài, nghiêm ngặt phong tỏa tin tức, kẻ trái lệnh chém. Tuân mệnh. Chương 645, Linh Nhân đại điện bắt đầu. Chương 645, Linh Nhân đại điện bắt đầu. Ban đêm, Giang Nguyên một thân một mình tại khách sạn trong phòng nghỉ ngơi, hắn tận lực đẩy ra tất cả mọi người, chỉ vì cẩn thận chu đáo hai dạng đồ vật. Đầu tiên, Giang Nguyên lấy ra một cái hộp gỗ từ đàn, từ trong hộp lấy ra một khối toái thiết phiến. Cái này toái thiết phiến nếu là Đường lão sư phụ di vật, bây giờ lại gián tiếp đến trên tay của mình, thông qua hát hình trong miệng biết được một chút liên quan tới kiện vật phẩm này một chút tin tức, cái này cấp trên có vận mệnh khí tức. Thứ này vậy mà cùng vận mệnh 3 tỷ bội có quan hệ. Giang Nguyên con mắt khẽ híp một cái. Trên thực tế vận mệnh 3 tỷ bội danh tự, Giang Nguyên cũng không phải là lần đầu tiên nghe được, tại Tạt Tạ Dụ vực sâu lúc, Giang Nguyên tại gặp phải tồn tại cấm kỵ hậu duệ trong nguy cấp, Cửu Cung Phi tinh hình liền tự động triển khai qua màu tím vận mệnh lĩnh vực, liền từng nghe người nói lên quá mệnh vận 3 tỷ bội danh tự. Màu tím vận mệnh lĩnh vực, tựa hồ là vận mệnh 3 tỷ bội chuyên môn. Đồng thời loại lĩnh vực này cơ hồ là độc nhất vô nhị, chỉ cần gặp được màu tím vận mệnh lĩnh vực, cơ hồ là liền có thể lập tức nhận định điểm này. Cửu Cung Phi tinh hình cùng khối này toái thiết phiến, bọn chúng cùng vận mệnh 3 tỷ bội quan hệ là cái gì? Giang Nguyên một tay bước cảm, luôn cảm giác mình tựa hồ nắm được một chút rất mấu chốt sự tình. Cửu Cung Phi tinh hình cùng vận mệnh 3 tỷ bội có quan hệ, lại rơi xuống trong tay của mình, mà khối này toái thiết phiến cũng tương tự cùng vận mệnh 3 tỷ bội có quan hệ, chẳng lẽ đây hết thảy đều bèn bèn chỉ là một cái trùng hợp a? Hay là nói đây hết thảy phía sau màn đều có một đôi đại thủ ngay tại điều khiển hết thảy, mà mình tựa như là một lần tình cờ phát hiện một cái bàn cờ, mà một cô không biết tên thế lực cường đại ngay tại rơi xuống một bàn cờ lớn. Nhưng trước mắt thu hoạch đến tin tức thật sự là quá ít, Giang Nguyên chỉ có thể âm thầm nhớ kỹ vận mệnh 3 tỷ bội cái tên này, lưu lại chờ ngày sau phát hiện càng nhiều tin tức. Đằng sau, Giang Nguyên lấy ra một phần địa đồ, đây là thiếu nữ mình vì chính mình vẽ một phần thông hướng Hoàng Kim Thánh Thụ địa đồ. Miếng bản đồ này mặc dù vẽ đất có chút mơ hồ cùng thô ráp, nhưng trên đại thể Giang Nguyên hay là nhìn hiểu, miễn cưỡng có thể căn cứ đường cong phân biệt ra được Hoàng Kim Thánh Thụ vị trí. Đồng thời, Giang Nguyên lấy ra một khối pháp, đem miếng bản đồ này quét hình hoàn thành đằng sau tải lên đến đám mây, liên tiếp đến thế giới địa đồ kho số liệu tiến hành so với, đơn thuần một phần địa đồ, đương nhiên không có cách nào tìm tới Hoàng Kim Thánh Thụ, nhưng chỉ cần đem phần này vẽ tay địa đồ tiến hành quét hình, đồng thời tải lên đến thế giới địa đồ tiến hành so với, đợi đến hoàn thành địa đồ so với đằng sau, hiển nhiên liền có thể tìm tới Hoàng Kim Thánh Thụ vị trí cụ thể. Ước chừng qua hơn 30 phút đồng hồ đằng sau, so với kết quả cuối cùng là đi ra, Giang Nguyên tra xét kết quả đằng sau, lại là con ngươi có chút co rụt lại. Cái này Hoàng Kim Thánh Thụ, vậy mà tại Linh Nhân gia tộc khu vực Hải Tâm. Giang Nguyên trong lòng hơi chấn động một chút. Tuyệt không có khả năng này là cái gọi là trùng hợp, Hoàng Kim Thánh Thụ vị trí chỗ ở, vậy mà cùng một cái truyền thừa ngàn năm ẩn thế gia tộc khu Hải Tâm tại cùng một vị trí. Nếu như trên đời thật có trùng hợp như thế sự tình, như vậy mới thật là gặp ủy. Chẳng lẽ nói Hoàng Kim Thánh Thụ đã bị Linh Nhân gia tộc nắm giữ? Giang Nguyên hơi nhíu mày. Không đối, có lẽ chính là bởi vì Linh Nhân gia tộc không cách nào nắm giữ Hoàng Kim Thánh Thụ, cho nên mới đem khu vực hạch tâm kiến tạo tại Hoàng Kim Thánh Thụ khu vực, để tại bọn hắn nghiên cứu Hoàng Kim Thánh Thụ bí mật. Cũng có thể là còn có một số nguyên nhân khác, tỉ như Hoàng Kim Thánh Thụ có thể sinh trưởng khu vực, hẳn là một khối không sai phong thủy bảo địa, linh nhân người của gia tộc hy vọng thông qua khối này phong thủy bảo địa bồi dưỡng hậu đại. Giang Nguyên càng nghĩ càng thấy đến vô cùng có khả năng, nếu bây giờ Hoàng Kim Thánh Thụ đã bị linh nhân gia tộc nắm trong tay, như vậy chính mình thế tất yếu thông qua linh nhân gia tộc cửa này, Hoàng Kim Thánh Thụ liên quan đến vị kia siêu cấp thánh nhân vị trí, chính mình phải tất yếu đem nó nắm giữ trong tay của mình, dù sao nếu quả như thật có siêu cấp thánh nhân, như vậy người này tất nhiên có thể tại đại tai nạn bên trong rực rỡ hào quang, đối với người bình thường mà nói, ngày phán quyết. Loại này đại tai nạn tự nhiên là tai họa ngập đầu, không có chút nào mảy may còn sống khả năng. Nhưng đối với loại này siêu cấp thánh nhân mà nói, ngược lại là một loại có thể đại triển quyền cước, thi triển chính mình khát vọng cùng thủ đoạn tuyệt hảo thời cơ. Nếu như phổ thông thời đại, có lẽ cái này siêu cấp thánh nhân chỉ có thể an cư một góc, trở thành một tên không có tiếng tăm gì người. Nhưng một khi đến nguy cơ to lớn tiến đến thời điểm, hắn liền có thể rời núi, tại trong loạn thế lấy được to lớn thành tích cùng chiến quả. Từ xưa loạn thế xuất anh hùng, không gì hơn cái này. Nhưng Giang Nguyên nhưng cũng không thể không cân nhắc đến, cái này siêu cấp thánh nhân đến tột cùng có thể hay không trông nom Long Quốc. Vấn đề này nếu là không giải quyết, Giang Nguyên thật sự là ăn ngủ không yên. Dù sao ai cũng không biết cái này siêu cấp thánh nhân đến tột cùng là ai. Vạn nhất, nếu là có lấy một phần vạn khả năng, cái này siêu cấp thánh nhân chính là Long Quốc địch nhân, như vậy chỉ sợ cũng sẽ là Giang Nguyên một cái cực kỳ khó giải quyết địch nhân. Một cái công nhận siêu cấp thánh nhân, một người do sau cái cổ đại văn minh đoán nói nhất trí kinh người, người này vô luận là thực lực hay là vật khí, chỉ sợ đều sẽ là cho đến nay Giang Nguyên gặp qua kẻ đáng sợ nhất. Vì sớm đuổi tại những người khác trước đó tìm tới hắn, Giang Nguyên phải tất yếu tại linh nhân gia tộc khu vực hạch trong lòng lấy được Hoàng Kim Thánh Thụ, cũng chính là nhất định phải cầm xuống linh nhân gia tộc nhất định quyền lực, huống chi mình nếu như muốn cầm tới Cựu Cung Phi tinh thuật lời nói, cũng nhất định phải trưởng không lấy linh nhân gia tộc. Cái này linh nhân gia tộc đại điện, xem ra ta là nhất định phải cầm xuống. Giang Nguyên trong lòng quyết định chủ ý, lúc này liền bắt đầu chế định lên kế hoạch đến. Ba ngày sau đó, Giang Nguyên tại tiểu thư dẫn đường bên dưới, rất nhanh liền đi tới linh nhân gia tộc đại điện tổ chức thành thị, La Thành. Tòa thành thị này so với toàn thành, còn muốn càng thêm xa hoa cùng xa hoa lãng phí, cho dù là khắp nơi có thể thấy được đường cái trên đường cái, cũng toàn bộ rộn rộn ràng ràng lấy đại lượng xe sang trọng cùng hàng xa xỉ túi sách. Nơi này nam nhân cùng nữ nhân trên người tựa hồ cũng có một loại vô hình khí chất, đó là một loại cực kỳ ưu việt khí chất, hiển nhiên là sống an nhàn sung sướng lớn lên trên thân người mới có khí chất. La Thành bị toàn thành còn muốn giàu có được nhiều, chỉ là dân nghèo số lượng cũng là nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Tiêu tiểu thư tại Giang Nguyên bên thai nói nhỏ, tòa thành thị này xóm nghèo số lượng nhiều đến kinh người, dân nghèo sinh mệnh tùy thời đều muốn lọt vào uy hiếp, nhưng tới so sánh, khu nhà giàu liền càng là phồn hoa lại an toàn. Phế trừ toàn thành thành chủ kết vị trí, đồng thời đem kết tứ chi đều biến thành tàn tật đằng sau, nàng bây giờ đã triệt để cùng Giang Nguyên trở thành trên một sợi dây từng châu chấu, một cái hoàn toàn lợi ích thể cộng đồng. Mà bọn hắn đối địch chính là linh nhân trong gia tộc đại phái đệ nhất hệ, Trần công tử nhất mạnh. Kết làm bị Trần công tử lôi kéo thủ hạ, lại gặp đến Kiều tiểu thư bãi miễn, trong lúc này ân đoán đấu tranh hiển nhiên nhất định phải có một cái kết thúc. Tiêu tiểu thư tự nhiên đối với Giang Nguyên mở rộng nội tâm, biết gì nói nấy, biết gì nói nấy, hy vọng có thể kiệt lực trợ giúp cho Giang Nguyên, cũng chính là trợ giúp cho chính mình. Linh nhân đại điện sắp tổ chức, hiện tại chỉ cần tiến về linh nhân gia tộc tổng bộ, hướng bọn hắn đăng ký tin tức, tự nhiên sẽ có người chiêu đãi ngươi. Tiêu tiểu thư giới thiệu nói. Giang Nguyên gật gật đầu, mình muốn khống chế nắm linh nhân gia tộc, cái này linh nhân đại điện chính là cơ hội tốt nhất. Trận này linh nhân đại điện bản ý là vì bản tộc nữ tử cùng ngoại tộc nam tử thông hôn mà chuẩn bị, mặt ngoài tuyên truyền bên trên mục đích là vì để cho linh nhân gia tộc đến đỡ một chút kiệt xuất ngoại tộc thanh niên tài tuấn. Nhưng lấy Giang Nguyên bây giờ ánh mắt đến xem, hiển nhiên phía sau này có càng thêm sâu xa ý nghĩa. Có thể tới tham gia lần đại điện này người, trên cơ bản đều là đến từ ẩn thế gia tộc, hoặc là phía sau có ẩn thế gia tộc cùng hộ hào môn thế phiệt, thuần một sắc hào môn xuất thân nam tử cùng linh nhân gia tộc nữ tử thông hôn, trên thực tế chính là một loại hai đại gia tộc ở giữa thông gia. Mà gia tộc nào có tiền đồ hơn cùng hy vọng, hiển nhiên chính là tại người tuổi trẻ trên thân. Ai có thể chứng minh gia tộc của mình có càng thêm phong phú nội tình, có càng thêm nhân tài kiệt xuất, như vậy linh nhân gia tộc tự nhiên nguyện ý cùng ký kết vĩnh hằng quan hệ. Nhưng giống như là Giang Nguyên loại này đơn thương độc mã, phía sau không có ẩn thế gia tộc làm chỗ dựa cùng bối cảnh người, trên thực tế là cũng không được xem trọng. Ước chừng qua hơn một giờ đằng sau, Giang Nguyên ngay tại kiểu tiểu thư trợ giúp bên dưới, tiến nhập linh nhân gia tộc trong tổng bộ. Đây là một cái thịnh đại quảng trường, bốn phía đều là lít nha lít nhít người, quảng trường chính trung tâm có một mặt to lớn với đá, Giang Nguyên vốn cho là mình là một cái người cô đơn, không có ẩn thế gia tộc bối cảnh, sẽ không có lấy gây nên cái gì chú ý, nhưng khi Giang Nguyên bước vào linh nhân gia tộc tổng bộ một khắc này, liền có tối thiểu mấy chục đạo toàn bộ ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Giang Nguyên. Người kia chính là Giang Nguyên, quỷ thủ gia tộc nhiều lần phái ra sát thủ lại toàn bộ đều bị Giang Nguyên phản sát. Quỷ thủ gia tộc ăn quả đáng sự tình, cơ hồ trong lịch sử liền không có xuất hiện qua, cái này Giang Nguyên là đầu một cái dám can đảm dạng này khiêu khích quỷ thủ người của gia tộc. Nghe nói cái này Giang Nguyên phía sau cũng có được đại nhân vật, nếu không không có khả năng cùng quỷ thủ gia tộc khiêu chiến. Hắn tới tham gia linh nhân đại điện, chỉ sợ quỷ thủ gia tộc cũng sẽ thừa cơ cùng hắn đấu tranh. Thật sự là không may a. Quỷ thủ gia tộc đám người kia thủ đoạn nhiều vô số kể, mà lại cực kỳ quỷ dị, không biết cái này Giang Nguyên còn có thể sống bao lâu thời gian. Giang Nguyên ngẩng đầu đỡ ngực, mảy may cũng không để ý tới những người còn lại nghị luận ầm ĩ, người thành đại sự, tất nhiên phải tao ngộ đến rất nhiều người chỉ trích, nhưng cường giả sở dĩ là cường giả, chính là bởi vì có một viên cường đại trái tim. Lịch sử đã vô số lần đã chứng minh, cường giả chân chính tiểu gì cũng sẽ lọt vào kẻ yếu chỉ trích, trên thực tế nguyên nhân bất quá là bởi vì kẻ yếu ánh mắt thiện cận, trí tuệ không đủ mà thôi. Giang Nguyên đối với mình có tuyệt đối tự tin, tự nhiên không có khả năng có chút nào mê mang cùng kiếp đảm. Cho dù quỷ thủ gia tộc còn có như thế nào át chủ bài, chính mình tự nhiên cũng có biện pháp ứng đối. Mà lúc này, Giang Nguyên ánh mắt cũng gián tiếp lưu chuyển đến trung tâm quảng trường trên vách đá. Đây chính là trước đây lấy được trong tin tức, linh ân gia tộc chí bảo vách đá. Nghe nói quân thư chính là một chút cao nhân tiền bối xuyên thấu qua vách đá này lĩnh ngộ đi ra. Tư chất càng cao người, càng có thể thông qua vách đá này lĩnh ngộ ra nhiều thứ hơn. Tiêu tiểu thư lặng lẽ tại Giang Nguyên bên thai nói ra, muốn tại linh ân đại điện chỗ hết tài năng nói, cơ hội đầu tiên chính là từ nơi này trên vách đá lĩnh ngộ ra đồ vật đến, đồng thời giao cho linh ân gia tộc. Chúng ta linh ân gia tộc hẳn là muốn thừa cơ thu hoạch một đợt, cho nên mới đem vách đá này lấy ra cho tất cả mọi người tham khảo. Giang Nguyên cau mày nói, ý của ngươi là linh ân gia tộc cố ý xuất ra vách đá này, mục đích đúng là để có tài năng người đem lĩnh ngộ ra nội dung giao cho bọn hắn, lấy tăng cường nội tình của bọn hắn. Tiêu tiểu thư trong ánh mắt toát ra có chút tán thưởng, nói cùng người thông minh nói chuyện chính là không phí sức khí. Giang Nguyên im lặng, cái này linh ân gia tộc lối làm việc cũng là thật sự là không có sai biệt, dân chúng phụ trách giúp bọn hắn bất và khai thác dưới mặt đất dầu hỏa cùng hoàng kim, nhưng cuối cùng tài phú lại bị linh ân người của gia tộc cho cướp đoạt đi, đến mức xuất hiện đại lượng sống nghèo, mà thế hệ này thanh niên tài tuấn cơ hồ cũng là vì linh ân đại điện mà tụ tập đến tòa quảng trường này bên trên, linh ân gia tộc lại thừa cơ xuất ra một mặt này chí bảo vết đá, mặt ngoài lấy tên đẹp, là vì sắp đến đại tai nạn mà kính dâng ra bản thân gia tộc chí bảo, đại công vô tư. Nhưng trên thực tế, mục đích hiển nhiên chính là vì mượn nhờ thế hệ này kiệt xuất nhất các thanh niên tài tuấn tập thể trí tuệ, phân tích ra vách đá này bên trên trọng yếu nội dung, lại đem những nội dung này chiếm làm của riêng. Dù sao một người trí tuệ là có hạn, một cái linh nhân gia tộc trí tuệ cũng là có hạn, nhưng nếu như có thể triệu tập đạt được toàn thế giới ẩn thế gia tộc cùng rất nhiều các thanh niên tài tuấn trí tuệ, như vậy hiển nhiên những này trí tuệ là gần như vô hạn. Giang Nguyên ánh mắt lưu chuyển, chỉ thấy chung quanh cơ hồ tất cả mọi người trừ ban sơ nhìn thấy chính mình đằng sau có một chút lực chú ý phân tán bên ngoài, thời gian còn lại đều là đem ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm quảng trường vách đá. Mặt vách đá kia bên trên phảng phất có được một cỗ kỳ lạ ma lực, để cho người ta thật sâu mê muội trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Giang Nguyên không khỏi cũng sinh ra một chút hiếu kỳ, ngưng thần nhìn về phía mặt vách đá này, chỉ gặp trên vách đá tràn ngập hứa hứa đa đa tràn ngập triết lý đồ án. Ở chỗ này trên vách đá chính trung tâm vị trí, Giang Nguyên thậm chí thấy được mấy tấm cực kỳ cùng loại với thái cực đồ cùng vô cực hình đồ án. Những đồ án này đều là từ đâu tới? Giang Nguyên trầm ngâm một lát hỏi, cái này ai có thể biết? Chỉ biết là mặt vách đá này là linh nhân gia tộc chí bảo, nếu không phải đại tai nạn sắp xảy ra, chỉ sợ linh nhân gia tộc là đến chết cũng sẽ không lấy ra cho đám người tham khảo. Tiêu tiểu thư bất đắc dĩ nói, linh nhân gia tộc đạo dẫn thuật cũng là từ trên mặt vách đá này lĩnh ngộ ra tới, bất quá đáng tiếc sự tình đã quá mức xa xưa, chống chân là giải đọc cái kia đạo dẫn thuật liền muốn tốn hao cực lớn khí lực, đồng thời tại sau đó, nội bộ gia tộc cũng không có bất luận kẻ nào tìm hiểu ra vật gì có giá trị. Giang Nguyên nghe được câu này, không khỏi trong lòng hơi động, liền ngay cả linh nhân gia tộc đạo dẫn thuật, vậy mà cũng là thông qua một chút thiên phú cực mạnh tiền bối lĩnh hội mặt vách đá này lấy được, mà lại đối với mình trợ giúp cực lớn quân thư cũng là một chút người có trí tuệ lĩnh hội mặt vách đá này lấy được, như vậy mặt vách đá này hiển nhiên có lai lịch rất lớn cùng bí mật. Không biết người ở chỗ này có hay không loại kia kinh tài tuyệt diễm người, tìm hiểu ra một chút hoàn toàn mới trọng yếu nội dung đến. Giang Nguyên trong lòng không khỏi mong đợi đứng lên, chính mình lại có thể không từ mặt vách đá này lĩnh ngộ ra một chút cực kỳ trọng yếu pháp môn bí quyết. Giang Nguyên lập tức đem tất cả tâm thần đặt ở mặt này to lớn trên vách đá, bắt đầu ngưng thần quan sát. Nhưng đúng lúc gặp lúc này, một cái cự đại hồng trung giống như thanh âm vang lên. Vừa mới có người thông qua mặt vách đá này tìm hiểu ra một loại hoàn toàn mới đạo dẫn thuật. Chương 646, U Nguyệt đại tiểu thư chương 646, U Nguyệt đại tiểu thư có người vậy mà đã vượt lên trước một bước, dẫn đầu từ vách đá này bên trên lĩnh ngộ ra tới một loại hoàn toàn mới đạo dẫn thuật. Giang Nguyên cũng không khỏi bị hồng trung này đại lư bình thường thanh âm cũng hấp dẫn lấy, chỉ vì trong thanh âm này có một loại khó mà che giấu kích động cùng rung động. Tiêu tiểu thư cúi người áp hai, thấp giọng nói, chỉ có một ít thiên tài từ trong vách đá lĩnh ngộ ra tương đối chân quý nội dung lúc, đạo này vang dội đến cực điểm thanh âm mới có thể xuất hiện. Hoàn toàn mới đạo dẫn thuật, hơn nữa còn là tương đối chân quý loại hình. Giang Nguyên không khỏi hơi có chút hiếu kỳ, cuối cùng là ai lĩnh ngộ ra tới, loại này đạo dẫn thuật lại đến tuột cùng có hiệu quả như thế nào? Không qua sông Nguyên nghi hoặc rất nhanh liền giải khai, chỉ vì ở đây cơ hồ tất cả mọi người là đem ánh mắt đặt ở một nữ tử trên thân, đồng thời không đoạn giao đầu tiếp hai. Giang Nguyên đem tám bộ công cường hóa lô thai đằng sau, lập tức một đạo lại một đạo thấp giọng thanh âm xì xào bàn tán truyền vào trong hai. Thiên tài, tuyệt đối là siêu cấp thiên tài, chúng ta tới đến nơi đây đã tiếp cận 4 ngày, cơ hồ là mất ăn mất ngủ bình thường không ngừng nghiên cứu mặt vách đá này, nhưng lại chỉ có thể lực bất tòng tâm, căn bản lĩnh ngộ không ra cái gì có giá trị nội dung, nhưng nữ tử này lại bèn bèn chỉ nhìn một ngày tà hưu, vậy mà liền lĩnh ngộ ra một bộ hoàn toàn mới đạo dẫn thuật. Nữ tử này, nàng là quỷ thủ gia tộc Sâm La U Nguyệt. Không có sai, mặc dù Sâm La U Nguyệt nàng ngày thường căn bản không có mặt bất kỳ ẩn thế gia tộc hoạt động, cũng cơ bản không thế nào cùng ngoại giới giao lưu, nhưng ta từng tại một lần cơ mật hành động bên trong gặp qua hình của nàng, sẽ không sai, nàng chính là Sâm La U Nguyệt. U Nguyệt đại tiểu thư. Khó trách, khó trách. Dùng tuyệt thế thiên tài để hình dung nàng cũng không quá đáng, nghe nói nàng năm nay mới vừa vặn trưởng thành, nhưng đã có một thân gần như tung hoành thiên hạ thực lực, nàng là toàn bộ thế giới cường giả trên bảng xếp hạng trẻ tuổi nhất thiên tài, tiền đồ bất khả hạn lượng, vô luận là tiềm lực hay là tư chất đều thật sự là thật là đáng sợ. Nếu như là nàng, vẹn vẹn chỉ xem ma một ngày vách đá liền lĩnh ngộ ra tới cực kỳ cường hãn công pháp, cũng là hợp tình hợp lý, dù sao loại siêu cấp thiên tài này chính là không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Nhưng Sâm La U Nguyệt tại sao tới tham gia Linh Nhân đại điển, nơi này chẳng lẽ không phải chuyên môn là Linh Nhân gia tộc nữ nhân chọn lựa vị hôn phu địa phương a? Nàng một nữ nhân tới nơi này làm gì? Hắc hắc, ngây thơ. Chuyên môn quỷ thủ gia tộc cùng Linh Nhân gia tộc loại này ngàn năm danh môn trong gia tộc, cho dù cùng là nữ tử cũng có thể thông hôn, đây cũng không phải là cái gọi là hình hôn, ẩn thế gia tộc bên trong cùng là nữ tử bạn lữ kỳ thật cũng không phải số ít. Điều này cũng đúng, bây giờ đã là thời đại mới, Linh Nhân gia tộc cùng quỷ thủ gia tộc không phản đối loại sự tình này, ngược lại lựa chọn duy trì cũng là không phải cái gì đặc biệt ngoài ý muốn sự tình. Ta càng để ý Sâm La U Nguyệt đến tuột cùng là lĩnh ngộ như thế nào đạo dẫn tuật, có hiệu quả như thế nào. Ngươi nếu là quả thật hiếu kỳ như vậy tự nhiên có thể đi quan sát một phen, căn cứ Linh Nhân gia tộc quy định, vô luận lĩnh ngộ ra bất luận cái gì nội dung, đều nhất định muốn tiến hành công kỳ. Giang Nguyên chậm rãi thu hồi trên lỗ 28 bộ công, nhưng trong lòng thì có chút không yên ổn. Sâm La U Nguyệt, thế giới cường giả bảng xếp hạng trước 10 cao thủ, thân phận là quỷ thủ gia tộc đại tiểu thư, mà chính mình làm quỷ thủ gia tộc tử địch, vậy mà tại này gặp quỷ thủ gia tộc đại tiểu thư. Giang Nguyên đối với quỷ thủ gia tộc đã sớm động sát tâm, chỉ cần lưu lại chờ một cái thời cơ thích hợp, như vậy tự nhiên muốn đối với nó tiến hành diệt tộc. Dọc theo con đường này, quỷ thủ gia tộc đối với mình luân phiên mai phục sát thủ, lần trước càng là phái ra tử thần lốm đốm bực này sát thủ các tinh anh cùng 7 loại vũ khí, nếu không phải là thực lực mình cường hãn, chỉ sợ đổi lại là người bình thường đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần. Quỷ thủ gia tộc chính mình tất nhiên muốn đem nó tự tay hủy diệt, mà cái này Sâm La U Nguyệt hiển nhiên chính là một cái trở ngại cực lớn, là chính mình nhất định phải bình định một cái chướng ngại. Giang Nguyên phá cửa muốn đi quan sát một phen a. Tiểu thư nhắc nhở, cái này hoàn toàn mới đạo dẫn thuật tựa hồ rất không bình thường, có thể bị dòng chống khua chiêng như vậy đưa tin, hiển nhiên có chỗ độc đáo, chúng ta quan sát lời nói hẳn là cũng có thể được đến một chút chỗ tốt cùng tham khảo, có lẽ có trợ ở chúng ta lĩnh ngộ vách đá này. Giang Nguyên trầm ngâm một lát, nói ở đâu quan sát? Tiểu thư chỉ cách đó không xa một tòa khác có chút khoảng không quảng trường, nói không xa, ngay tại chỗ ấy. Giang Nguyên đem 8 bộ công bao trùm tại trên ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một quảng trường khác đồng dạng là cực kỳ rộng lớn, không có quá nhiều trưng bày công trình. Hiển nhiên đây hết thể cũng không phải là bởi vì Linh Nhân gia tộc ngạo mạn vô lễ không muốn làm quá nhiều bố trí, mà là bởi vì không hy vọng tất cả mọi người bị những thứ đồ khác phân tán lực chú ý. Hai tòa này quảng trường hạch tâm đều là Linh Nhân gia tộc vách đá, một tòa quảng trường dùng để quan sát vách đá, một tòa khác quảng trường dùng để biểu hiện ra một chút thiên tài đối với mặt vách đá này lý giải. Nơi này hôm nay làm hết thảy cũng là vì một mặt này Linh Nhân gia tộc vách đá. Giang Nguyên gật đầu, nếu Sâm La U Nguyệt là quỷ thủ gia tộc đại tiểu thư, như vậy cũng chính là chính mình đối với quỷ thủ gia tộc tiến hành diện tộc lớn nhất trở ngại. Chính mình nhìn một chút thực lực của nàng như thế nào cũng là thật hợp lý hành vi. Mà Giang Nguyên chung quanh một số người đối với hoàn toàn mới đạo dẫn thuật kỳ thật cũng thật cảm thấy hứng thú, nhất là một số người nắm giữ lấy mấu chốt tin tức, biết là Sâm La U Nguyệt lĩnh ngộ, tự nhiên đối với vị này quỷ thủ gia tộc đại tiểu thư cực kỳ cảm thấy hứng thú, trong đó một chút hơi có chút nam tử tuấn mỹ, thậm chí nhịn không được bắt đầu huyễn tưởng đứng lên, nếu như Sâm La U Nguyệt đại tiểu thư nhìn chúng chính mình nam sắc, như vậy chính mình liền có khả năng trở thành quỷ thủ gia tộc dễ hiền, một bước lên trời. Không bao lâu, một số người nhao nhao lựa chọn rời bước sắt vách quảng trường, ngựa xe như nước người bình thường vậy không ngừng tuân hướng một chỗ khác quảng trường, tất cả mọi người rất muốn nhìn xem xét cái gọi là hoàn toàn mới đạo dẫn thuật đến tuột cùng có như thế nào phong thái. Không qua sông Nguyên nhưng cũng chú ý tới, cũng có được tương đương một bộ phận người không hề động một chút nào, bước chân tựa như là bản thạch bình thường ổn định, rất nhiều người lại như là cử chỉ điên rồ bình thường, cơ hồ là toát ra trọng độ ỉ lại giống như ánh mắt, si ngốc xem xét vách đá này, phản phất mặt vách đá này là một cái nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại giai nhân, có để cho người ta điên cuồng mê muội bình thường mị lực. Những người này trong mắt tựa hồ chỉ còn lại có vách đá này, trong mồm nhỉ non một chút người khác nghe không hiểu lời nói, giống như điên cuồng. Vách đá này rất tà môn, nghe nói một chút tư chất không đủ người thấy được vách đá này, liền xem như vợ con đều muốn bước bỏ, chỉ muốn hết sức chuyên chú nghiên cứu vách đá này. Tiểu thư mang theo một chút mê vong giọng nói, nghe nói có chút từ phụ nổi danh nhà toán học nhìn mặt vách đá này, công bố chính mình tìm được toán học trung cực bí mật, từ đó mất ăn mất ngủ bình thường nghiên cứu mặt vách đá này, nhưng tà môn chính là những này nhà toán học toàn bộ đều tại trong một tuần lễ nội điên, tinh thần toàn bộ thất thường, bất kỳ bằng hữu cùng thân nhân bọn hắn đều quên lãng, chỉ ở trong miệng nhỉ non liên quan tới mặt vách đá này lý giải. Giang Nguyên một tay sờ lên cái cằm, mặt vách đá này lại có thể khiến người ta điên cuồng lực lượng, cũng là có chút quỷ dị. Không qua sông Nguyên cũng biết, một chút nổi danh triết học gia bởi vì suy nghĩ một chút nổi tiếng triết học vấn đề mà lâm vào ngõ cụt, từ đó làm cho tinh thần thất thường, có lẽ trên mặt vách đá này cũng ghi lại một chút để cho người ta đủ để suy nghĩ cả đời nội dung đi. Chúng ta đi thôi. Giang Nguyên phân phó nói. Tiểu thư ừ một tiếng, khéo léo đi theo Giang Nguyên sau lưng. Hai người một trước một sau rất nhanh liền đi tới sát vách quảng trường. Mà quảng trường chính trung tâm, một cái toàn thân bị màu đen bao trùm lấy nữ tử đang lặng lặng đứng thẳng. Nàng mặc một bộ váy dài màu đen, đón gió đứng thẳng, như là một chiếc ngay tại gặp mưa gió chập chờn màu đen hoa đèn, đó là cái dáng người cực kỳ hiểu điệu nữ tử, chín đầu thân người mẫu dáng người, cánh tay cùng tay chân phẩm chất toàn bộ đều là hoàn mỹ nhất tỷ lệ, phảng phất là một cái thượng thiên dùng toàn bộ tâm lực sáng tạo ra tới tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Bất quá thoáng có chút đáng tiếc là, nữ tử này trên khuôn mặt đeo một khối màu trắng ngân hồ mặt nạ, đưa nàng ngũ quan toàn bộ thu liễm tại mặt nạ này bên trong, làm cho trong chàng không ít thanh niên nam tử bọn họ đều cảm giác thất vọng. Dáng người cực kỳ tốt nữ tính, gương mặt nếu như cũng tốt lời nói, như vậy tất nhiên là một cái nhân gian cực phẩm. Đây là bất kỳ nam nhân nào đều muốn thấy phương dung. Nhưng Giang Nguyên lại đã nhận ra một số không giống bình thường địa phương, biểu lộ dần dần chăm chú một chút. Trên thân người này khí tức thật cổ quái, người này thật là một người sống a. Giang Nguyên ánh mắt ngưng tụ, cảm thấy một chút người bình thường không cách nào dò xét đến tin tức. Giang Nguyên thần linh chi nhãn bị dần dần khai phát đằng sau, đã có thể nhìn thấy trên thân người một chút khí tức, từ đó để phán đoán rất nhiều người đối với mình địch ý hoặc là thiện ý. Đây là một hạng rất mạnh năng lực, cũng là một hạng có chút thực dụng năng lực. Nhưng trước mắt cái này váy dài màu đen nữ tử Sâm La U Nguyệt, Giang Nguyên dựa vào thần linh chi nhãn dò xét thời điểm, lại phát hiện nàng cơ hồ chính là một đầm nước động, căn bản không có bất kỳ gợn sóng. Nói cách khác, cái này Sâm La U Nguyệt tâm niệm như là biển sâu sóng cả, căn bản để cho người ta nắm lấy nắm không đến, thần linh chi nhãn đối với nàng mất hiệu lực. Đây cơ hồ là không có khả năng phát sinh sự tình, trừ phi nàng căn bản chính là một người chết, lúc này mới có thể không có chút nào khí tức. Cái này Sâm La U Nguyệt trên thân nhất định có một số bí mật, vị thủ gia tộc có thể câu thông tạt tạ rồ, có lẽ đã cùng trong đó một chút tồn tại cấm kỵ làm giao dịch. Cái này Sâm La U Nguyệt khí tức có chút quỷ dị. Giang Nguyên làm ra phán đoán của mình. Thần linh chi nhãn mặc dù tạm thời mất đi hiệu lực, nhưng Giang Nguyên cho là ở trong đó cũng có chính mình đối với thần linh chi nhãn khai phát quá sớm kỳ nguyên nhân ở bên trong, có lẽ đợi chờ mình đem thần linh chi nhãn hiệu quả triệt để khai phát hoàn tất đằng sau, mới có thể thấy rõ đạt được càng nhiều liên quan tới cường giả khác tin tức. Ngay tại Giang Nguyên suy tư thời khắc, trung tâm quảng trường Sâm La U Nguyệt lấy ra một cây cung, một mũi tên, nàng cái kia trắng nõn như ngọc tay hấp dẫn cơ hồ ánh mắt mọi người, đây là một đôi như thế nào tay a? Bạch Bích Vô Hà lóe ra con trạch, phản phất có được một loại nằm trong tay nhân gian nhất thiết nhân sự vật sinh tử ma lực, tràn đầy một loại lực lượng thần bí cảm giác, để cho người ta nhịn không được đáy lòng kính sợ đứng lên. Dương cung, cái tên. Mũi tên mục tiêu nhắm chuẩn tại quảng trường sớm thiết trí tốt người rơm trên bia ngắm. Loại này người rơm bia ngắm là chuyên môn thiết kế ra được khảo thí cùng cân nhắc năng lực máy móc, phía trên này kèm theo lấy rất nhiều cao tinh tiêm thiết bị, có thể hoàn chỉnh khảo thí ra cái gì công kích lực lượng. Sâm La U Nguyệt bộ kia ngân hồ dưới mặt nạ biểu lộ không có người biết được, chỉ là tất cả mọi người nín thở, thậm chí cảm giác mình có một ít ngạt thở. Khi nàng dương cung cải tên một khắc này bắt đầu, cơ hồ tất cả mọi người cảm giác đáy lòng phát lạnh. Sâm La U Nguyệt phía sau trong lúc mơ hồ xuất hiện một cái như ẩn như hiện cự lang màu bạc, chính lấy một đôi không gì sánh được lạnh lùng con ngươi màu bạc lạnh lùng nhìn xem tất cả mọi người. Loại này hoàn toàn mới đạo dẫn thuật, vừa mới thỉnh cầu danh tự là sói bạc xạ tức thuật, thanh âm như hồng trung đại lữ lại lần nữa vang lên. Cũng chính là nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên, Sâm La U Nguyệt đem trong tay mũi tên như là như lưu tinh trực tiếp bắn ra ngoài, mũi tên bỗng nhiên xé rách không khí, thậm chí không có bao nhiêu người thấy rõ mũi tên này phi hành quy tích. Tuyệt đại đa số người thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp phản ứng, chỉ nghe một trận không khí bạo tạc tiếng oanh minh vang vọng bên tai đằng sau, người rơm bia ngắm thình lình đã bị bắn nổ. Tiêu tiểu thư thấy kinh hồn táng đảm, khắp cả người phát lệnh nói mũi tên này quá kinh khủng, nếu như là bắn về phía ta, chỉ sợ 10 cái ta đều đã chết. Ôm cùng loại ý nghĩ người, trên thực tế cũng chính là đại đa số người. Không ít người như là sống sót sau tai nạn bình thường, khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn xem Sâm La U Nguyệt, như cùng ở tại nhìn xem một cái đáng sợ quái vật. Vừa mới mũi tên kia, chính là nàng từ trên vách đá lĩnh ngộ ra tới sói bạc xạ tức thuật. Chỗ này hạnh là lấy người rơm bia ngắm làm huấn luyện mục tiêu, nếu như đổi lại là ở đây lời của bọn hắn, chỉ sợ bọn họ đã sớm chết không toàn thây. Nhưng không gì sánh được sợ hãi qua đi, rất nhiều đáy lòng của người ta lại dâng lên một trận lửa nóng cùng khát vọng mãnh liệt. Nếu như cái này kinh khủng tiễn thuật là vừa vặn từ mặt vách đá kia bên trên lĩnh ngộ ra tới, như vậy chính mình có lẽ cũng có cơ hội lĩnh ngộ được một chút cực kỳ chân quý nội dung. Ôm lấy ý tưởng như vậy người, trên thực tế không phải số ít, bởi vậy nhao nhao chạy về sát vách quảng trường, cơ hội là lấy một loại chạy bình thường tốc độ, tiếng bước chân không gì sánh được gấp rút, hiển nhiên nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Tiêu tiểu thư lôi kéo Giang Nguyên tay áo, hỏi: "Nếu như là ngươi nói, có thể tiếp được vừa mới mũi tên kia sao?" Giang Nguyên không có trả lời vấn đề của nàng, mà là thản nhiên nói: "Vấn đề này không có ý nghĩa, bởi vì nữ nhân kia liền ngay cả một phần khí lực cũng vô dụng, cái này sói bạc xạ tức thuật chỉ sợ so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần tả hữu." Tiêu tiểu thư nghe được trợn mắt hốt mồm, vừa mới như vậy hủy thiên diệt địa bình thường tiến thuật, cũng chỉ là một góc của băng sơn. Cái này nữ nhân váy đen thực lực, đến tột cùng có cỡ nào biến thái? Đám người dần dần sơ tán rồi, mà Sâm La U Nguyệt tại biểu hiện ra hoàn tất đằng sau, cũng liền lựa chọn quay người rời đi. Bất quá nàng lúc rời đi, lại là đã nhận ra cái gì, có chút hướng phía Giang Nguyên phương hướng nhìn thoáng qua. Giang Nguyên trùng hợp cũng đem ánh mắt của mình đặt ở trên người nàng. Bốn mắt nhìn nhau thời khắc, Giang Nguyên lộ ra một sợi nguy hiểm mỉm cười, mà Sâm La U Nguyệt ngân hồ dưới mặt nạ, tựa hồ cũng là lộ ra một sợi biểu tình tự tiếu phi thiếu, giống như là tại đáp lễ Giang Nguyên chú mục, lại tựa hồ là đang cười nhạo Giang Nguyên vô tri cùng vô lực. Giữa hai người tiến hành im ắng giao lưu, giữa lẫn nhau lại là dần dần dâng lên một trận cực kỳ nồng đậm mùi hỏa dược. Giang Nguyên biết, nữ nhân này muốn giết chính mình, chờ đợi một cái thời cơ thích hợp, nàng tất nhiên muốn xuất thủ. Không qua sông Nguyên cũng là nghĩ đến một cái tiên hạ thủ vi cường. Chương 647, năm loại bình xét cấp bậc chương 647, năm loại bình xét cấp bậc Giang Nguyên kiến thức sói bạc xạ tức thuật đằng sau, liền một lần nữa về tới trước vách đá, chậm rãi tọa hạ. Quan sát lấy trên vách đá mấy chục chủng đồ án, Giang Nguyên trong đầu không khỏi hiện lên vừa rồi một màn kia, cái kia kinh thiên động địa một tiễn. Bắn ra mũi tên kia sói bạc xạ tức thuật, bắt đầu từ trong những đồ án này bị lĩnh ngộ ra tới. Sâm La U Nguyệt tư chất hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, những người khác cho dù là đến sớm 4 ngày hoặc là càng nhiều thời gian, nhưng cũng không kịp nổi nàng chỉ là một ngày công phu bên trong lĩnh ngộ ra tới nội dung. Điều này không khỏi làm trong quảng trường không ít người đáy lòng vừa là hâm mộ lại là một trận ghen ghét, thế giới là rất không công bằng, có đôi khi thiên phú và tư chất liền quyết định hết thảy, đây là vô luận bất luận cái gì cố gắng cũng không đổi kịp đồ vật. Bình thường người cho dù là lại thế nào cố gắng, cũng chỉ có thể đạt tới siêu việt bản thân kết quả, rất khó siêu việt những cái kia chân chính có tư chất cùng thiên phú thiên tài. Thiên tài cùng kẻ bình thường ở giữa chênh lệch, thường thường so với người cùng chó chênh lệch còn nhiều hơn trên rất nhiều lần. Mà người ở chỗ này, cơ bản đều là đến từ ẩn thế gia tộc thanh niên tuấn kiệt, có thể là một chút có đặc biệt bối cảnh thiên tài kiệt xuất, tại người bình thường trong mắt, bọn hắn chính là cao cao tại thượng, như là trên trời sao dày đặc người bình thường kiệt, là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, nhưng hôm nay kiến thức qua Sâm La U Nguyệt sói bạc xạ tức thuật đằng sau, những người này đáy lòng không khỏi một trận lực bất tòng tâm, bọn hắn cho dù là thiên tài, nhưng thiên tài cũng phân lầm rất nhiều cấp bậc. Sâm La U Nguyệt, không thể nghi ngờ chính là xuất độc nhất, hoàn toàn áp đảo trong bọn họ tuyệt đại đa số người tồn tại đặc thủ. Sói bạc xạ tức thuật trải qua công kỳ đằng sau, ước định kết quả đã ra tới. Tiêu tiểu thư thấp giọng nói, ước định kết quả tổng cộng chia làm 5 cái đẳng cấp, từ dưới chí thượng theo thứ tự là B cấp, A cấp, S cấp, SS cấp, SS cấp. Nghe nói sói bạc xạ tức thuật đã đạt thành S cấp ước định, đã có người mở ra 20 triệu thời đại mới tệ giá trên trời muốn mua, thậm chí có một ít người đưa cho SS cấp siêu cao đánh giá, chỉ bất quá bởi vì một chút đặc tú nguyên nhân cuối cùng không thể đánh giá là SS cấp. Gia Nguyên trong mắt tinh quang lóe lên, sói bạc xạ tức thuật đích thật là một loại không sai tiến thuật kiêm đạo dẫn thuật, nhưng Sâm La U Nguyệt chưa chắc là đem hoàn chỉnh sói bạc xạ tức thuật nộp lên, ngược lại càng có khả năng chỉ là cầm kém hóa phiên bản sói bạc xạ tức thuật nộp lên. Dù sao loại này đạo dẫn thuật cũng là có thể trên truyền thừa trăm năm chí bảo, đối với quỷ thủ gia tộc mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Mặc dù đây là nguồn gốc từ trong vách đá bức họa lĩnh ngộ ra tới đồ vật, theo lý mà nói là linh nhân gia tộc đồ vật, nhưng Sâm La U Nguyệt tuyệt không có khả năng là như vậy trung thực mà ngoan ngoãn nộp lên người, có thể tại quỷ thủ gia tộc loại địa phương này trổ hết tài năng người. Sát phạt quyết đoán cùng dạo hoạt gian trá cơ hội là một loại thiết yếu tố chất. Sói bạc xạ tức thuật thực tế ước định hẳn là tại SS cấp bậc tả hưu, chỉ là Sâm La U Nguyệt tận lực đưa ra kém hóa phiên bản phương pháp tu luyện, mà linh nhân người của gia tộc cũng hẳn là nhìn ra mánh khỏe, bởi vậy tận lực đem nó đánh giá là S cấp. Gia Nguyên, S cấp đã là một loại cực kỳ không tầm thường đẳng cấp xếp hạng, ngươi đây, ngươi từ đó lĩnh ngộ ra tới cái gì sao? Tiêu tiểu thư mang theo một chút kỳ vọng ánh mắt nhìn xem Gia Nguyên, hy vọng Gia Nguyên sẽ không để cho nàng thất vọng. Tại phế bỏ kết đằng sau, hai người đã là có vinh cùng vinh lợi ích thể cộng đồng. Gia Nguyên thực lực càng thêm cứng hãn, Tiêu tiểu thư đáy lòng cũng liền càng an tâm. Dù sao đây cũng không phải là cái gì nhà tròi một dạng sự tình, nàng hiện tại chính là rõ ràng muốn tại linh nhân trong gia tộc tranh đoạt chủ lưu phe phái quyền lực. Từ xưa đến nay, phàm là dính đến loại đại gia tộc này nội bộ quyền lực tranh đấu, cơ hồ đều là nhất định phải lấy vô số máu người chạy thành sông làm kết cục. Đơn giản tới nói, chính là đây là một trận không phải ngươi chết, chính là ta sống chiến tranh. Linh nhân gia tộc phe phái tranh đấu đã diễn biến thành vị như vậy hoàn cảnh. Gia Nguyên trợ giúp tiểu thư phế đi kết, tương đương với chém giết một thành viên địch quân đại tướng. Đây là cực kỳ chí mạng lại mấu chốt sự tình. Tại trong lúc mấu chốt này, nếu như Gia Nguyên cuối cùng thực lực không đủ, trên biểu hiện tạm được, như vậy Kiều tiểu thư chỉ sợ cũng muốn thất kinh bên trên một trận. Nhưng nếu như Gia Nguyên biểu hiện được càng chắc tuyệt, càng xuất sắc, như vậy Kiều tiểu thư tự nhiên cũng càng thêm yên lòng đi theo Gia Nguyên. Không để ý liền muốn rơi đầu tình huống dưới, Nhậm Thụy đều muốn quan tâm một chút chính mình đồng đội đến tuột cùng là thần đồng đội hay là đồng đội heo. Mà đánh giá thần đồng đội hay là đồng đội heo mấu chốt, chính là có thể hay không tại trận này linh nhân trong đại điện biểu hiện xuất sắc. Ta mới nhìn không đến một phút đồng hồ. Gia Nguyên bất đắc dĩ nhún vai. Đúng a, là ta quá nóng lòng. Tiểu thư cũng là hơi đỏ mặt, ngượng ngùng vuốt vuốt tóc của mình. Vậy ngươi mau nhìn đi, ta không nói lời nào quấy rầy ngươi. Gia Nguyên bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn rất lý giải trước mắt tiểu tâm tình của tiểu thư, hiện tại chính mình là bắp đùi của nàng, một khi đùi gãy mất, như vậy hai người đều sẽ ngã vào vực sâu vạn trượng, Trần công tử nhất mạch người tuyệt không có khả năng buông tha nàng. Gia Nguyên ngưng thần quan sát trên vách đá đồ án đến, trong đó một bức đồ án là một khuôn mặt người, đây cũng là toàn bộ trên vách đá duy nhất một khuôn mặt người đồ án, mặt người này giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Giống như vui không phải vui, phản phất đem người tất cả cảm xúc đều bao dung tại trong đó. Khi Gia Nguyên thử đáy lòng ôm khoái hoặc cảm xúc lúc, bức đồ án này liền trở thành một tấm người khuôn mặt tươi cười, Gia Nguyên trong lòng liền cũng dần dần dâng lên đủ loại khoái hoặc cảm xúc, tỉ như tuổi thơ lúc cùng bằng hữu không buồn không lo chơi đùa, tỉ như đến trường lúc mình cùng nữ đồng học đủ loại tình yêu cùng nhiệt hồi ức, tỉ như phát tiền lương lúc khoái hoạt, tỉ như tiêu phí lúc khoái hoạt. Nhưng khi Gia Nguyên đáy lòng hiện lên nộ khí cảm xúc lúc, bức đồ án này liền lại sẽ lập tức thành một tấm nộ khí bàng bạc vẻ giận dữ, đồng thời không ngừng hiện ra nộ khí ký ức. Mỗi khi Gia Nguyên đáy lòng có loại điều nào cảm xúc, tấm mặt người này liền sẽ đối ứng biến hóa ra tương ứng thất tình biểu lộ, đồng thời còn có thể tỉnh lại Gia Nguyên đáy lòng các loại cảm xúc ký ức. Người thất tình, một tấm đồ án lại có thể ôm đồm ra người 7 loại cảm xúc. Gia Nguyên trong lòng hơi chấn động một chút. Vách đá này người sáng tạo đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào thiên phú, khó trách quân sách là do mặt vách đá này lĩnh ngộ ra tới, quả nhiên không phải tầm thường. Gia Nguyên lặng lặng mà nhìn xem cái này một khuôn mặt người, luôn cảm thấy bức đồ án này cực kỳ đặc thù. Gia Nguyên, ngươi tốt nhất đổi một bức đồ án hiểu thấu đáo lĩnh ngộ, này tấm mặt người đồ án rất tà môn. Tiểu thư thấy thế, không khỏi có chút lo âu nhắc nhở. Cha ta còn khi còn tại thế, nhà ta tại linh nhân gia tộc nội bộ cũng là quyền cao chức trọng tồn tại, bởi vậy có một chút nội bộ con đường, có thể hơi biết một chút liên quan tới mặt vách đá này bí mật. Gia Nguyên nghe nàng nói như vậy, lại là không có nhìn về phía khuôn mặt của nàng, mà là bình tĩnh nói, ngươi biết bí mật gì? Tiểu thư hít vào một hơi thật sâu, nói đây là nguyên một mặt trên vách đá duy nhất một bức mặt người, cũng là quỷ dị nhất một bức đồ án. Nghe nói 7 quyển quân sách chính là thông qua bức đồ án này lĩnh ngộ ra tới, nhưng thì thật rất nhiều người không biết là lĩnh hội bức đồ án này người tỷ lệ tử vong cao đến quá đáng, cơ hồ có 9 thành 9 trở lên người đều tại lĩnh hội bức đồ án này trong quá trình lựa chọn tự sát. bởi vậy hơi biết một chút nội tình người, trên thực tế sẽ rất ít lựa chọn chuyên môn nghiên cứu đồ án này. Giang Nguyên sau khi nghe xong, ngược lại là lộ ra một sợi nụ cười cổ quái, bảy quyển quân sách kẻ đầu tê, lại là thông qua đồ án này lĩnh ngộ ra tới, chẳng trách mình nhìn thấy bức đồ án này thời điểm đấy lòng trong lúc mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Giang Nguyên cầm tới quân thư pháp chi quyển đằng sau, liền có chút bị quyển này quân sách kinh diễm đến hương vị, nhưng không nghĩ tới gặp được đúng nghĩa nguyên điện lúc, cô này kinh diễm hương vị liền càng thêm nồng nặc. Một khuôn mặt người đã bao hàm người thất tình. Giang Nguyên trong lòng kích động, ngược lại là lên người khiêu chiến tâm tư, hắn nghe được tiểu thư lời nói, chẳng những không có từ bỏ bức đồ án này ý tứ, thậm chí còn quyết định chủ ý nhất định phải lĩnh hội bức đồ án này. Cùng lúc đó, Giang Nguyên thần linh chi nhãn tựa hồ cùng mình thân thể dung hợp trình độ càng thêm tiếp cận một bước, Giang Nguyên cảm thấy mình con mắt hơi có chút nóng bỏng, nhưng cũng có chút không nói được thoải mái dễ chịu cảm giác, thiên địa này vẫn như cũng là vùng thiên địa này, nhưng Giang Nguyên trong lúc mơ hồ lại cảm thấy mình có thể thấy rõ càng nhiều sự vật, có thể càng hiểu hơn bản chất của sự vật. Cái này thần linh chi nhãn không hổ là trước văn minh kết tinh, ta tiêu hóa thần linh chi nhãn mấy ngày nay thời gian bên trong, cảm giác con mắt đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giang Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Giang Nguyên nhìn xem trên vách đá quỷ dị mặt người đồ án, lại nghĩ tới chính mình thần linh chi nhãn, không khỏi có một cái ý nghĩ to gan, chính mình có lẽ có thể đem thần linh chi nhãn cùng bức đồ án này kết hợp lại, thành tựu một loại hoàn toàn mới đạo dẫn thuật. Loại này đạo dẫn thuật, chuyên môn tu luyện chính là liên quan tới người con mắt huyết thiếu. Trên thực tế, Sâm La U Nguyệt Sói Bạc Xạ Tức Thuật chủ yếu tu luyện là cánh tay của người cùng một bộ phận con mắt huyết khiếu, bởi vậy mới có thể bắn ra như vậy kinh khủng mũi tên. Con mắt huyết khiếu nhưng thật ra là một loại cực kỳ nguy hiểm địa phương, rất nhiều phổ thông đạo dẫn thuật căn bản không dám đi đề cập liên quan tới con mắt huyết khiếu nội dung. Có một ít đỉnh cấp cao thủ đã từng tổng kết qua kinh nghiệm, phàm là dính đến con mắt huyết khiếu đạo dẫn thuật, như vậy tất nhiên là rồng phượng trong loài người châu nghiên cứu ra trí bảo. Con mắt là người tinh thần chi quang ngưng tụ chỗ, cũng là một người trọng yếu nhất khí quan, cái gọi là tinh khí thần bên trong thần, chính là ngưng tụ tại trên ánh mắt. Tu luyện con mắt huyết khiếu, dẫn đường tự thân huyết khí đi thông những này huyệt khiếu cùng đối ứng mạch lạc, không thể nghi ngờ là một môn cực lớn học vấn, hơi không chú ý liền cực kỳ dễ dàng lọt vào tai họa ngập đầu. Con mắt huyệt khiếu, cái này thật sự là cực thông minh, vô cùng có thiên phú người mới có thể tu luyện huyệt khiếu. Cho dù là mạnh như Sâm La U Nguyệt, cũng chưa lựa chọn một lòng tu tập con mắt huyệt khiếu đạo dẫn thuật, mà là lấy tay trên cánh tay huyệt khiếu làm cơ sở, lại lấy con mắt huyệt khiếu làm phụ trợ, lĩnh ngộ ra tới sói bạc xạ tức thuật loại này tiến thuật. Đây cũng không phải là bởi vì Sâm La U Nguyệt nhát như chuột, cũng không phải là bởi vì thực lực của nàng không tốt, thật sự là bởi vì liên quan tới con mắt huyệt khiếu tu luyện quá mức thần bí, rất nhiều thực lực cường đại các tiền bối cũng chưa từng lưu lại qua mảy may liên quan tới con mắt huyệt khiếu tu luyện bất luận cái gì pháp môn. Tùy tiện tu luyện, kỳ thật liền cùng muốn chết không có gì khác nhau. Nhưng Giang Nguyên giờ phút này liên tưởng đến chính mình thần linh chi nhãn cường độ, không khỏi cảm giác cái này có lẽ chính là ưu thế của mình chỗ. Cho dù chính mình nghiên cứu phát minh liên quan tới con mắt huyệt khiếu đạo dẫn thuật thất bại, cũng có được thần linh chi nhãn nội tình tại, thần linh chi nhãn làm văn minh trước trí tuệ đỉnh phong kết tinh, Giang Nguyên có thể rõ ràng mà cảm giác được ánh mắt của mình đã được đến cực lớn cường hóa, có loại này cường hóa hiệu quả tại, Giang Nguyên hoàn toàn có thể bảo đảm chính mình sẽ không tổn thương đến con mắt. Nói cách khác, những người khác cho dù là lợi hại hơn nữa thiên tài, cũng không dám nếm thử tu luyện con mắt huyết khiếu, nhưng Giang Nguyên lại có thể nương tựa theo thần linh chi nhãn, lớn mật tiến hành nếm thử, cho dù thất bại cũng có được vững tâm thủ pháp, không đến mức thương cân độ cốt, chỉ cần nghỉ ngơi một trận liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ta tuyển định này tấm mặt người tiến hành lĩnh hội. Giang Nguyên cười nói, Giang Nguyên, ngươi coi thật quyết định tốt. Tiêu tiểu thư một mặt khiếp sợ nhìn xem Giang Nguyên, nàng không nghĩ tới cho dù chính mình đã trình bày nguy hại cực lớn, nhưng Y Nguyên không cách nào cải biến Giang Nguyên ý nghĩ. Nay tấm mặt người đồ án quỷ dị cũng nguy hiểm, thật sự là để nàng cảm thấy không rét mà run. Giang Nguyên từ chối cho ý kiến cười cười, chỉ là tiếp tục ngưng thần quan sát mặt người đồ án đến. Tiêu tiểu thư hít sâu một hơi, bây giờ chính mình cũng chỉ có tin tưởng Giang Nguyên, không tín nhiệm kỳ thật mới là chuyện nguy hiểm nhất. Giang Nguyên, ta tin tưởng ngươi, nhưng ta còn muốn nhắc nhở ngươi một sự kiện. Tiêu tiểu thư cúi người áp thai đạo. Quỷ thủ gia tộc nếu xuất động Sâm La U Nguyệt, tất nhiên còn có mặt khác quỷ thủ người của gia tộc làm hộ vệ bảo hộ lấy nàng, những hộ vệ kia có lẽ cũng tại tòa quảng trường này bên trong, tùy thời chờ phân phó liền muốn giết chết ngươi, ngươi nhất thiết phải cẩn thận một chút. Giang Nguyên gật gật đầu, chuyện này trên thực tế hắn đã sớm cân nhắc đến, Sâm La U Nguyệt làm quỷ thủ gia tộc đại tiểu thư, tự nhiên không thể nào là đơn thương độc mã đi vào lần này linh nhân đại điện, không có số lượng nhất định cao thủ hộ vệ làm cùng đi, như vậy mới là cực kỳ không hợp lý tình huống. Mà Giang Nguyên biết, quỷ thủ gia tộc một mực xem chính mình là cái đinh trong mắt, chỉ sợ đã sớm trong bóng tối chờ đợi thời cơ, muốn đem chính mình giết chết. Cứ việc để bọn hắn phóng ngựa tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi. Giang Nguyên cười lạnh. Tiêu tiểu thư gặp hắn như vậy tự tin, lại hồi tưởng lại ngày đó Giang Nguyên nhất kiếm chặt đứt kết hai chân phong thái, cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu. Giang Nguyên tiếp tục tham ngộ lấy bức kia mặt người đồ án, trong chốc lát trong đầu trăm ngàn trùng suy nghĩ không ngừng hiện lên, hắn đột nhiên hồi tưởng lại ngày đó tại Tạt Tạ Rồ trong vực sâu, vị kia mê vụ lão nhân tặng cho chính mình thần bí cổ kinh, ở trong đôi câu vài lời giờ khắc này phản phất sống lại bình thường. Đạo sinh tại có, đạo diệt tại không, đạo chi sinh diệt, đạo chi có hay không? Giang Nguyên trong lòng nhị non tự nói. Giờ khắc này, hắn phản phất cảm thấy tấm mặt người này đồ án sống lại bình thường, hóa thành bảy tấm mặt người không ngừng vây quanh chính mình xoay tròn. Giang Nguyên cảm giác mình con mắt cùng bọn hắn con mắt tựa hồ tạo dựng lên liên hệ nào đó, vô luận là tâm tình của mình hay là cái này bảy tấm mặt người cảm xúc, tựa hồ không còn chia làm lẫn nhau. Giang Nguyên biết, Mình đã bắt đầu dần dần tìm hiểu này tấm mặt người đồ án, có lẽ qua không được bao lâu chính mình liền có thể lĩnh ngộ ra chuyên thuộc về chính mình đạo dẫn thuật. Mà cùng lúc đó, một cái mang theo ngân hồ mặt nạ tiểu cô nương chính lặng lẽ nằm ngoài quảng trường kẽ hở trong góc, vụ trộm quan sát đến Giang Nguyên. Nàng cũng không phải là Sâm La U Nguyệt, nhìn muốn so Sâm La U Nguyệt trẻ trung hơn rất nhiều, thân hình cũng muốn nhỏ nhắn xinh xắn rất nhiều. Chương 648, khiếp sợ Sâm La U Ảnh. Chương 648, khiếp sợ Sâm La U Ảnh. Người này chính là Giang Nguyên. Ân, hắn chính là U Nguyệt tỷ tỷ muốn giết chết nam nhân. Mang theo ngân hồ mặt nạ tiểu nữ hài khanh khách cười không ngừng, nhìn xem Giang Nguyên tựa như là nhìn xem một cái mới lạ đồ chơi. Thật không biết nam nhân này có cái gì đặc thù, vậy mà đáng giá U Nguyệt tỷ tỷ ngẫu nhiên treo ở bên miệng, công bố nhất định phải giết hắn không thể. U Nguyệt tỷ tỷ nghĩ như vậy giết hắn, hẳn là bởi vì U Nguyệt tỷ tỷ và hai cái giả thần giả quỷ coi bói ra hỏa tán gẫu qua một lần ngày sau, liền định lập tức giết Giang Nguyên. Nam nhân này hẳn là rất thú vị, rất thú vị. Tiểu nữ hải cầm trong tay một viên tiền xu không ngừng nào nặn, một hồi nặn một cái tiền xu chính diện, một hồi lại nặn một cái tiền xu mặt trái. Tiền xu không ngừng tại bàn tay của nàng ở giữa quăng lên lại rơi xuống, không biết mệnh mỏi bình thường không ngừng lên lên xuống xuống. Viên tiền xu này chất liệu rất đặc thù, không giống như là đồng cũng không giống là sắt hoặc là phổ thông kim, mà là một loại nhàn nhạt xích hồng sắc. Kim vô túc xích, chẳng ai hoàn mỹ. Chỉ có hoàn mỹ kim mới xứng đáng là xích kim. Loại này xích kim số lượng cực kỳ thưa thớt, phẩm chất càng cao xích kim bình thường chỉ có một chút địa vị cực cao người mới có thể nắm giữ cùng thu hoạch được. Trên tay nàng viên này xích kim tiền xu quang trạch như ngọc, nhan sắc cực kỳ thuần khiết, độ tinh khiết cực cao. Hiển nhiên tiểu nữ hài này thân phận địa vị cực không tầm thường. Ưu Ảnh tiểu thư, chúng ta phụng mệnh đến mang ngài trở về. Một đạo bóng người màu đen chậm rãi hiện hiện, mang theo một cỗ một mực cung kính ngựa khí nói ra. Ngài đi ra đã lâu, Ưu Nguyệt đại tiểu thư rất lo lắng an nguy của ngài, ngài theo chúng ta đi đi. Tỷ tỷ của ta để cho các ngươi mang ta trở về, các ngươi liền muốn mang ta trở về. Hỏi qua ý nghĩ của ta không có. Sâm La Ưu Ảnh xoay người, trừng lớn đen nhánh trong mắt, cơ hồ là lấy một loại cực kỳ mãnh liệt chỉ trích thái độ chỉ vào bóng người màu đen đạo. Các ngươi như thế nghe ta lời của tỷ tỷ, vậy có phải hay không tỷ tỷ của ta Sâm La Ưu Nguyệt gọi các ngươi giết ta, các ngươi cũng sẽ làm theo? Ân, cái này bọn thuộc hạ đương nhiên không dám. Bóng người màu đen bị đột nhiên xuất hiện chỉ trích dọa cho nhảy một cái, trước mắt cái này tiểu cô nãi nãi cũng không dễ trọng, tên của nàng là Sâm La Ưu Ảnh, chính là Sâm La Ưu Nguyệt sủng ái nhất muội muội, không có cái thứ hai. Ủy thủ gia tộc nội bộ mọi người đều biết Sâm La U Nguyệt tính cách cực kỳ yêu thích thanh tịnh, ngày bình thường không thế nào cùng người giao lưu, cho dù là gian phòng bảy biện cũng là tận lực cực kỳ đơn giản, sinh hoạt hàng ngày hết thể dựa theo đơn giản nhất đến tiến hành, phản phất mỹ thực cùng tài bảo đối với nàng mà nói, bất quá là một chút bình thường thoảng qua như mây khói, nhưng duy chỉ có đối với cô muội muội này Sâm La U Ảnh, nàng lại là đặc biệt để bụng, Sâm La U Nguyệt sủng ái. Nhất chính là nàng năm này ấu muội muội, cho dù là Sâm La U Ảnh một cái nhất là cố tình gây sự yêu cầu, nàng cũng sẽ tận lực đi thỏa mãn cùng đạt thành. Dù sao các nàng là cùng một cái mẫu thân sở sinh, nhưng cũng tiếc hai người mẫu thân sớm bốn nhờ là vất vả thành tật mà mất, bởi vậy Sâm La U Nguyệt mười phần cảm thấy áy náy với mình muội muội, đáy lòng một nửa coi nàng là thành nữ nhi của mình đến nuôi dưỡng. Sâm La U Ảnh tại tỷ tỷ nàng vô hạn sủng ái phía dưới, đã dưỡng thành một bộ ngang ngược tùy hứng, cơ hồ là duy ngã độc tôn bình thường tính cách. Lần này linh nhân đại điện, Sâm La U Nguyệt bản ý là không muốn mang nàng tới, nhưng Sâm La U Ảnh lại là cưỡng ép lặng lẽ cùng đi theo, chỉ vì muốn gặp một lần việc đời. Sâm La U Nguyệt kỳ thật cũng đối cô muội muội này cực kỳ đau đầu. Sâm La U Ảnh cơ hồ chính là một cái gây họa tinh, chỉ cần là do nàng tham dự sự kiện, cơ hồ kiểu gì cũng sẽ không hiểu thêm ra rất nhiều thương vong đến. Liền ngay cả quỷ thủ trong gia tộc đầu rất nhiều các lão quái vật cũng là cực kỳ đau đầu, nếu là người bình thường thì cũng thôi đi, nhưng bọn hắn một khi gặp được Sâm La U Ảnh loại này điêu ngoa bút đồng tiểu công chúa, bọn hắn thế nhưng là ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái. Tỷ tỷ của nàng Sâm La U Nguyệt thật sự là quá mức kinh tài tuyệt diễm, toàn bộ quỷ thủ nội bộ gia tộc thế hệ tuổi trẻ đều căn bản tìm không thấy bất cứ người nào có thể cùng nàng so sánh, cho dù là rất nhiều quỷ thủ gia tộc uy tín lâu năm cao thủ đều bị Sâm La U Nguyệt kinh diễm đến xấu hổ muốn chết, cảm thán chính mình quả thực là sống đến từng tuổi này sống đến chó trên thân đi. Giờ phút này Sâm La U Nguyệt thủ hạ các bóng đen nơm nớp lo sợ như giống trên băng mỏng, sợ mình nói sai một câu đắc tội tiểu công chúa này, quay đầu cho dù là Sâm La U Ảnh tùy ý hướng tỷ tỷ của nàng vu hãm chính mình một câu, chỉ sợ bọn họ toàn bộ đều muốn đầu người rơi xuống đất. Chỉ là đại tiểu thư có mệnh lệnh, nhất định phải đem ngài mang về, miễn cho bị linh nhân trên đại điện cao thủ còn lại bọn họ để mắt tới. Đây cũng là vì an toàn của ngài suy nghĩ a. Các bóng đen cơ hồ muốn mồ hôi đầm địa, những lời này bọn hắn giấu ở trong lòng thật lâu, cuối cùng là nói ra miệng. Chỉ là những lời này một khi nói ra miệng, hiển nhiên phải thừa nhận nổi trận lôi đình. Quả nhiên chính là, Sâm La U Ảnh lông mày bắt đầu dựng ngược lên, cơ hồ lấy một loại muốn đem bọn hắn thiên đao vạn quả bình thường ngựa khí thét to, an toàn. Ngươi đề cập với ta an toàn. Cái này Giang Nguyên nếu như không chết lời nói, như vậy gia tộc bọn ta liền có diệt tộc chi họa, ngươi cho rằng ta tỉ tỉ giấu giếm ta cũng không biết. Cái này ngài là làm sao mà biết được? Các bóng đen ngu ngơ ở Giang Nguyên bị hai đại thầy tướng tính ra sẽ là quỷ thủ gia tộc diệt tộc chi họa thủ phạm, nếu là không đem Giang Nguyên trái tim mang về quỷ thủ nội bộ gia tộc, như vậy sẽ tạo thành không thể đoán được hậu quả. Chuyện này hoàn toàn chính là một kiện cơ mật, trừ Sâm La U Nguyệt trực hệ thủ hạ biết điểm này, những người còn lại hẳn là thủ khẩu như mình, lại thế nào có thể sẽ để tiểu công chúa này biết đâu? Ta muốn biết còn không dễ dàng. Sâm La U Ảnh lộ ra tiểu ác ma bình thường mỉm cười. Trước đó không lâu ta liền bắt được một cái bóng đen, trực tiếp bắt hắn cho giam lại đói bụng 3 ngày 3 đêm, lấy thêm roi hung hăng rút hắn 2 ngày 2 đêm, miệng hắn cũng là đủ kín. bất quá cuối cùng vẫn là không thể trốn được ta trả tấn, ngoan ngoãn đem sự tình đều cho run lên đi ra. Các bóng đen nghe được trong đầu không khỏi cảm thấy một trận nổi da gà, cái này Sâm La U Ảnh tính cách thật sự là quá mức điêu ngoa, vì đạt thành mục đích của mình quả thực là không từ thủ đoạn, cho dù là trong gia tộc mình thuộc hạ, nàng cũng không hề nể mặt mũi, trực tiếp đem nó tra tấn đến nói ra mấu chốt bí mật mới thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác không thể làm gì chính là, tỷ tỷ của nàng chính là quỷ thủ gia tộc thế hệ này kiệt xuất nhất tinh anh, cho dù nàng cái này tiểu ác ma đem trời cho chọc ra tới một lỗ thủng lớn, chỉ sợ Sâm La U Nguyệt đều có biện pháp đem lỗ thủng cho chắn đi. Bọn hắn những hạ nhân này cũng chỉ có nén giận phần. Mang ta trở về các ngươi là đường si tâm vọng tưởng, ta còn không có chơi chắn đâu. Sâm La U Ảnh hì hì cười một tiếng. Bất quá các ngươi đến rất đúng lúc, ta muốn kiểm tra một chút cái này Giang Nguyên thực lực, xem hắn đến tột cùng có bao nhiêu thực lực, thế mà có thể làm cho tỷ tỷ của ta ngẫu nhiên đem hắn treo ở bên miệng. Cái này chỉ sợ không ổn đâu. Các bóng đen giật mình nảy người, đối với Giang Nguyên trên thực tế bọn hắn đã sớm nghe nói không ít tin tức liên quan tới hắn, minh bạch đây là một đầu lão hổ cái mông có thể sợ không được. Liền ngay cả tử thần lốm đốm đều chết tại cái này Giang Nguyên trong tay, mấy người chúng ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn, U Nguyệt đại tiểu thư tự nhiên có kế hoạch giết hắn, chúng ta làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Sâm La U Ảnh cười lạnh nói, các ngươi có mấy người quả thực là đầu óc heo, ta lại không để cho các ngươi chính diện đi cùng hắn đánh. Chúng ta quỷ thủ gia tộc thủ đoạn có rất nhiều, làm gì quang minh chính đại. Các bóng đen mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thật tình khuyên bảo khuyên đủ, cái này Giang Nguyên thực lực sâu không lường được, chúng ta cho dù là đánh lên hắn, chỉ sợ cũng là xác suất lớn bị hắn chạy thoát, thậm chí là bị hắn cho trái lại giết chết. Sâm La U Ảnh hì hì cười nói các ngươi là đầu óc heo, các ngươi thật sự chính là đầu óc heo, ai nói muốn trực tiếp đánh lén Giang Nguyên? Không đánh lén Giang Nguyên. Các bóng đen có chút ngẩn ngơ, Sâm La U Ảnh chỉ hướng Giang Nguyên nữ nhân bên cạnh, chính là Kiều tiểu thư. Nữ nhân kia là linh nhân gia tộc dòng chính, trước mắt chính đầu nhập vào Giang Nguyên dưới trướng, chỉ cần đưa nàng giết chết, như vậy Giang Nguyên không thể nghi ngờ sẽ mất hết thể diện, nếu như ngay cả một nữ nhân đều không bảo vệ được, ai còn dám hợp tác với hắn? Sâm La U Ảnh trong mắt lóe ra không gì sánh được ánh mắt giảo hoạt. Huống chi Giang Nguyên loại người này tất nhiên lòng cao hơn trời, nếu là hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thủ hạ của mình chết thảm ở trước mặt hắn, đối với hắn như vậy tâm thái sẽ tạo thành lớn cỡ nào đả kích. Hắn còn có thể có 100% trạng thái cùng ta tỷ tỷ đối kháng a. Lại nói, cái kia linh nhân gia tộc nữ nhân hiển nhiên có thể giúp Giang Nguyên cung cấp không ít liên quan tới linh nhân đại điện tin tức, một khi nàng chết, Giang Nguyên nhưng là không còn nhiều như vậy tin tức nơi phát ra, đối với hắn tham gia tiếp xuống linh nhân đại điện cũng là một cái cự đại đả kích. Ngươi nói rất có đạo lý. Các bóng đen nghe nàng phân tích đến đạo lý rõ ràng, logic kín kẽ, cẩn thận tỉ mỉ, bọn hắn cảm thấy cũng không nhịn được âm thầm cảm giác Sâm La U Ảnh không hổ là U Nguyệt đại tiểu thư muội muội, quả nhiên là nhất mạch tương thừa ưu tú, kế hoạch này thật là ác độc không gì sánh được, cũng không phải là đối kháng chính diện Giang Nguyên, mà là dự định thông qua chế tạo một trận tiểu thư tử vong, đến gián tiếp suy yếu Giang Nguyên tâm thái. Đây là một loại rất thông minh thủ pháp, cũng có thể nói là rất giàu hoạt thủ đoạn. Chúng ta quỷ thủ gia tộc bí truyền lấy một loại tên là ám ảnh chi nhãn đồng thuật, có thể thông qua con mắt đến tổn thương người tinh thần cùng tâm lý, các ngươi hẳn là sẽ đi. Sâm La U Ảnh cười lạnh không chỉ. Các ngươi nhiều người như vậy đồng thời đối với cái kia linh nhân gia tộc nữ nhân thi triển ám ảnh chi nhãn, nàng liền xem như đại la thần tiên tới đều cứu không được. Các bóng đen im lặng, bọn hắn làm Sâm La U Nguyệt thủ hạ, tự nhiên biết được ám ảnh chi nhãn phương pháp sử dụng. Chỉ là tùy tiện công kích, không khỏi sẽ đánh cỏ kinh rắn, để Giang Nguyên có chỗ phòng bị. Nhưng câu nói này, bọn hắn vô luận như thế nào đều là nói không nên lời. Sâm La U Ảnh một khi mất hứng, bọn hắn chỉ có gặp Diêm La vương phận. Tốt, chúng ta tuân theo mệnh lệnh của ngài hành động. Các bóng đen trăm miệng một lời nói. Này mới đúng mà. Các ngươi đều hẳn là nghe lời của ta. Sâm La U Ảnh khanh khách cười không ngừng, tiếng cười của nàng rất êm tai, nhưng rơi vào các bóng đen trong lỗ tai, lại không biết làm sao mang theo một cỗ hơi lạnh thấu xương. Thời gian chậm rãi trôi qua, Giang Nguyên trong lòng đã lâm vào hoàn toàn tĩnh lặng trạng thái, trong tròng mắt của hắn hiện ra lấy một mảnh màu xanh thẳm, thần linh chi nhãn dần dần đem hắn con mắt khai phát đến cực hạn, cho dù hắn không ngừng thí nghiệm lấy liên quan tới trên vách đá mặt người đồ án bí quyết, rất có thể sẽ tổn thương đến con mắt, nhưng có thần linh chi nhãn che chở, hắn có thể yên tâm lớn mật không ngừng nếm thử. Ngày xưa tại Tạt Tạ Rổ trong vực sâu, vị kia mê vụ lão nhân giao cho hắn kinh văn cũng là không ngừng ở trong lòng chậm rãi chạy xuôi mà qua. Giang Nguyên không ngừng đem những này dung hội quán thông, một loại liên quan tới con mắt hoàn toàn mới đạo dẫn thuật ngay tại chậm rãi thành hình. Nhưng cùng lúc đó, Tiêu tiểu thư một tiếng hét thảm đem hắn từ lĩnh hội trong trạng thái đánh thức trở về. Giang Nguyên mở hai mắt ra, con ngươi mở khuyết ở giữa đã có từng đạo màu xanh thảm hồ quang lấp lóe, có chút dò người. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại là để hắn nhíu mày. Tiêu tiểu thư tê liệt trên mặt đất, không ngừng co do thân thể, tựa như là bị một cỗ mãnh liệt dòng điện đánh trúng vào bình thường. Khóe mắt của nàng không ngừng chảy xuống máu tươi, trang diện có chút dọa người, nếu là Giang Nguyên mặc kệ lời nói, chỉ sợ không tới mấy phút thời gian, Tiểu tiểu thư liền sẽ bị mất mạng tại chỗ. Giang Nguyên, ta đau quá, đầu ta đau quá a. Tiểu tiểu thư hai con ngươi đổ máu, cơ hồ là một loại cầu khẩn giọng nói, mau cứu ta, mau cứu ta. Giang Nguyên hơi nhướng mày, lập tức liền ý thức đến, hẳn là quỷ thủ người của gia tộc đối với mình một phương này người xuất thủ, mà lại tâm tư của đối phương cực kỳ ác độc, biết quả hồng muốn tìm mấy bóp, bọn hắn không dám chính diện tập sát chính mình, nhưng chỉ cần giết chết Kiều tiểu thư, như vậy liền có thể để cho mình hung hăng ném một cái người. Ngay cả mình đồng hành nữ nhân đều không bảo vệ được, hiển nhiên đây là một trận chuyện cười lớn, nếu để cho tất cả mọi người chê cười, chỉ sợ Giang Nguyên mặt mũi là triệt để đã mất đi. Cách đó không xa Sâm La U Ảnh cười lạnh nhìn xem đây hết thảy, lấy một loại khinh miệt giọng điệu cùng tư thái nói ta thích nhất nhìn thấy người khác biểu lộ tuyệt vọng. Tựa như ngộ nhập mạng nhện bướm, cho dù là cực lực muốn tránh thoát mạng nện, nhưng cuối cùng chờ đợi cũng chỉ là bị nện thôn vệ vận mệnh, bươm bướm trước khi chết biểu lộ nhất định là cực kỳ tuyệt vọng đi, ha 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 ha. Sâm La U Ảnh tiếng cười cực kỳ bệnh trạng, tựa như là một cái tới từ địa ngục tiểu ác ma một dạng, nghe cũng làm người ta trong lòng có chút không rét mà run. Nửa quỳ tại sau lưng nàng bóng đen thủ hạ, đáy lòng nghe được tóc thẳng sợ hãi, thầm nghĩ chính mình ngàn vạn không thể đắc tội loại này tiểu ác ma, nếu không chỉ sợ ngay cả chết đều là một loại hy vọng xa vời, tám thành muốn bị dạy vò đến sống không bằng chết. Nhưng Sâm La U Ảnh tiếng cười không có tiếp tục bao lâu, liền im bặt mà dừng. Cổ họng của nàng phảng phất bị một cây xương cốt cho kẹp lại một dạng, rốt cuộc không phát ra được bất kỳ tiếng cười. Nguyên bản túi đầu các bóng đen không khỏi kinh ngạc đến ngẩng đầu lên, bọn hắn xuôi theo lần theo Sâm La U Ảnh ánh mắt nhìn, chỉ gặp Giang Nguyên đem cái chán chậm rãi lật út tại tiểu tiểu thư trên chán, đồng thời chậm rãi mở ra chính mình màu xanh thẳm hai con ngươi. Tiểu tiểu thư hai con ngươi đổ máu tình huống lập tức có chuyển biến tốt đẹp, đồng thời nàng trong đầu kịch liệt đau đớn cũng đã nhận được làm dịu. Không có khả năng, ám ảnh chi nhãn làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị phá giải? Các bóng đen chấn kinh, trong mắt lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Ám ảnh chi nhãn làm quỷ thủ gia tộc bí thuật, có thể tại trong mấy trăm năm không có tiết lộ cho bất luận cái gì ẩn thế gia tộc cùng ngoại giới biết, chính là bởi vì kiến thức qua ám ảnh chi nhãn người đều là toàn bộ bị giết chết, đều không ngoại lệ. Đây là một loại cực kỳ hao tổn chính mình nguyên khí bí thuật, đổi lấy tới lực sát thương cực kỳ kinh người. Tựa như là một người uống tính chất kịch liệt hóa học phẩm, chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Nhưng Giang Nguyên lại có biện pháp có thể cứu sống. Chương 649, Giang Nguyên thủ đoạn mới chương 649, Giang Nguyên thủ đoạn mới Giang Nguyên hai con người một mảnh màu xanh thẳm, thần linh chi nhãn hiệu dụng dần dần bị mở mang ra. Tạm thời trì hoãn ở tiểu tiểu thư thương thế. Giang Nguyên bản thân có cực mạnh ý thuật, nếu là bình thường tật bệnh tự nhiên có thể thuốc đến bệnh trừ, nhưng Giang Nguyên biết, tiểu tiểu thư thời khắc này vấn đề cũng không phải là bất luận cái gì trên thân thể vấn đề, mà là tinh thần trực tiếp bị to lớn tổn thương. Quỷ thủ người của gia tộc thủ đoạn cực kỳ âm độc cùng quỷ dị, hẳn là sử dụng một loại nào đó không biết tên thủ pháp ám hại nàng. Thời khắc này tiểu tiểu thư hai con ngươi không khô lấy máu tươi, trong miệng cũng dần dần phun ra màu trắng nước bọt, thân thể càng là không ngừng chảy ra màu vàng mồ hôi, hiển nhiên là bị cực kỳ kịch liệt trọng thương. Mặc dù Giang Nguyên lấy thần linh chi nhãn tạm thời hóa giải thương thế của nàng, nhưng tiếp tục nữa hiển nhiên hậu quả khó mà lường được. Con mắt đổ máu cũng chính là cái gọi là thất khiếu nhận lấy kịch liệt tổn thương, trong miệng phun ra bọt mép chứng minh tinh thần ngay tại gặp kịch liệt chấn động, màu vàng mồ hôi đại biểu cho thể nội dinh dưỡng vật chất chỉ có thể theo mồ hôi bài xuất bên ngoài cơ thể, mà không cách nào bị ngũ tạng của mình hấp thu. Cái này hoàn toàn chính là thủ tử chi tượng. Cũng không trách Sâm La U Ảnh cùng nàng bóng đen thủ hạ nội tâm có chút kinh ngạc không thôi, nếu không có Giang Nguyên có thần linh chi nhãn, đồng thời dần dần khai phát đã xuất thần linh chi nhãn năng lực, chỉ sợ cũng căn bản là không có cách ngăn chặn lại đáng sợ như vậy thương thế. Vách đá trên quảng trường, không ít người nhao nhao chú ý tới Giang Nguyên tình huống nơi này, không khỏi nghị luận ầm ĩ đứng lên. Có người thụ thương, hơn nữa nhìn đi lên còn rất tồi tệ, chẳng lẽ là lĩnh hội vách đá gây ra rủi ro? Vị tiên là linh nhân gia tộc dòng chính một trong, ta nhớ được là kiểu linh nhân, trước đây không lâu phụ thân của nàng vừa mới qua đời, hiện tại các nàng nhất mạch tại linh nhân gia tộc tình huống nội bộ cực kỳ không ổn. Vị này tiểu linh nhân phụ thân trước kia là linh nhân gia tộc một đại phái hệ người chủ trì, nhưng cũng tiếc chính là cũng chính vì vậy, hắn trêu chọc rất nhiều linh nhân nội bộ gia tộc đối thủ đỏ mắt, chỉ sợ cái chết của cha nàng cũng là kỳ và khác. Nàng thất khiếu đều đang không ngừng đổ máu, xem ra hẳn là chết chắc. Giang Nguyên chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem nàng chết? Tình huống của nàng thật quỷ dị, không quá giống là lĩnh hội vách đá gây ra rủi ro, có thể là người khác ra tay, bất quá chuyện này không liên quan đến chúng ta, đừng có lại nhìn, miễn cho rước họa vào thân. Giang Nguyên nếu như đã mất đi cái này phụ tá đắc lực, xem ra hôm nay liền muốn mất mặt lớn. Ngay cả một nữ nhân đều bảo hộ không tốt, mà lại linh nhân đại điện thiếu một vị trợ lực, chật chật, chỉ sợ muốn mất mặt xấu hổ. Có ít người không có hảo ý nhìn xem Giang Nguyên, muốn nhìn một chút Giang Nguyên mất mặt xấu hổ bộ dáng. Dù sao Giang Nguyên tên tuổi gần đây thật sự là quá mức danh tiếng đang thịnh, rất nhiều người thấy trong lòng âm thầm ghen ghét không thôi, rất muốn nhìn xem xét Giang Nguyên xấu mặt bộ dáng. Mà lại bọn hắn đối với Giang Nguyên trên thân ẩn tàng lấy trí bảo, trên thực tế cũng là cực kỳ trông mà thèm. Một khi Giang Nguyên chết, như vậy bọn hắn tất nhiên muốn mua lên, trực tiếp đem Giang Nguyên trí bảo bọn họ toàn bộ cướp đoạt không còn. Dù sao chậm tay nhưng liền không có cơ hội tìm được. Thậm chí chỉ cần Giang Nguyên còn sót lại một hơi không chết, như vậy bọn hắn cũng không để ý đem Giang Nguyên bổ đao, sau đó trực tiếp ngay trước Giang Nguyên mặt cướp đoạt hắn trí bảo. Những người này tâm hoài ý xấu, khoe mắt cực kỳ dài nhỏ, đích thật là tiểu nhân bộ dáng. Không qua sông Nguyên tựa hồ lòng có cảm giác, màu xanh thẳm đôi mắt có chút liếc qua những này người tâm thuật bất chính. À, những này không có hảo ý mắt người bên trong, đột nhiên thật giống như bị một cây châm ghim một chút, lập tức kêu lên sợ hãi. Đau quá, con mắt của ta. Những người này bưng bít lấy ánh mắt của mình, tựa như điên bình thường, bọn hắn nguyên địa lăn lộn, lăn qua lăn lại. Kết lực mở to mắt lại giật mình chính mình vậy mà rất khó coi đạt được bất kỳ vật gì. Những người này vừa rồi còn đặt nhu đồ, muốn đem Giang Nguyên bỏ đá xuống giếng, tẩy sạch hắn trí bảo, nhưng sau một khắc lại như là chó rơi xuống nước bình thường, giật mình cặp mắt của mình vậy mà không cách nào lại trông thấy bất kỳ vật gì. Những người này thất kinh tiếng cầu cứu, rất nhanh liền đưa tới chung quanh chú ý, nhưng đại đa số người cũng liền cho rằng bọn họ hẳn là lĩnh hội trên vách đá đồ án mà gây ra rủi ro, bởi vậy không có quá mức chú ý Giang Nguyên bay, hơi thử một chút vừa mới khai thác liên quan tới con mắt đạo dẫn thuật, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Vẹn vẹn chỉ là sơ bộ nhìn thoáng qua đối phương, liền đem bọn hắn con mắt cho trọng mù. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là loại này đạo dẫn thuật chưa xong cả bản. Đồng thời Giang Nguyên tựa hồ cũng đoán được vì cái gì đối phương muốn tìm thời cơ này ra tay, hiển nhiên chính là muốn cho người hiểu lầm tiểu tiểu thư là bởi vì lĩnh hội bách đá gây ra rủi ro, dạng này liền có thể nghe nhìn lẫn lộn. Giang Nguyên hít sâu một hơi, vô luận như thế nào chính mình hôm nay không có khả năng để tiểu tiểu thư chết đi. Nàng là linh nhân gia tộc dòng chính, mặc dù bây giờ bởi vì phụ thân của nàng tử vong mà đưa đến nàng phe phái nhân khẩu tàn lụi, phần lớn đều đã phản loạn, thậm chí linh nhân trong đại điện cũng không có bao nhiêu nội bộ gia tộc người tới đón nàng, nhưng nàng chí ít đối với Giang Nguyên mười phần trung tâm. Nhiều khi trung thành chính là chuyện trọng yếu nhất, bồi dưỡng một cái trung thành thủ hạ vượt xa bồi dưỡng 10 cái không trung thành người. Có điểm này, Giang Nguyên liền có cần phải cứu nàng một mạng. Uống đi. Giang Nguyên đem ngón trỏ phải của mình móng ngón tay cắt ngón cái, theo vết thương nhỏ cắt vỡ, máu tươi không ngừng chảy ra. Giang Nguyên đem nó đút cho tiểu tiểu thư. Giang Nguyên tám bộ công đã tu luyện đến cực kỳ khắc sâu trình độ, thời khắc này máu tươi chất lượng đã sớm không thể so sánh nổi. Cho dù cho là Giang Nguyên máu tươi chính là trí bảo, kỳ thật cũng không phải không thể. Giang Nguyên trên thực tế hiện tại chính là một gốc hình người bảo dưỡng, bất luận kẻ nào chỉ cần còn có một hơi tại, liền có hy vọng thông qua Giang Nguyên máu tươi mà che bệnh. Cùng lúc đó, Giang Nguyên đem thần linh chi nhãn thôi động đến cực hạn, không ngừng quan sát đến bốn phía. Nếu đối phương xuất thủ tập kích tiểu thư, như vậy thấy được nàng không chết, bị máu tươi của mình treo một hơi sống tạm, hiển nhiên hung thủ vô cùng có khả năng xuất thủ lần nữa. Nữ nhân kia vì cái gì không chết? Sâm La ưu ảnh trong mắt có hai đóa ngọn lửa nhỏ, liền ngay cả trong lỗ mũi đều tại phun ra màu trắng nhiệt khí. Các ngươi ám ảnh chi nhãn vậy mà thất thủ, các ngươi có biết hay không cái này đến cỡ nào mất mặt? Ân, liền ngay cả một nữ nhân các ngươi đều giết không được. Các bóng đen lơm lớp lo sợ như giống trên băng mỏng, trong đầu treo lấy không có tin tức, bọn hắn đồng dạng là cực kỳ chấn kinh. Cái này Giang Nguyên lại có biện pháp bảo trụ nữ nhân kia mệnh. Ám ảnh chi nhãn làm quỷ thủ gia tộc cát chủ bài một trong, trên trăm năm cũng không từng thất thủ qua một lần, trừ tại giao đấu Giang Thiếu Thiên thời điểm trận có sai lầm, nhưng loại này nhân kiệt tự nhiên luận ngoại, loại này vạn thử vạn linh thủ đoạn lại bị Giang Nguyên phá giải. Giang Nguyên thủ đoạn thông huyền, chỉ sợ là trên người có cực lớn bí mật. Tiếp tục dùng ám ảnh chi nhãn. Sâm La ưu ảnh tức giận đạo: cho ta đem nữ nhân kia giết mới thôi. Là, các bóng đen cùng kêu lên đáp. Bọn hắn theo lời làm theo, chỉ là đấy lòng chẳng biết tại sao luôn có một loại không nỡ cảm giác. Giang Nguyên tựa như là đang đợi bọn hắn tiếp tục xuất thủ bình thường, không ngừng nhìn xung quanh bốn phía, cái này khiến bọn hắn đấy lòng không khỏi có chút rụt rè, nhưng bọn hắn cũng tự tin chính mình ám ảnh chi nhãn cực kỳ quỷ dị, không dễ dàng bị Giang Nguyên phát hiện, cho dù bọn hắn bị phát hiện, cũng có được Sâm La ưu ảnh làm đặt cơ sở, bọn hắn tự nhiên không có lo lắng nhiều như vậy. Sâm La ưu ảnh thực lực trên thực tế là đạt được Sâm La ưu nguyện chân truyền, nàng tự thân chiến lược tuyệt đối không thể bỏ qua, vừa xa bọn hắn những thủ hạ này các bóng đen. Mặc dù Sâm La ưu ảnh rất tùy hứng, cũng rất năng bướng, nhưng nàng cũng có được chính mình tiền vốn, mà lại bản này tiền còn cực kỳ không nhỏ. Ngay tại các bóng đen lần nữa đồng thời thi triển ra ám ảnh chi nhãn công kích về phía tiểu tiểu thư lúc, Giang Nguyên bỗng nhiên nhìn về hướng các bóng đen vị trí, đứng người lên một khắc này, Giang Nguyên như đồng nhất tôn đến từ trên thiên ma chủ bình thường, mang theo một loại không có gì sánh kịp mùi huyết tinh nhìn về hướng các bóng đen. Các bóng đen thân hình chấn động, chỉ cảm thấy mình tựa như là bị một cái đến từ viễn cổ hồng hoang cự thú cho tập trung vào một dạng, vậy mà một lát đều không thể động đậy. Hoàng bét, hắn phát hiện chúng ta. Các bóng đen trong lòng chẳng biết tại sao dâng lên một trận sợ hãi, tựa hồ là sinh vật cơ bản nhất bản năng cầu sinh bình thường. Bọn hắn vậy mà vô ý thức liền muốn có càng đào tẩu. Nhưng Giang Nguyên sau một khắc liền động, tốc độ nhanh đến để cho người ta líu lưỡi. Các bóng đen chỉ cảm thấy Giang Nguyên thân ảnh lóe lên, liền đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Bọn hắn tìm không thấy Giang Nguyên vị trí, trong đầu không khỏi có chút đội vàng sao động. Nhưng một giây sau, bọn hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có một đám lửa ngay tại chính mình gan bộ vị không ngừng thiêu đốt lên. Ngọn lửa này không phải thực thể hỏa diễm, nhưng là so thực thể hỏa diễm lợi hại hơn quá nhiều. Nhiều lắm, dù sao thực thể hỏa diễm chỉ cần dùng nước liền có thể dội tắt đến không còn một mảnh, nhưng là loại này hư hỏa lại như là thần bí khó lường quỷ thần bình thường. Căn bản để bọn hắn không thể nào chống đỡ được. Lúc đầu, bọn hắn chỉ cảm thấy trong lòng của mình không ngừng dâng lên một trận tức giận cùng đội vàng sao động chi ý, nhưng nương theo lấy gan bộ vị hỏa diễm thiêu đốt càng hung mãnh, cỗ này tức giận cùng đội vàng sao động chi ý cơ hồ đã để bọn hắn bức đỏ trong mắt. Các bóng đen thậm chí nhịn không được nhìn về hướng lẫn nhau trong ánh mắt mang theo không gì sánh được hung lệ cùng táo bạo, phảng phất sau một khắc liền muốn tiến hành một trận tự giết lẫn nhau bình thường hành vi. Các ngươi bình tĩnh một chút, đây là Giang Nguyên thủ đoạn. Sâm La ưu ảnh nghiêm nghị quát. Nhưng các bóng đen trong lòng tức giận càng hung mãnh, đã đem bọn hắn hết thể lý trí đều bao phủ lại. Thậm chí các bóng đen quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Sâm La ưu ảnh, ánh mắt kia phảng phất tại không ngừng mà chất vấn nàng: chúng ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Ngươi dựa vào cái gì dạng này không kiêng nể gì cả ra lệnh cho chúng ta? Sự tình hôm nay, nếu như ngươi chịu theo chúng ta ngoan ngoãn trở về, sẽ còn phát sinh những này hỏng bét sự tình, để cho chúng ta lâm vào tình cảnh nguy hiểm à? Ngươi tiện nữ nhân này, còn đối với chúng ta huynh đệ tiến hành không chút kiêng kỵ ẩu đả cùng nhục mạ. Các bóng đen ánh mắt dần dần trở nên triệt để đã mất đi lý trí, liều lĩnh hướng về phía Sâm La ưu ảnh phóng đi. Sâm La ưu ảnh nhíu nhíu mày, trong lòng biết rõ bọn hắn y nguyên bị Giang Nguyên thủ pháp chỗ thao túng, nhưng nàng gọn gàng rút ra chính mình mang theo người truy thủ. Đây là một thanh màu tím truy thủ, trên mũi dao lóe ra hào quang kinh người, hiển nhiên đây là một thanh trải qua thiên truy bách luyện đặc thù định chế truy thủ. Truy thủ này là tỷ ta cho ta quà sinh nhật, lấy ra tặng cho các ngươi những người này lên đường, kỳ thật ngược lại cũng có chút đáng tiếc. Sâm La ưu ảnh thở dài. Bất quá xem ở các ngươi chỉ là bị Giang Nguyên khống chế phân thượng, cũng liền miễn cưỡng giúp các ngươi giải thoát đi. Sâm La ưu ảnh đạp trên quỷ dị bộ pháp, trong tay nắm lấy màu tím truy thủ, như là huyện chuyển dáng múa bình thường xuyên thẳng qua tại không gian bốn phía bên trong. Nhưng nàng mỗi đi qua một cái bóng đen bên người, liền có một cái trái tim bị đâm xuyên, bị giết người, thậm chí ngay cả âm thanh đều không có biện pháp phát ra tới, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trái tim của mình trong nháy mắt bị đâm xuyên mà mất đi ý thức. mùi máu tanh dần dần tràn ngập tại bốn phía, Sâm La ưu ảnh dáng múa bên trong cũng không khỏi mang tới một sợi quỷ dị cùng túc sát hương vị, mặc dù nàng dáng múa rất đẹp, nhưng người đã chết nhưng cũng thật sự là quá nhiều một chút, trên đất huyết thủy dần dần nhuộm đỏ nàng dày, để nàng dày đỏ nhìn đặc biệt để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Giang Nguyên mở to màu làm nhạt hai con người, có chút hăng hái mà nhìn xem trận này cho hay, hắn thần linh chi nhãn kết hợp lấy trên vách đá mặt người. Đồ án đã bị Giang Nguyên tham ngộ ra tới một bộ hoàn toàn mới đạo dẫn thuật. Loại này đạo dẫn thuật đặc điểm chính là thông qua con mắt đến phát động đồng thuật, có thể dẫn đạo địch nhân trong lòng thất tình bộc phát. Giang Nguyên vừa rồi liền đem những hắc ảnh kia giận cảm xúc cho đốt lên, để bọn hắn triệt để đã mất đi lý trí mà biến thành trong lòng chỉ có điên cuồng nộ khí quái vật, thẳng đến các bóng đen toàn bộ chết sạch đằng sau, Giang Nguyên mới chậm rãi thu hồi chính mình màu xanh thẳm hai con ngươi, ngược lại một lần nữa về tới mắt đen. Sâm La ưu ảnh cũng là thu hồi chính mình màu tím truy thủ, đồng thời vô vô bàn tay của mình, phảng phất là tại vì Giang Nguyên thủ đoạn cao minh mà lớn tiếng khen hay ủng hộ bình thường. Lợi hại, xác thực lợi hại, không hổ là tỷ tỷ của ta thỉnh thoảng sẽ nhấc lên người, hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Sâm La ưu ảnh cười khanh khách nói. Người của ngươi chết nhiều như vậy, nhìn qua tâm tình của ngươi vẫn rất tốt. Giang Nguyên liếc qua thi thể đầy đất, những này trên cơ bản đều là quỷ thủ gia tộc các tinh anh, nhưng lại giờ phút này liền cùng không cần tiền rác rưởi một dạng bị ném vứt bỏ trên mặt đất. Bất quá là một chút phế vật mà thôi, có cái gì đáng giá đau lòng? Sâm La ưu ảnh giang tay ra, nàng cũng không phải là tại ngụy trang, mà là xuất phát từ nội tâm bộ dạng này cảm thấy. Nếu bọn hắn có thể bị ngươi khống chế, cái kia chứng minh bọn hắn chính là bại bởi địch nhân kẻ yếu liền nên bị cường giả giết chết, cái này chẳng lẽ không phải giới tự nhiên quy luật à? Giang Nguyên im lặng. Nữ nhân này tâm lý tuyệt đối có một ít vấn đề, không phải tâm lý biến thái chính là có một ít tinh thần thất thường. Nếu là người bình thường nhìn thấy bọn thủ hạ của mình bởi vì chính mình mà chết, không nói tâm hoài ấy nấy, cũng hẳn là có một ít không đành lòng. Nhưng trước mắt thiếu nữ này lại tựa hồ như hoàn toàn không có chút nào loại này hối tiếc cảm xúc, ngược lại là đường hoàng biểu thị bọn hắn là phế vật, cho nên đáng chết. Là tỷ tỷ của ngươi phái ngươi tới giết ta. Giang Nguyên hỏi, ngươi có tư cách gì để cho ta trả lời vấn đề của ngươi? Sâm La ưu ảnh cười to không chỉ, đồng thời một lần nữa rút ra chính mình màu tím truy thủ. Truy thủ này hiện ra u lãnh bao quang, nhưng không có bởi vì vừa rồi sát lục mà nhiễm lên một vết máu, cũng không biết là bởi vì truy thủ này nhận phong chất liệu đặc thù, hay là bởi vì Sâm La ưu ảnh đao thuật trình độ thực sự quá cao. Sẽ không phải ngươi cho rằng có chút thủ đoạn, liền có thể để cho ta đối với ngươi nói gì nghe nấy đi. Giang Nguyên đôi mắt chậm rãi biến thành màu xanh thẳm, lạnh lùng nói, ta có bản lãnh hay không để cho ngươi đối với ta nói gì nghe nấy, một hồi ngươi sẽ biết. Biểu hiện ra trình độ, chấn kinh quảng trường, một ít người quyết ý không để cho Giang Nguyên người tài giỏi như thế trở về Long Quốc chương 650, hung hăng cầm chắc lấy chương 650. Hung hăng cầm chắc lấy tiểu hài tử không ngoan một chút lời nói, hạ chẳng thế nhưng là rất thảm. Giang Nguyên hai con ngươi xanh thảm, trong tay chẳng biết lúc nào cũng đã nhiều hơn một thanh lợi kiếm màu đen, chính là thống khổ hạt kiếm. Cùng lúc đó, Giang Nguyên lặng lẽ đem lên một lần cầm tới tay toái thiết phiến giữ tại trong lòng bàn tay. Chỉ bằng ngươi, ngươi muốn cho ta ngoan một chút? Sâm La ưu ảnh phun ra đầu lưỡi đỏ thắm, tại trên bờ môi của mình tà dị liếm liếm, lộ ra một chút quỷ bí ý cười. Nếu như ngươi muốn biết sự tình gì, ta liền nhất định phải ngoan ngoãn nói ra. Vậy liền chứng minh cho ta nhìn, ngươi là một cái cường giả chân chính. Chỉ có cường giả mới có thể để cho kẻ yếu khuất phục. Giang Nguyên đưa ngón trỏ ra lắc lắc, lấy một loại khinh miệt giọng điệu nói tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, căn bản cái gì cũng không hiểu. Ngươi nói cái gì? Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai a? Sâm La ưu ảnh giận dữ không chỉ, nàng còn là lần đầu tiên bị người lấy loại giọng điệu này nói chuyện, không khỏi có chút phá phòng. Tại Giang Nguyên trong giọng nói, phản phất nàng chỉ là một cái ngây thơ ngu xuẩn ngoan đồng, không chỉ có không có chút nào thành thục tâm trí, đồng thời cũng không có mảy may thành thục năng lực. Loại này trêu tức giống như ngữ khí, không thể nghi ngờ là cực kỳ để Sâm La ưu ảnh căm tức. Giang Nguyên mỉm cười, trong mắt hiện ra một cố lạnh thấu xương hồ quang nói cường giả cùng kẻ yếu quan hệ, nhưng không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy cùng bố não. Sâm La ưu ảnh nâng lên lông mày, như là một cái bị chọc giận hải tử giống như nói như vậy ngươi nói xem. Giải thích của ngươi lại có bao nhiêu a cao thầm. Giang Nguyên cười lạnh không chỉ, nói cường giả cùng kẻ yếu vốn chính là một đôi lợi ích thể cộng đồng, kẻ yếu nghe theo tại cường giả cũng không phải là bởi vì cường giả có như thế nào cường quyền từ đó ép buộc kẻ yếu phục tùng. Trên thực tế nguyên nhân là cường giả thực sự có thể đủ dẫn theo kẻ yếu đi hướng thắng lợi, bởi vậy kẻ yếu vừa rồi chủ động tìm kiếm cường giả che chở, nghe theo cường giả mệnh lệnh. Sâm La ưu ảnh há to miệng, có chút muốn mở miệng phản bác Giang Nguyên lời nói, nhưng là nói đến bên miệng nhưng lại không biết nên nói thế nào lối ra, nàng càng là muốn phản bác Giang Nguyên một chuỗi dài bắn liên thanh bình thường lời nói, liền càng phải cẩn thận suy nghĩ Giang Nguyên trong lời nói ý vị, nhưng chính là bởi vì nàng lặp đi lặp lại suy tư, thưởng thức Giang Nguyên trong lời nói bất bị, lại càng là cảm thấy lời nói này có chút có đạo lý. Cường quyền không cách nào khiến người vui lòng phục tùng, chân chính có thể khiến người ta từ tâm lý thần phục, mãi mãi cũng là tự thân cùng đối phương hợp tác cùng có lợi quan hệ. Nhưng cường quyền có khi đích thật là có thể bức bách người phục tùng. Sâm La ưu ảnh vẫn như cũng là không cam lòng phản bác. Vô tri. Giang Nguyên lộ ra hắc hắc tiếng cười lạnh, tựa hồ là đang trào phúng lấy nàng ngây thơ. Cường quyền bức bách lại có thể tiếp tục bao lâu? Thị đức giả xương, thị lực giả vương, ngươi ngay cả điểm này cũng đều không hiểu, cũng ở nơi đây cùng ta tranh luận. Sâm La ưu ảnh lần này là triệt để trầm mặc, nàng tinh tế suy tư một lát Giang Nguyên lời nói, chậm rãi nói, ý của ngươi là chúng ta có thể hợp tác. Nhưng ngươi bây giờ cùng quỷ thủ gia tộc như nước với lửa, ngươi cảm thấy chúng ta có khả năng hợp dứt khoát. Giang Nguyên cười nhạt nói, ta cùng quỷ thủ gia tộc có cửu oán, lại không có nghĩa là nhất định cùng ngươi cũng có cửu oán, nếu như chúng ta có giống nhau mục đích, như vậy tự nhiên có thể hợp tác. Sâm La ưu ảnh im lặng, Nàng nhìn xem Giang Nguyên ánh mắt tựa như là nhìn xem một con quái vật, nói làm sao ngươi biết chúng ta có giống nhau mục đích? Giang Nguyên chỉ trên mặt đất gắn đầy thi thể, nói ngươi hẳn là cũng muốn giết quỷ thủ trong gia tộc một số người đi. Sâm La ưu ảnh nhíu nhíu mày, gàn từng chữ, ngươi ngay cả cái này cũng biết. Giang Nguyên cười cười, lập tức lộ ra màu xanh thẳm đôi mắt, tại thần linh chi nhãn trợ giúp bên dưới, Giang Nguyên rất tự nhiên liền bắt được một chút liên quan tới Sâm La ưu ảnh cảm xúc. Nàng tại giết chết những hắc ảnh này thời điểm, đáy lòng chẳng những không có chút nào đồng tình, ngược lại có một cô mãnh liệt căm hận chi ý. Hiện nhiên Sâm La ưu ảnh cùng quỷ thủ giữa gia tộc quan hệ, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Có lẽ cái này có thể trở thành Giang Nguyên lợi dụng nàng thời cơ. Ngươi muốn giết quỷ thủ trong gia tộc một số người, là bởi vì bọn hắn đối với ngươi hoặc là đối với ngươi thân nhân làm qua một chút chuyện không tốt, đúng không? Giang Nguyên khẽ mỉm cười nói. Sâm La ưu ảnh im lặng, kỳ thật nàng cũng biết tính cách của mình có chút mặt mẹo, nhưng tất cả những thứ này trên thực tế là nguồn gốc từ một trận khi còn bé ngoài ý muốn. Thật lâu nàng vừa rồi chậm rãi nói, ta muốn đem trừ tỷ tỷ của ta bên ngoài quỷ thủ người của gia tộc, toàn bộ từng người giết chết. Rất có chí hướng mục tiêu. Giang Nguyên vỗ tay, tựa hồ đang tán thưởng lấy dũng khí của nàng, nhưng lại tựa hồ là đang cười nhạo nàng mơ tưởng sao đời. Quỷ thủ gia tộc thế lực sao mà khổng lồ, làm đứng hàng lần thế gia tộc mũi nhọn đỉnh lưu gia tộc, truyền thừa ngàn năm thời gian, nội tình sao mà phong phú. Chỉ là một vị tiểu cô nương, nhưng cũng dám can đảm có đem nó hủy diệt chí hướng, thật là để cho người ta kinh ngạc. Ngươi liền không hỏi xem ta tại sao muốn làm như vậy? Sâm La ưu ảnh nhìn chằm chằm Giang Nguyên con mắt. Ngươi muốn nói cho ta, ngươi tự nhiên sẽ nói. Giang Nguyên nhún vai. Nhưng nếu như ngươi không muốn nói cho ta biết, coi như ta hỏi lại có thể thế nào? Ngươi đại khái cũng là thủ khẩu như mình. Sâm La ưu ảnh khuôn mặt lúc sáng lúc tối, nhàn nhạt gió thu đảo qua tóc của nàng sao, gợi lên nàng thổi qua liền phá ra thịt, lại là dần dần bởi vì nộ khí mà xông lên một sợi ửng hồng. Quỷ thủ người của gia tộc, mạng bọn họ làm ta tỉ tỉ cùng một chút cực kỳ người cổ quái làm một chút giao dịch, mặc dù tỉ tỉ của ta tại cuộc giao dịch này đạt được cực kỳ mạnh mẽ lực lượng cùng thiên phú, nhưng cũng bởi vậy trở nên gần như không giống như là một người, hơn nữa còn muốn ngày đêm tiếp nhận kịch liệt tra tấn. Sâm La ưu ảnh cắn răng nói, mà cha mẹ của ta cũng là bởi vì quỷ thủ người của gia tộc mà chết, ta cơ hồ hận thấu bọn hắn. Giang Nguyên thân hình dừng lại, nghe Sâm La ưu ảnh lời nói, đột nhiên nhớ lại vừa rồi nhìn thấy Sâm La ưu nguyệt lúc tình cảnh, khi đó Giang Nguyên cũng cảm giác được, Sâm La ưu nguyệt có lẽ thật không giống như là một người sống, tối thiểu người sống không có khả năng có như vậy băng lãnh tâm, cái kia cơ hồ liền cùng một bộ vì sát lục mà tồn tại máy móc không có gì khác nhau. Lại liên tưởng đến cái kia sói bạc xạ tức thuật, hiển nhiên Sâm La ưu nguyệt cùng một chút người thần bí làm giao dịch, đạt được cực kỳ cường thế lực lượng và thiên phú, cực kỳ người cổ quái. Bọn hắn là hạ người gì? Giang Nguyên thăm dò tính mà hỏi thăm. Ta cũng không biết, trên thực tế ta chưa từng gặp qua bọn hắn, nhưng vị thủ gia tộc rất nhiều người đều có thể câu thông một cái gọi tạ tạ rồ địa phương, những người kia hẳn là từ cái chỗ kia tới. Sâm La ưu ảnh lắc đầu nói. Giang Nguyên lúc này cuối cùng là có thể xác định một sự kiện, Sâm La ưu nguyện đích thật là cùng tạ tạ rồ tồn tại cấm kỵ bọn họ làm một trận giao dịch. Mặc dù giao dịch nội dung không biết, nhưng là giao dịch thành quả hiển nhiên chính là Sâm La ưu nguyện thực lực hôm nay cùng thiên phú. Mà Sâm La ưu ảnh lại bởi vì tỷ tỷ cùng phụ mẫu quan hệ, mà cực kỳ cừu hận lấy quỷ thủ gia tộc, hy vọng đem quỷ thủ gia tộc hủy diệt. Chúng ta hợp tác, ta có thể giúp ngươi hủy diệt quỷ thủ gia tộc, mà ngươi phụ trách cho ta cung cấp quỷ thủ nội bộ gia tộc tình báo, coi ta nhãn tuyến, như thế nào? Giang Nguyên đưa ra điều kiện của mình. Sâm La ưu ảnh nhìn thẳng Giang Nguyên, đột nhiên lộ ra một cái nguy hiểm dáng tươi cười, nói tin cậy cùng hợp tác cho tới bây giờ đều là tại cường giả ở giữa lưu hành chuyên môn, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, như vậy ta liền nguyện ý cùng ngươi hợp tác. Giang Nguyên khẽ thở dài một hơi, không nghĩ tới sự tình cuối cùng vẫn là muốn động lên tay đến. Lúc đầu hắn lười nhác động thủ, muốn bằng vào thần linh chi nhãn tính đặc thủ, trực tiếp đem nó thu làm nhãn tuyến của mình. Nhưng tiểu cô nương này tựa hồ cực kỳ tâm cao khí ngạo, nếu như chính mình không cho nàng một chút xíu nhan sắc nhìn một cái, nàng rất khó tín nhiệm chính mình có đủ thực lực trợ giúp nàng hủy diệt quỷ thủ gia tộc. Vậy ta nếu như thắng ngươi có chỗ tốt gì a? Giang Nguyên lười biếng ngáp một cái. Ta cũng không muốn đánh không có tặng thưởng cầm. Nữ nhân kia ta có thể nghĩ biện pháp cứu. Sâm La ưu ảnh một bên lau sạch lấy truy thủ của mình vừa nói. Đương nhiên, nếu như ngươi còn muốn nhiều thêm chút tặng thưởng lời nói, ta cũng là vui lòng phục hồi. Giang Nguyên một tay sờ lên cằm của mình, đột nhiên nói các ngươi quỷ thủ gia tộc tựa hồ có một loại dung hợp chi pháp tướng khi không sai. Sâm La ưu ảnh lau sạch lấy chủy thủ thay dừng lại, nàng có chút ngước mắt nhìn Giang Nguyên đạo, ngươi thật muốn dung hợp chi pháp? Cái này dung hợp chi pháp là quỷ thủ gia tộc tuyệt đối cơ mật, cho dù là cùng là trong gia tộc của chúng ta bộ bí truyền đạo dẫn thuật, mức độ bảo mật cũng xa xa không có loại dung hợp này chi pháp cao. Giang Nguyên cười hắc hắc, nói nhưng ta nghe nói linh nhân gia tộc liền có một cái gọi là A Nhân gia hỏa, hắn là gia tộc của các ngươi phản đồ, trên tay hẳn là trong tay nắm giữ loại dung hợp này chi pháp. Sâm La ưu ảnh lắc đầu nói, A Nhân hay là cái gì mặt khác A Miêu A Cẩu, liền xem như lấy được dung hợp chi pháp, xác suất lớn cũng là gia tộc bọn ta tầm thường nhất đồ rất rưởi, loại kia phản đồ bất quá là bởi vì không có giá trị gì, đuổi bắt thời gian của hắn cùng tinh lực không đáng mà thôi. Giang Nguyên nghe vậy, không khỏi tò mò hỏi, dung hợp chi pháp cũng chia là đủ loại khác biệt. Sâm La ưu ảnh giơ chủy thủ lên, đem nhận phong nhắm ngay Giang Nguyên yết hầu, gàn từng chữ, thắng ta sẽ nói cho người biết. Giang Nguyên yên lặng nắm chặt thống khổ hắc kiếm, lập tức con ngươi một lần nữa tản mát ra màu xanh thẳm quang mang. Sâm La ưu ảnh biết Giang Nguyên thủ đoạn đặc thủ, ngay sau đó cũng không dám lãnh đạm, toàn tâm toàn ý liền muốn tốc chiến tốc thắng. Trong tay nàng màu tím chủy thủ không ngừng theo nàng lăng lệ mà nhanh chóng dáng múa thiểm chuyển xê dịch, đột nhiên hướng Giang Nguyên công sát mà đi. Giang Nguyên trong tay thống khổ hắc kiếm cùng nàng chủy thủ đụng vào ở giữa, kim thiết giao qua âm thanh bên tai không dứt, Sâm La ưu ảnh thực lực thật sự là không kém, dù sao cũng là đạt được nàng tỷ tỷ chân truyền, vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều để người liễu lơi, nhưng Giang Nguyên cùng giao đấu mấy chiêu đằng sau, lại là lập tức nắm lấy cơ hội tìm được sơ hở. Sâm La ưu ảnh thân thể bỗng nhiên run lên, chỉ cảm thấy Giang Nguyên trong con mắt lấp lóe qua một trận sóng biết như tẩy nhan sắc, đáy lòng của nàng thật giống như bị một phiến đại dương mênh mông cho vây lại bình thường, lập tức có chút giống là đi tới mùa đông ban đêm cảm giác băng lãnh, cô độc, không người trong đêm đông. Sâm La ưu ảnh một thân một mình nhìn xem một trận to lớn hỏa hoạn, đây là nguồn gốc từ linh hồn nàng chỗ sâu ký ức. Tại trận này hỏa hoạn bên trong, cha mẹ của nàng tại chỗ qua đời, mà tỷ tỷ của nàng liều chết đem nó ôm đi ra, nhưng cũng tiếc cuối cùng vẫn như cũ tránh không được cơ hội sắp chết vận mệnh. Mà tỷ tỷ của nàng cũng bởi vì trận này hỏa hoạn nguyên nhân, đáp ứng quỷ thủ người của gia tộc rất nhiều sự tình. Thẳng đến rất nhiều năm sau, Sâm La ưu ảnh mới thông qua được một cơ hội biết được năm đó hỏa hoạn trận tướng, kỳ thật chính là quỷ thủ gia tộc nhìn chúng Sâm La ưu nguyện một chút đặc chất, vừa rồi phóng hỏa đưa các nàng phụ mẫu vây ở đám cháy bên trong, để nó đáp ứng điều kiện. Loại này gần như tuyệt vọng bình thường ký ức, tựa như là một trận cực hình một dạng, không ngừng đem Sâm La ưu ảnh khóa tại ký ức trong không gian không cách nào tự kiểm chế. Bất quá cũng may Giang Nguyên cũng không có đem nó triệt để giết chết hoặc là tra tấn đến điên cuồng ý tứ, loại trạng thái này kéo dài sau vài phút, Sâm La ưu ảnh tựa như mộng mới tỉnh bình thường lấy lại tinh thần. Mà khi nàng lấy lại tinh thần lúc, phát hiện mình đã như là một cái con gà con một dạng, bị Giang Nguyên bắt được sau cái cổ một mực sách trong tay. "Thả ta ra." Sâm La ưu ảnh tức giận đến lớn thét to. "Không thả." Giang Nguyên mỉm cười. "Ngươi vừa mới không phải nói a, cường giả có thể cho kẻ yếu khuất phục, nhưng ngươi cũng đã nói, loại này ép buộc khuất phục chỉ có thể là một lát." Sâm La ưu ảnh tức giận đến quai hàm đều nâng lên tới. "Một lát như vậy đủ rồi." Giang Nguyên cười to không chỉ, dẫn theo tiểu cô nương này lập tức về tới vách đá trên quảng trường. Tiêu tiểu thư giờ phút này vẫn như cũng là trạng thái trọng thương, Giang Nguyên cố ý đem Sâm La ưu ảnh mang theo trở về, mục đích đúng là vì trị liệu kiểu tiểu thư thương thế. Nhưng Sâm La ưu ảnh bị Giang Nguyên như là con gà con bình thường xách trở về tình cảnh, rơi vào trên quảng trường những người khác đáy mắt, cơ hồ muốn đem tròng mắt đều cho trừng đi ra. "Ta không nhìn lầm đi, con mắt ta thật không có hư mất sao?" Tiểu cô nương kia, nàng là Sâm La ưu nguyệt muội muội, nàng lại bị Giang Nguyên cho xách trong tay. "Điên cuồng, quá điên cuồng, thế giới này là thế nào? Ủy thủ gia tộc nhị tiểu thư Sâm La ưu ảnh lại bị nam nhân này cho chế phục. Hắn làm sao dám, hắn làm sao dám đó a? Sâm La ưu nguyệt nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, liền xem như thượng đao sơn hạ chảo dầu, chỉ sợ Sâm La ưu nguyệt nhất định cũng đều vì muội muội của nàng đem Giang Nguyên chém thành muôn mảnh không thể. Cái này Giang Nguyên, quả thực là ăn hùng tâm báo tử đảm, hắn thật sự là gan to bằng trời a, hắn thật dám đắc tội Sâm La ưu nguyệt. Hắn chẳng lẽ không kiến thức đến vừa mới sói bạc xạ tức thuật sao? Mũi tên kia kinh thiên động địa uy lực, hắn thật sự có nắm chắc sau đó. Sâm La ưu ảnh thực lực cũng cực kỳ cường hãn, nhưng vậy mà liền như thế bị Giang Nguyên cho cầm chắc lấy, hẳn là Giang Nguyên thực lực so với chúng ta trong tưởng tượng còn phải mạnh hơn không ít. Hắn chẳng lẽ có nắm chắc đối phó Sâm La ưu nguyệt? Thậm chí ngay cả nàng sủng ái nhất muội muội cũng dám bộ dạng này khi dễ. Chưa hẳn đi, lần này linh nhân đại điển tới cao thủ nhiều lắm, trước mắt trình diện người trong đầu, Sâm La ưu nguyệt bạn cũ các bằng hữu còn chưa tới mấy cái đâu, đợi nàng những cái kia bạn cũ đám bạn chí cốt nhìn thấy tình hình này, chỉ sợ muốn đem Giang Nguyên cho ăn sống nuốt tươi không thể. Sâm La ưu nguyệt giao hữu khắp thiên hạ, từng cái đều là rồng phượng trong loài người, nếu là bọn họ nhìn thấy Sâm La ưu nguyệt muội muội bị người như vậy khi dễ, chỉ sợ không cần Sâm La ưu nguyệt xuất thủ, không thiếu được đem Giang Nguyên cho hung hăng giáo huấn một lần. Bất quá hẳn là chờ không đến một khắc này, hiện tại nhanh đi thông chi Sâm La ưu nguyệt chuyện này, nói cho nàng, nàng sủng ái nhất muội muội đã bị Giang Nguyên cho chế phục, hai người này nếu như đánh nhau, chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chương 651, chỉ là một con thiểm cầu thôi. Chương 651, chỉ là một con thiểm cầu thôi. Giang Nguyên méo méo Sâm La ưu ảnh gương mặt, thúc giục nói, giúp ta cứu sống nàng. Tiêu tiểu thư giờ phút này còn tại hấp hối trạng thái, tinh thần của nàng bị ám ảnh chi nhãn trô vĩnh hằng tổn thương, nếu như không có đối ứng giải cứu chi pháp, cho dù Giang Nguyên có thể tạm thời áp chế đau đớn, cuối cùng vẫn không thể tránh né đi hướng tử vong. Mà kết quả này, hiển nhiên là Giang Nguyên không muốn nhìn thấy. Sâm La ưu ảnh bị Giang Nguyên xách con gà con bình thường xách trong tay, không khỏi sắc mặt tường hồng gấp đến độ y y y nha nha kêu lớn lên. "Thả ta ra, trước thả ta ra." Giang Nguyên thấp giọng tại bên tai nàng nói, "Ngươi thua cho ta, tự nhiên muốn nghe lời của ta." Sâm La ưu ảnh căn bản không phục hét lớn, "Ngươi đó là sử dụng thủ đoạn hèn hạ, con mắt của ngươi rốt cuộc là thứ gì?" Hồi tưởng lại vừa rồi Giang Nguyên cái kia một đôi màu xanh thẳm đôi mắt thi triển ra đồng thuật, Sâm La ưu ảnh chỉ cảm thấy một trận khắc cốt hàn ý cùng thẹn quá hóa giận. Băng lãnh, cô độc ký ức như cùng chết đi nhiều năm, nhưng lại bị Giang Nguyên sống lại, hung hăng công kích nàng. Loại tư vị này cùng cảm thụ, không thể nghi ngờ là để cho người ta cực kỳ gần như điên cuồng. Bản lĩnh thật sự ta còn không có sử dụng đây, nếu không phải xem ở ngươi niên kỷ quá nhỏ, mà lại chúng ta còn có khả năng hợp dứt khoát bên trên, ta mới sẽ không đối với ngươi nhân từ như vậy. Giang Nguyên cố ý làm ra một trận hung ác trạng. Nhưng Sâm La ưu ảnh không chút nào không tin, khinh thường nói, ngươi mất đi, ta sẽ tin ngươi. Nếu như ngươi thật sự có cái gì bản lĩnh thật sự, còn có thể không cần lên. Ta vậy mới không tin đâu. Giang Nguyên từ chối cho ý kiến cười cười, nói ngươi tin hoặc là không tin kỳ thật không trọng yếu là ngươi thua, giống ngươi người kiêu ngạo như vậy, tổng sẽ không chơi xỏ lá đi. Ai chơi xỏ lá? Sâm La ưu ảnh nhất thời giận dữ không chỉ, nàng loại người này tính cách nôn nóng như lửa bình thường, coi trọng nhất đồ vật chính là mình mặt mũi, nếu là đưa nàng cùng bên đường khóc lóc om sòm lăn lộn vô lại nói nhập làm một lời nói, không thể nghi ngờ là đối với nàng đã kích chí mạng. Giang Nguyên đưa nàng để đặt tại kiểu tiểu thư trước mặt, cười mỉm làm một cái tư thế xin mời. Ý tứ này rất rõ ràng, Sâm La ưu ảnh liếc một chút Giang Nguyên, khẽ cắn bờ môi nói ngươi đợi đấy cho ta lấy, chờ ngươi rơi xuống trong tay của ta ngày đó, ta cam đoan muốn để ngươi trả giá gấp 10 lần đại giới. Nàng liếc qua tiểu thư, lúc này liền lấy ra chính mình tùy thân một bộ ngân châm, vì nàng kích thích một chút cánh tay cùng trên cổ huyệt vị. Ân, ngươi kích thích là nàng huyệt quan nguyên cùng cánh tay nho huyệt. Giang Nguyên có chút cảm thấy hơi kinh ngạc. Các ngươi quỷ thủ gia tộc thủ đoạn đến cùng là như thế nào thi triển? Cái này rất như là trực tiếp đối với nguyên khí cùng phổi tiến hành tổn thương. Sâm La ưu ảnh lại là đùa nghịch lên tiểu tính tình, kiêu ngạo mà nghiêng đầu, hiển nhiên là đối với Giang Nguyên vừa rồi đưa nàng sách con gà con bình thường nhấc lên tâm lý trả thù. Giang Nguyên dở khóc dở cười, cái này Sâm La ưu ảnh nhìn qua niên kỷ rất nhỏ, cũng bất quá chỉ là 16-17 tuổi bộ dáng, tâm tính lại cùng 12-13 tuổi tiểu hài tử không hề khác gì nhau, có chút lòng dạ hẹp hòi. Bất quá nếu loại thủ pháp này là quỷ thủ gia tộc bí truyền, Giang Nguyên cũng không có ép buộc nàng trả lời chính mình. Chỉ cần hai người tự mình đặt thành hợp tác hiệp nghị có thể có hiệu lực, như vậy Giang Nguyên đương nhiên sẽ không khó xử nàng. Nhưng tất cả những thứ này rơi vào ngoại nhân đáy mắt, lại là một phen khác phong cảnh. Cái này Giang Nguyên vậy mà tại ép buộc Sâm La U Nguyệt muội muội làm việc, lá gan của hắn cũng quá lớn điểm, liền ngay cả quỷ thủ gia tộc nhị tiểu thư cũng dám đối xử như thế. Cái này Giang Nguyên cả gan làm loạn, thật tình không biết Sâm La U Nguyệt danh chấn thiên hạ, các phương cao thủ đều có không ít là nàng người sùng bái, đưa nàng coi là suốt đời thần tượng, ta nhìn Giang Nguyên một hồi liền phải xui xẻo. Sâm La U Nguyệt một đời thiên kiêu, các bằng hữu của nàng khắp thiên hạ, hôm nay lại tới đây quan sát linh nhân gia tộc bách đá người chắc hẳn cũng sẽ không thiếu, cái này Giang Nguyên chỉ sợ là muốn bị cuộc đấu. Hắn thực sự thật ngu cuồng, quỷ thủ gia tộc nhị tiểu thư đó là người nào? Liền ngay cả chúng ta gặp Sâm La ưu ảnh đều muốn một mực cung kính cùng nàng bình thường giao lưu, nhưng cái này Giang Nguyên rõ ràng không phải bất kỳ một gia tộc nào người, lại dám giống sách con gà con đồng dạng đối đãi nàng, quả thực là gan to bằng trời đến không thể phức tạp trình độ. Hắc hắc, Sâm La ưu nguyệt đặc sắc tuyệt diễm, không chỉ có là thực lực chắc tuyệt, thiên phú kinh người, hơn nữa còn có một tấm vô song dung mạo. Theo đuổi nàng người, ngưỡng mộ người của nàng quả thực là như là giống như cá giết sang sông nhiều vô số kể. Cái này Giang Nguyên nếu hôm nay phạm vào nhiều người tức giận, chỉ sợ hắn về sau không thể thiếu muốn tới một trận đại chiến. Những người này tiếng nói đặc biệt không có đệ thấp, ngược lại là có chút tận lực muốn cho Giang Nguyên mấy thanh âm này ý tứ. Thái độ của bọn hắn có một ít mập mờ không rõ. Giang Nguyên biết trong đó một số người hẳn là đối với mình tiến hành thiện ý nhắc nhở, hy vọng mình có thể nhanh chóng rời đi, tránh cho bị một chút Sâm La U Nguyệt bằng hữu hoặc là người sùng bái chặn đường. Mà đổi thành một số người trên thực tế là hy vọng chính mình mau rời khỏi Linh Nhân Đại Điện, tránh cho trở thành bọn hắn đối thủ cạnh tranh. Lần này Linh Nhân gia tộc tổ chức đại điện, cạnh tranh áp lực cực kỳ to lớn. Các lộ thiên hạ tuấn kiệt đều sẽ ùn ùn kéo đến, bây giờ tràng diện liền ngay cả vừa mới bắt đầu cũng không tính. Nếu như bọn hắn có thể không cần tốn nhiều sức, đuổi đi một chút trọng yếu đối thủ, như vậy đối với bọn hắn mà nói trên thực tế là một cái thiên đại hảo sự. Mỗi giảm bớt một cái đối thủ, cũng liền đại biểu cho bọn hắn cạnh tranh áp lực liền thiếu đi một phần. Bất quá làm cho những người này thất vọng vô cùng chính là Giang Nguyên lại là sắp xếp xong xuôi Sâm La ưu ảnh đằng sau, liền chậm rãi một lần nữa về tới vách đá trước mặt tòa hạ. Giang Nguyên vừa mới mặc dù thông qua thần linh chi nhãn đạt được có chút dẫn dắt, đem của mình hoàn toàn mới đạo dẫn thuật cho khai phát 3 phần 10 tà hưu, nhưng là còn chưa chân chính hoàn thiện. Giờ phút này Giang Nguyên một lần nữa ngồi trở lại đến vách đá trước mặt, dùng tâm quan sát lấy một tấm kia mặt người đồ án, chỉ cảm thấy tấm mặt người này đồ án tựa hồ lại có biến hóa mới. Trước kia Giang Nguyên quan sát đến đồ án lúc, phát hiện nó có 5 chủng biểu lộ. Phân biệt đại biểu cho người 5 chủng cảm xúc: vui, giận, buồn bã, vui, lo. Nhưng là giờ khắc này Giang Nguyên xử lý tốt sự tình đằng sau, một lần nữa quan sát thời điểm, nhưng lại cảm thấy cái này cũng không vẹn vẹn chỉ là 5 loại cảm xúc. Cái này tựa hồ còn đại biểu nhân thể 5 trong đó bẩn. Chẳng lẽ nói, người cảm xúc kỳ thật cùng ngũ tạng có quan hệ sao? Giang Nguyên dùng sức lắc đầu, cảm giác mình đầu óc đống nhiên có một ít khai ngộ. Không, không chỉ là 5 trong đó bẩn, cái này 5 chủng cảm xúc tựa hồ đại biểu cho 5 chủng tính chất. Cái này 5 chủng tính chất lại tựa hồ đại biểu cho ngũ hành. Chẳng lẽ nhân thể chân chính huyền bí kỳ thật chính là ngũ tạng? Giang Nguyên giờ khắc này chỉ cảm thấy chính mình giống như phát hiện một chút đồ vật ghê gớm. Nhưng những vật này xuất hiện thật sự là quá nhiều quá nhanh, Giang Nguyên mặc dù nộ tính cực mạnh, nhưng cũng nhất định phải lặng lặng suy nghĩ. Có đôi khi linh quang chợt hiện chính là như vậy một sự kiện. Coi người nghĩ thông suốt một ít chuyện đằng sau, tựa như trước kia bế tắc cửa lớn bỗng nhiên mở đứng lên, nhưng cửa lớn phía sau lại là gần như đại dương mênh mông bình thường tri thức, cần thời gian đi tiêu hóa cùng hấp thu. Nếu như ta có thể triệt để lý giải bước này mặt người đồ án lời nói, một loại này hoàn toàn mới đạo dẫn thuật có lẽ có thể có cực kỳ đáng sợ hiệu quả, không hề chỉ là nhóm lửa người cảm xúc. Giang Nguyên không khỏi trong lòng có chút chấn kinh. Cái này một bộ mặt người đồ án phía sau bí mật thật sự là quá nhiều, thật là đáng sợ. Giang Nguyên ngay từ đầu coi là đồ án này chỉ bất quá đại biểu cho người năm chủng cảm xúc, nhưng là theo nghiên cứu xâm nhập phát hiện, cái này năm chủng cảm xúc phía sau lại tựa hồ như liên lụy càng nhiều càng bản nguyên đồ vật, chính là như cùng người thể vô tận huyền bí một dạng. Giang Nguyên biết, một khi mình có thể lĩnh hội rõ ràng những vật này, chỉ sợ tương lai bất khả hạn lượng. Khó trách linh nhân gia tộc vách đá này, khó trách là thiên cổ chi bảo, nhiều như vậy chân quý điển tịch, toàn bộ đều là từ vách đá này bên trên lĩnh ngộ ra tới. Vô luận là cuốn sách hay là dẫn đường sách đều là từ mặt vách đá này lấy được dẫn dắt. Giang Nguyên trong lòng không gì sánh được phân chấn. Hắn biết mình lý giải có lẽ là từ xưa đến nay đặc thù nhất một phần. Giang Nguyên đương nhiên không cảm thấy chính mình là cổ kim thiên hạ đặc thù nhất một người. Nhưng dù sao mặt khác tới đây lĩnh hội người cũng không có thần linh chi nhãn dáng vẻ như vậy đồ vật. Nếu như mình có thể đem thần linh chi nhãn dung hợp, cùng cái này một bộ ẩn chứa cực kỳ quỷ dị bí mật mặt người đồ án kết hợp với nhau lời nói, chỉ sợ có thể sáng tạo ra một loại từ xưa đến nay đều không có bất luận kẻ nào sáng tạo qua đạo dẫn thuật. Mà loại này đạo dẫn thuật uy lực có lẽ sẽ cực kỳ đáng sợ. Thời gian chậm rãi chạy xuôi mà qua. Giang Nguyên toàn bộ thể xác tinh thần đều đầu nhập tại cái này một bộ mặt người trên đồ án, những bí mật này thật sự là quá mức dẫn động tới tâm thần của hắn. Nhưng khi Giang Nguyên đối với đồ án này có nhất định lý giải đằng sau, chợt cảm thấy mình tựa như là về tới chính mình tuổi thơ lúc chơi đùa bộ dáng, toàn thân trong lòng đều có một loại sáng tỏ thông suốt bình thường lĩnh ngộ. Người đang giận bên trong không biết khí, cá trong nước bên trong không biết nước. Giang Nguyên đột nhiên hiểu rõ một chút đạo lý. Có lẽ người cảm xúc, có lẽ người ngũ tạm trên thực tế đều là thiên địa chi khí chỗ vận hóa kết quả. Đang lúc Giang Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, đem của mình hoàn toàn mới hai mắt đạo dẫn thuật tiến một bước hoàn thiện đằng sau. Sâm La U ảnh lại là chậm rãi lôi kéo Giang Nguyên tay áo, thấp giọng hấp tấp nói, nhanh mở to mắt, nhanh lên mở to mắt, có người đến gây chuyện. Giang Nguyên đầu cũng không nhấc mà thấp giọng nói người nào tới gây chuyện. Ngươi tạm thời hỗ trợ đối phó một chút hắn. Chúng ta ngoài mặt vẫn là kẻ thù sống còn, ta sao có thể giúp ngươi chớ? Sâm La U ảnh thấp giọng phẫn nộ đạo, ngươi cũng không muốn chúng ta vụng trộm chuyện hợp tác bị người khác biết đi. Giang Nguyên chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới rực rỡ sắc thái lại càng thêm chân thật một chút. Mà hắn mở mắt ra đằng sau, lọt vào trong tầm mắt chỗ lại là một cái mái tóc màu hoàng kim nam nhân. Cái này tóc vàng nam nhân hình dạng có chút tuấn mỹ, cho dù là Giang Nguyên một loại này người bình thường đều rất khó gặp mỹ nam tử cũng không nhịn được cảm giác có chút tán thưởng. Nhưng là chân chính hấp dẫn người ánh mắt lại không phải là hắn tuấn mỹ, mà là mi tâm của hắn có một chiếc mắt nằm dọc. Người kia gọi Đức Lai Ni Tư, hắn là tỷ tỷ ta trung thực người theo đuổi. Sâm La Ưu Ảnh thấp giọng nhắc nhở, ta đã từng cùng hắn đánh qua một khung, căn bản không phải đối thủ của hắn. Ta đề nghị ngươi bây giờ lập tức rời đi nơi này, đồng thời đem ta giao cho hắn. Giang Nguyên nhìn thoáng qua, không khỏi thấp giọng nói, này cũng có thể, dù sao kế hoạch của chúng ta là bí mật âm thầm hợp tác. Sâm La Ưu Ảnh nhắc nhở một câu, nhưng là Đức Lai Ni Tư tính cách của người này rất ác liệt, một hồi ngươi tận lực phải nhận ở, hắn khẳng định sẽ đối với ngươi ngôn ngữ khiêu khích, ngươi nhịn một chút. Giang Nguyên nhàn nhạt ồ một tiếng nói ra, ta tận lực đi. Sâm La Ưu Ảnh giờ phút này bởi vì cùng Giang Nguyên quan hệ có chút phức tạp, lại có chút bắt đầu lo lắng Giang Nguyên. Này cũng không phải là bởi vì nàng đối với Giang Nguyên ôm cái gì đặc thù tình cảm, thuần túy cũng là bởi vì nàng muốn hủy diệt quỷ thủ gia tộc thay mình phụ mẫu cùng tỷ tỷ báo thù. Tự mình một người muốn hoàn thành chuyện này thực sự là quá khó khăn, nhưng nếu có cái này Giang Nguyên trợ giúp lời nói, có lẽ còn có một đường này khả năng. Về công về tư, vô tình vô lý, Sâm La Ưu Ảnh đều không hy vọng Giang Nguyên cứ như vậy chết tại Đức Lai Ni Tư trên tay. Giang Nguyên dẫn theo Sâm La Ưu Ảnh đứng lên. Thật yêu tiểu gia hỏa, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Đức Lai Ni nghĩ lộ ra hơi nghi hoặc một chút cùng ánh mắt khó hiểu. Chẳng lẽ nói ngươi là tên điên, hay là cái kẻ ngu, hay là một cái buồn cười thằng hề? Quỷ thủ đại tiểu thư là bằng hữu của ta, ngươi vậy mà dám can đảm ở trước mặt của ta, đối với nàng muội muội vô lễ như vậy. Đức Lai Ni Tư thanh âm gãy nhẹ ngạo mạn, hiển nhiên là muốn để Giang Nguyên trước mặt mọi người ra vừa ra xấu. Giang Nguyên nhìn cái này tóc vàng ngạo mạn nam nhân một chút, thoáng có chút châm chọc đáp lại nói, vậy cũng là vô lễ. Ta còn có càng vô lễ hành động, có muốn hay không nhìn? Ngươi dám đối với ta nói như vậy? Đức Lai Ni Tư chân mày cau lại, hắn muốn cho là mặt quay về phía mình khiêu khích, Giang Nguyên khẳng định sẽ chịu đục rời đi. Nhưng nhìn tình hình này bộ dáng, Giang Nguyên vậy mà mảy may cũng không sợ hãi chính mình. Đức Lai Ni Tư là thế giới cường giả bảng xếp hạng trước 10 cao thủ, thế hệ trẻ tuổi bên trong danh tiếng của hắn cực lớn. Sâm La Ưu Ảnh nhịn không được nhắc nhở, mà lại hắn mi tâm thụ đồng cực kỳ đáng sợ, nghe nói một khi mở ra liền tất nhiên sẽ có người tử vong. Giang Nguyên nhịn không được ôm bụng nở nụ cười, nói thực lực mạnh hơn thì sao? Cũng bất quá chỉ là một con tiệm cậu mà thôi, Sâm La Ưu Nguyệt nếu là chịu liếc hắn một cái kia coi như ta thua tốt ta. Một con tiệm cậu mà thôi. Giang Nguyên cái này sáu cái chữ liền như là bạo kích bình thường, to lớn màu đỏ số lượng đập vào tất cả mọi người trên trán. Thiểm cầu từ hình dung này, dùng để hình dung một chút phổ thông lọ rẻ còn có thể. Nhưng là đặt ở Đức Lai Ni Tư trên thân, quả thực là một loại vô cùng nhục nhã. Giang Nguyên giản đơn một câu, liền để tràn diện bầu không khí đọc lại, ngược lại thì là một cố gần như thùng hỏa dược sắp nổ tung bầu không khí. Đức Lai Ni Tư kèm chút nổ răng răng cho cắn nát, hắn nộ khí điên cuồng dâng lên, hiển nhiên bị Giang Nguyên một câu cho phá phòng. Sâm La Ưu Ảnh sợ ngây người, trung quanh không ít người cũng là sợ ngây người, thật sự là không nghĩ tới Giang Nguyên gan lớn đến loại trình độ này, cũng dám dùng thiểm cầu dáng vẻ như vậy đánh giá để hình dung Đức Lai Ni Tư. Trên thực tế, Đức Lai Ni Tư cực kỳ có danh tiếng, cho dù là linh nhân gia tộc đối đại phương thức của hắn đều cùng những người khác có chút khác biệt, chống chân là an bài Đức Lai Ni Tư và ở điều kiện liền so những người khác tốt hơn không ít. Cái này chẳng những là bởi vì Đức Lai Ni Tư xuất thân gia thế cực kỳ ưu biệt, càng là bởi vì hắn mi tâm thụ đồng chính là ngàn năm thấy một lần tuyệt hảo thiên phú, tên là Thiên Chi Mắt. Một khi thức tỉnh Thiên Chi Mắt người, tất nhiên là cùng thời đại gần như vô địch cường giả bình thường. Nhưng Giang Nguyên lại hình dung dáng vẻ như vậy cường giả tên là Thiểm Cầu. Lập tức, không ít người ngu ngơ ở, rất khó tin tưởng mình lỗ tai. Chương 652, chính diện cứng rắn chương 652, chính diện cứng rắn Giang Nguyên chẳng thèm ngó tới lời nói, lại là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đức Lai Ni Tư sắc mặt thiết thanh không gì sánh được, hắn hay là lần đầu nghe người ta ở trước mặt nói hắn là một đầu Thiểm Cầu. Hắn là Đức Lai gia tộc đỉnh cấp thiên tài, 10 tuổi năm đó liền dưới cơ duyên xảo hợp mở ra Thiên Chi Mắt, trở thành trong tộc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Người bình thường ở trước mặt của hắn cũng đúng, không dám ngôn ngữ mới là trạng thái bình thường. Cho dù là một chút mặt khác thiên tài ở trước mặt hắn bình thường cũng sẽ duy trì mặt ngoài lễ phép, sẽ không dễ dàng để mặt. nhưng là Giang Nguyên hời hợt một câu thiểm cầu, lại là trực tiếp tại ở trước mặt đục nhã hắn. Đây quả thực là một kiện sự tình tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Cường giả có thể bị chính diện đánh bại, nhưng là tuyệt đối không cách nào bị nhục nhã. Cường giả tự tôn cùng kiêu ngạo chính là hết thảy. Xem ra ngươi đối với mình rất tự tin a. Đức Lai Ni tư giận quá thành cười. Ngươi biết ngươi vừa mới làm sự tình gì sao? Ngươi vậy mà vũ nhục tự tôn của ta cùng kiêu ngạo. Nếu như ngươi là một tên cường giả chân chính, như vậy ngươi đương nhiên có tư cách làm như vậy, nhưng nếu như ngươi chỉ là một tên hề, cũng dám như vậy cả gan làm loạn, vậy ta liền không thể không đưa ngươi xuống địa ngục. Giang Nguyên mỉm cười, hắn tự nhiên không phải vô nào khiêu khích hắn, mà là muốn thông qua nam nhân này tới thử nghiệm một chút chính mình vừa mới luyện thành đồng thuật. Loại này đồng thuật uy lực đến tột cùng như thế nào? Trên thực tế liền ngay cả chính hắn cũng không rõ lắm. Bất quá nếu muốn tìm vật thí nghiệm, tự nhiên mà vậy muốn tìm một cái chân chính có giá trị đối thủ, mới có thể khi chính mình vật thí nghiệm. Trên thực tế ngay tại Đức Lai Ni Tư xuất hiện một khắc này, Giang Nguyên liền từ nơi này nam nhân trên thân cảm nhận được một cỗ cường giả chân chính khí chất, hắn cho dù so ra kém thẩm phán giả bọn họ khí tức, nhưng cũng đã xem như trong nhân loại người nổi bật. Dáng vẻ như vậy nam nhân hiển nhiên mới có tư cách làm chính mình chuẩn bạch. Giang Nguyên con ngươi một lần nữa biến thành màu xanh thẳm, chậm rãi nói, như vậy chúng ta không ngại đến tiến hành một trận quyết đấu, người thua liền muốn tự hành gánh chịu hậu quả. Chính hợp ý ta, để cho ta tới nhìn một chút ngươi đến tuột cùng phải chăng có bản lĩnh. Đức Lai Ni Tư đồng dạng không cam lòng yếu thế, hắn mở ra chính mình mi tâm thụ đồng, hiển nhiên là tự tin vô cùng. Giang Nguyên thần linh chi nhãn phối hợp bên trên mới nhất nghiên cứu mà thành đồng thuật, giao đấu lên Đức Lai Ni Tư thiên trí mắt. Trung quanh tất cả cường giả bọn họ cơ hồ đều đem ánh mắt đưa lên đến nơi này. Mặc dù còn có một số người si mê với trên vách đá đồ án, mà không muốn mảy may chuyển động ánh mắt của mình. Nhưng là ở đây tuyệt đại đa số người đều là nhận biết Đức Lai Ni Tư cùng Giang Nguyên. Một cái là tuổi nhỏ thành danh siêu cấp thiên tài, có được lấy thiên trí mắt, sinh ra ở Đức Lai gia tộc. Nếu như luận đến đương đại thế hệ tuổi trẻ thiên tài, Đức Lai Ni Tư tuyệt đối có thể chiếm được một cái ghế. Mà Giang Nguyên lại là gần nhất danh tiếng đang thịnh nhân tài mới nổi, liền ngay cả quỷ thủ gia tộc cũng dám tùy tiện khiêu khích. Nghe nói quỷ thủ gia tộc đã phái ra chính mình chân chính sát thủ tinh anh như muốn giải quyết dứt khoát bình thường giết chết, nhưng Giang Nguyên lại nương tựa theo chính mình xuất sắc thực lực cùng trí tuệ, nhiều lần khắc phục nan quan, hiển nhiên Giang Nguyên cũng là một cái không thể khinh thường siêu cấp thiên tài. Siêu cấp thiên tài giao đấu lên siêu cấp thiên tài. Hơn nữa nhìn bộ dáng song phương sử dụng đạo dẫn thuật tựa hồ cũng cùng con mắt có quan hệ, cái này quả nhiên là cây kim so với cọng râu, rất khó không hấp dẫn sự chú ý của người khác lực. Để cho ngươi kiến thức một chút thiên trí mắt lực lượng. Đức Lai Ni Tư lạnh lùng cười âm thanh. Hắn mi tâm thụ đồng tựa như là một cái có bản thân ý thức sinh mệnh bình thường, đột nhiên run rẩy lên. Viên này thụ đồng phụ cận huyết nhục đống nhiên điên cuồng lúc đích, Đức Nhĩ Ni Tư cảm giác mình toàn thân khí huyết không ngừng hướng về cái này dựng lên mắt cũng du động mà đi. Thiên chi mắt tựa như là một cái tham lam cùng trẻ con với mình, một dạng không ngừng hấp thu Đức Lai Ni Tư huyết khí. Cho dù Đức Lai Ni Tư trước đó có nhất định chuẩn bị, nhưng là giờ phút này cũng cảm thấy có chút cố hết sức. Thiên chi mắt tiêu hao khí huyết cực kỳ to lớn. Phổ thông thiên tài cho dù mở ra thiên chi mắt, chỉ sợ một tháng cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Đức Lai gia tộc có chính mình quy định, bất luận cái gì thiên chi mắt người sử dụng đều nhất định muốn tiến hành đại lượng khí huyết huấn luyện, nếu không chống chân là mở ra thiên chi trước mắt đợi tiêu hao khí huyết, chỉ sợ cũng đủ để cho người khí huyết khô cạn, trở thành một bộ thây khô. Bất quá Đức Lai Ni Tư là phương diện này thiên tài, hắn tại khí huyết rèn luyện phương diện cũng có được chính mình gặp gỡ. Phổ thông thiên tài một tháng chỉ có thể mở ra một lần, nhưng là Đức Lai Ni Tư trong vòng một ngày liền có thể mở ra trọn vẹn 3 lần, nhưng mà này còn là 3 năm trước đây người khác quan chiến lúc lấy được tin tức. Nói cách khác 3 năm đằng sau, Đức Lai Ni Tư hiển nhiên thực lực là càng thêm mạnh mẽ không ít. Có thể mở ra thiên chi mắt số lần hiển nhiên cũng tăng nhiều. Đức Lai Ni Tư vừa mở đầu liền vận dụng thiên chi mắt, hắn là thật tức giận. Đó là tự nhiên, cái này Giang Nguyên không che lại miệng, vậy mà trực tiếp đem nó đánh giá là thiểm cầu. Thế này sao lại là Đức Lai Ni Tư loại người này có thể nhịn để cao minh? Mặc dù Sâm La U Nguyệt đích đích sát sát cự tuyệt qua Đức Lai Ni Tư mời, nhưng là Giang Nguyên lại trực tiếp làm nói ra loại này lời nói thật, đây không phải rõ ràng muốn để người nổi giận à? Thiên chi mắt một khi mở ra lời nói, như vậy tất nhiên sẽ có người tử vong, mà lại là trước khi chết tất nhiên phải bị một phen sống không bằng chết tra tấn. Cái này thiên chi mắt nghe nói là đến từ một cái chỗ thật xa, thật không biết là dạng gì địa phương mới có thể đản sinh ra loại này quỷ dị đồ vật. Giang Nguyên nhìn xem mi tâm thụ đồng của hắn chậm rãi mở ra, chỉ cảm thấy một cỗ có chút quen thuộc khí tức đập vào mặt. Người này mi tâm thụ đồng, tựa hồ cùng thẩm phán giả bọn hắn có quan hệ. Giang Nguyên hơi kinh hãi. Vô luận là thiếu nữ mình hay là hắn mình, các nàng xuất thủ thời điểm đều có một loại này tương tự khí tức, đáng tiếc lần này không có đem các nàng mang đến, bằng không mà nói có lẽ có thể để ra nghi vấn một chút các nàng có biết hay không liên quan tới thụ đồng này tin tức. Giang Nguyên hơi cảm giác có chút đáng tiếc, bất quá sau một lát, Giang Nguyên liền đem loại này đáng tiếc cảm xúc hòa tan không ít, bởi vì hắn nghĩ đến một biện pháp rất tốt, một cái tuyệt hảo biện pháp tốt, chỉ cần đem Đức Lai Ni Tư thụ đồng cho chặt đi xuống, mang theo thụ đồng này trở về, như vậy tự nhiên có thể thông qua hai nữ nhân kia tới biết liên quan tới thụ đồng này cùng thẩm phán giả quan hệ trong đó. Con mắt của ngươi rất không tệ a, nhưng là hắn rất nhanh liền là của ta. Giang Nguyên cười tỏ không chỉ. Ngươi muốn chết. Đức Lai Ni Tư triệt để nổi giận. Ta hôm nay nếu như không giết ngươi, ta đơn giản thể không là người. Hắn mi tâm thiên chi mắt chính là hắn cả đời kiêu ngạo nhất tồn tại, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cái này kỳ thật chính là nương theo hắn cả đời đồng bạn. Nhưng là Giang Nguyên lại ngay cả thiên chi mắt cũng dám vũ nhục, đây quả thực là xúc phạm nghịch lân của hắn. Đức Lai Ni Tư thiên chi mắt không gì sánh được đáng sợ, một đạo tính hủy diệt chùm sáng màu vàng nóng trực tiếp quanh sát hướng về phía Giang Nguyên. Đạo này chùm sáng màu vàng nóng quy mô cùng chất lượng đều cực kỳ đáng sợ, Giang Nguyên cảm giác cho dù là chính mình pháo điện tử, chỉ sợ đều không có đạo này chùm sáng màu vàng nóng tới khủng bố. Đạo chùm sáng này phảng phất muốn đánh xuyên thời không, thay đổi tuyến nguyệt, nếu như đạo chùm sáng này vành sát hướng lên bầu trời, Giang Nguyên thậm chí hoài nghi chỉ sợ đều có thể đem trời cho chọc ra một cái lỗ thủng đến. Đây là tuyệt đối cấm kỵ chi thuật, đây là tuyệt đối cấm kỵ thiên chi mắt. Hoàn toàn chính xác có chút tài năng a. Giang Nguyên tâm lý cũng không khỏi có chút tán thưởng đứng lên. Đây cơ hồ đã là ta có thể nhìn thấy tại nhân loại trên người công kích mạnh nhất đi. Giang Nguyên không tránh không né, chỉ là đem con của mình trực tiếp nhìn về hướng con thụ động kia. Đức Lai Ni Tư đầy đầu tóc vàng của vũ, phảng phất là đoàn đoàn dòng điện không ngừng tuôn ra bắn về phía thân thể của hắn. Hắn mi tâm thụ động dữ tợn, phảng phất muốn tiếp nhận thân thể của hắn một dạng trở thành thân thể của hắn chân chính chủ nhân. Giang Nguyên thần linh chi nhãn đột nhiên phát động, không khí bốn phía phảng phất đều ngưng lại, tại một mảnh vô cùng kỳ dị cùng lặng im trong không khí, đám người cơ hồ mở to cặp mắt của mình. Thiên chi mắt chùm sáng hủy diệt đáng sợ như vậy, Giang Nguyên làm sao không tránh không tránh? Chẳng lẽ hắn đã tuyệt vọng đến từ bỏ sao? Tránh né? Ngươi đang nói đùa gì vậy đâu? Thiên chi mắt là Đức Lai gia tộc chân chính cấm kỵ, nghe nói là đến từ một cái rất xa xôi thế giới. Loại này con mắt một khi mở ra liền tất nhiên phải có người tử vong. Loại này chùm sáng hủy diệt cơ hồ chính là không có biện pháp đình chỉ, không có cách nào bị bất kỳ vật gì ngăn cản chân chính cấm kỵ. Thế giới xa xôi a, ta cũng đã được nghe nói cái này một cái truyền thuyết. Nghe nói lần này đại tai nạn liền cùng cái này thế giới xa xôi có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thiên chi mắt căn bản cũng không phải là chúng ta thế giới này đồ vật, nó có khả năng tạo thành lực phá hoại không gì sánh được đáng sợ, mà lại nghe nói thiên chi mắt có được bản thân ý chí, nó giáng lâm ở đâu một kẻ nhân loại trên thân, chẳng qua là nhìn chúng một người nào đó loại thân thể mà thôi, sơ ý một chút liền có khả năng bị thiên chi mắt loại vật này cho cướp đoạt lý trí cùng sinh cơ. Thiên chi mắt hoàn toàn chính là một thanh kiếm hai lưỡi, nhưng là tuy nói là kiếm hai lưỡi, nguy hiểm cực kỳ cao, nhưng là uy lực cũng đồng dạng không gì sánh được đáng sợ. Cho tới bây giờ, ta còn không có nhìn qua bất luận kẻ nào có thể tại đôi mắt này phía dưới chùm sáng hủy diệt bên dưới sống sót. Giang Nguyên lần này chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn thật sự là thái thác lớn, hắn cho là mình có thể đối kháng chính diện quỷ thủ gia tộc sát thủ các tinh anh, liền đại biểu cho hắn đã đứng ở lúc đó thế hệ tuổi trẻ chiến dịch đỉnh phong sao. Không, hắn thật sự là quá ngây thơ rồi, thế giới này thật sự là quá lớn, lớn đến hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Đáng tiếc Giang Nguyên cũng là một cái không sai hẳn giống, nếu như hơi bồi dưỡng một chút, sợ rằng tương lai thành tựu không thể đoán trước, nhưng không nghĩ tới bởi vì một trận đánh nhau vì thể diện sẽ chết tại thủ hạ của người khác. Đáng tiếc. Ta nhìn tuyệt không đáng tiếc, Đức Lai Ni Tư vốn chính là Đức Lai gia tộc thiên chi tiêu tử, chính là chúng ta trên toàn thế giới trên bảng xếp hạng có thể đứng hàng đầu đỉnh phong cực giả, Giang Viễn lại dám lũ suất nói nhục nhà hắn, đây không phải muốn chết là cái gì à? Đám người giờ phút này đáy lòng không khỏi là Giang Nguyên mặc niệm đứng lên, theo bọn hắn nghĩ bất kỳ một thiên tài nào đều khó có khả năng ở trên trời chi nhãn tấn công chính diện bên dưới sống sót, nếu như là mặt khác thiên tài đứng đầu, có lẽ còn có chính mình bí thuật có thể tránh né được thiên chi mắt công kích khóa chặt. Nhưng là Giang Nguyên trên thân hiển nhiên không có một loại này bí thuật, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lên trời chi nhãn hủy diệt, chùm sáng oanh sát ở trên người hắn tựa như là một viên uy lực không có gì sánh kịp tạc đạn tại bên cạnh hắn bạo tạc một dạng. Một trận to lớn khói bụi lờ, tầm mắt của mọi người một trận mơ hồ, nhưng là sự kiện kết quả theo bọn hắn nghĩ đã hết thể đều kết thúc, bởi vậy bọn hắn cũng liền chậm rãi thu hồi ánh mắt, bắt đầu tiếp tục lĩnh hội trên vách đá đồ án, phảng phất vừa mới sự tình gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Dù sao thế giới này rất tàn khốc, sinh mà bình đẳng loại chuyện này kỳ thật chỉ là một loại rất lý tưởng hóa nói nhảm. Mỗi một ngày đều có vô số kẻ yếu tử vong, bọn hắn đại đa số đều là bị cường giả cho giết chết. Mạnh được yếu thua, trên thế giới này kỳ thật mới thật sự là thông dụng pháp tắc, cái gọi là văn minh thế giới chẳng qua là một tầng rối trá đóng gói, văn minh bản chất kỳ thật chính là dã man. Cường đại chính là chân lý, cường đại cũng liền mang ý nghĩa hết thảy. Loại này gần như tàn khốc luật rừng, cũng là ở đây tất cả cường giả công nhận chân lý. Giang Nguyên hôm nay chết, tuyệt đối không phải là bởi vì Giang Nguyên mở miệng vũ nhục người khác, cho nên bọn hắn sẽ không đạt được không nên tùy tiện nhục nhã người khác giáo huấn, mà là bọn hắn sẽ có được một bài học là không có thực lực kẻ yếu liền nhất định bị cường giả giết chết, một khi người yếu này còn dám mở miệng khiêu khích cường giả, như vậy bị giết chết kỳ thật chính là nguyên nhân của chính hắn. Cái này có chút người bị hại có tội luận hương vị, nhưng nhiều khi sự thật chính là như vậy. Nhỏ yếu cũng liền mang ý nghĩa sinh mệnh của mình cũng không thuộc về mình, mà thuộc về những cường giả chân chính kia. Tại cái này linh nhân gia tộc không chế trong quốc gia, cường giả cơ hội là có được tuyệt đối quyền nói chuyện cùng quyền chi phối. Kẻ yếu tại trên mảnh thổ nhưỡng này không có chút nào không gian sinh tồn, cái kia một chút trợ giúp Lâm Ân gia tộc cướp lấy đại lượng tài phú bình dân, mặc dù bọn hắn đào đới ra không ít dầu hỏa cùng hoàng kim, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể vào ở trong khu ổ chuột. Kẻ yếu tử vong căn bản là không có cách nhấc lên chút nào gợn sóng. Giang Nguyên tử vong theo bọn hắn nghĩ cũng bất quá chỉ là một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Nhưng ngay lúc tất cả mọi người coi là sự tình đã kết thúc thời điểm, một đạo có chút trêu tức thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Nha, uy lực còn có thể thôi. Đám người không gì sánh được ngạc nhiên, đạo thanh âm này thật sự là quá quen thuộc, chính là Giang Nguyên. Chẳng lẽ hắn cũng chết? Đám người dọc theo chỗ phát ra thanh âm nhìn lại, chỉ gặp Giang Nguyên xích quả lấy nửa người trên, lộ ra một thân hoàn mỹ cơ bắp. Ánh mắt của hắn hai con ngươi không gì sánh được trầm tĩnh, so với vừa rồi còn sáng sủa hơn không biết bao nhiêu, hiển nhiên là toàn lực thúc dục thần linh chi nhãn. Đức Lai Ni Tư cũng là giật mình, hắn không nghĩ tới Giang Nguyên tính bền dẻo đã vậy còn quá cường đại, hắn chưa từng thấy qua bất cứ người nào có thể chính diện vững vàng đón đỡ lấy hắn thiên chi mắt công kích. Ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Thân thể của ngươi chẳng lẽ là một chút đặc thù kim loại chế tạo sao? Đức Lai Ni Tư thanh âm đều không thể tránh né mang tới vẻ run rẩy. Giang Nguyên cường độ thân thể thật sự là vượt xa ngoài dự liệu của hắn. Liền ngay cả đánh đâu thắng đó thiên chí mắt, vậy mà đều không cách nào đối với hắn thân thể tạo thành tính thực chất tổn thương. Cái này trẻ tuổi một đời tuyệt đỉnh thiên tài, đương nhiên có chút hoài nghi nhân sinh, hắn thậm chí có chút hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Thiên chi mắt tấn công chính diện, vậy mà cũng có người có thể chọi cứng. Thân thể này cường độ quả thực là biến thái, không, biến thái bên trong biến thái. A Giang Nguyên mỉm cười, kỳ thật thiên chi mắt uy lực cố nhiên khủng bố tuyệt luân, nhưng là mình thần linh chi nhãn cũng có được cực kỳ thủ đoạn đặc thù.